Chương 59, quyết chiến Tây Sơn hai cẩm bao thử cứ việc lên cơn giận dữ, mọi loại không muốn, nhưng là đối mặt vô ảnh kiếm cùng bổ xuống xét vẫn là không thể không kết thúc lập tức liền phải hoàn thành huyết tế. Thổ độn. Cẩm bao thử một cái thuấn thân đến Tử Dương chân nhân bên người, hai tay trên không trùng một chảo, trong tay đã nhiều hai thanh kiếm, song kiếm bay múa, thể phải bắt lấy hắn tính mệnh. Tử Dương chân nhân hai chân về sau một điểm, thân hình nhanh chóng thối lui. Đồng thời hai tay kết ấn, mặt trời mọc phương đông, hiển hách lớn ánh sáng, linh thần vệ ta, cánh cửa lập trường, lộc tôn đuổi huệ, không mây bình cường, cấp cấp như luật lệ. Lên. Hai cái to lớn hoàng kim lực sĩ đột nhiên xuất hiện, hai tay thập tự hộ đầu, đinh đinh đang một trận loạn hưởng, ngăn cản Cẩm Mao thử song kiếm. Cẩm Mao thử không biết lúc này nó đã hoàn toàn đã rơi vào thiên cương bắt đầu thất tinh trong trận, Tử Dương chân nhân đứng chính là thiên quân vị, trận pháp chỗ tinh diệu ở chỗ chính diện đứng nuôi chịu xào người không dùng ra lực chống đỡ, lại từ bên cạnh người đánh thọc sườn phản công, giống như một người thần kiêm mấy người công lực, uy không thể cản. Huyền Thanh đạo trưởng ở vào ngọc hành vị, còn lại Tam Mao cung bên trong tu vi tương đối kiệt xuất người mỗi người một thanh trường kiếm, chiếm cứ thiên xu, thiên toàn, thiên cơ, khai dương, diêu quang năm cái vị trí. Bởi vậy, Tử Dương chân nhân một triệt thoái phía sau, còn lại 6 người liền vây công đi lên, trong đó lấy chiếm cứ ngọc hành vị Huyền Thanh đạo trưởng công kích nhất là tấn mãnh, bởi vì hắn tu luyện tất cả đều là lôi hệ pháp thuật, trong tay một thanh sét đánh gỗ táo trên thân kiếm hạ tung bay. Cẩm Mao thử song kiếm hoàn toàn không dám cùng thanh kiếm này va nhau, chỉ có thể tả hữu tránh né, kỳ thật yêu vật sợ hãi nhất chính là lôi. Phải biết yêu ma muốn vượt qua thiên kiếp trên thực tế chính là lôi kiếp. Tại nông thôn gặp được sét đánh trời mưa thời tiết lúc, thỉnh thoảng sẽ có trên 100 năm cổ thụ bị sét đánh mở, bên trong khả năng còn cất giấu một chút cái gì đại xà chờ động vật, đây chính là không có vượt qua thiên kiếp hạ chẳng. Bởi vậy Cẩm Mao thử từ phía trên tính bên trên liền e ngại lôi pháp, nó hôm nay cũng là đủ không may, Tam Mao cung còn lại 5 người tu luyện đúng lúc là ngũ lôi chính pháp, phân biệt đối ứng người vừa ra đời liền có tâm, lá gan, tỳ, dạ dày, thận bên trong tiên thiên chi khí. 5 khí tụ tập vì một, đi chi pháp xưng là ngũ lôi chính pháp. Bởi vậy tại bắt đầu trận bên trong đem Cẩm Mao thử áp chế gắt gao, cứ việc nó song kiếm không ngừng bay múa, nhưng là tiến không thể vào, lui lại không có cách nào lui, trừ phi đem trong 7 người đánh bại một người, nếu không kiên quyết không cách nào chạy ra. Trong trận 7 người lấy tính chế động, kích thủ thì đối ứng, kích đuôi thì thủ ứng, kích eo thì đầu đôi đều ứng, một mực đem Cẩm Mao thử khốn tại trong trận. Cẩm Mao thử một cảm thấy tình huống không ổn, gượng chống vài giây đồng hồ về sau, liền chuẩn bị lần nữa sử dụng thổ độn thoát đi, đang bị vây công tình huống dưới. Nó căn bản không có cơ hội hai tay kết ấn sử dụng thổ hệ pháp thuật, mà thuật độn thổ là nó một cái duy nhất không cần kết ấn liền có thể thi triển pháp thuật. Nào biết Cẩm Mao thử trở nửa ngày kình, thân thể thế mà không lúc đích. A, thời hơi ngây ra một lúc, Huyền Thanh đạo trưởng xét đánh vô táo kiếm liền từ Cẩm Mao thử trước ngực xẹt qua, cũng may nó phản ứng cấp tốc, thân thể ngựa ra sau tránh thoát một kiếm này, nhưng ngực vẫn là không cách nào phòng ngựa địa bị mở ra một đầu lỗ hổng. Cẩm Mao thử bị đau nhếch miệng, trong lúc đội vàng nhìn thấy ngoại vi Minh Giác thiền sư đối nó mỉm cười. Mẹ nó, đáng chết lao hòa thượng. Nguyên lai Minh Giác Thiền sư tại Cẩm Mao thử thổ độn tới một nháy mắt liền sử dụng cựu tự chân ngôn bên trong nước, kết trí quyền ấn, niệm đại nhật như lai tâm chú, đem xung quanh không gian toàn bộ đều cho cầm giữ. Giờ phút này, Minh Giác Thiền sư, Pháp Dung Thiền sư cùng trong chùa đệ tử tổng cộng 18 người tại Thiên Cương bắt đầu thất tinh trận bên ngoài hợp thành Kim Cương Phục Ma Quyển. Mà mắt tướng lao thất, Vương Thiên Minh, Lý Phi, Vương Minh bọn người thì đứng tại Phục Ma Quyển bên ngoài. Huyền môn trận pháp tự có chỗ huyền diệu, những người còn lại viên tùy tiện đúng tay có khả năng sẽ càng giúp càng. Lý Phi nghĩ thầm, hôm nay việc này không nghĩ tới tiến hành thuận lợi như vậy. Bất quá cũng coi là bình thường đi, sớm thiết tốt phục kích, Cẩm Mao thử đại bộ phận chiêu số đều đã bị nghiên cứu triệt để, bất quá lao hòa thượng kia giam cầm không gian thật đúng là lợi hại, chuyên môn khắc ta thiểm thước, chờ sau đó phải hảo hảo nghiên cứu một chút hắn chiêu này tiếp tục thời gian cùng phạm vi. Cẩm Mao thử lúc này đã toàn thân mồ hôi nóng thẳng trôi, bình thường tiêu sái vô địch khí chất cũng không còn sót lại chút gì, song kiếm điên cuồng vùng vẫy toàn lực ngăn cản trận pháp chi uy. Trắng non thân trên chúng mấy kiếm, máu tươi chảy ròng. Một bên trên mặt còn bị Huyền Thanh đạo trưởng trưởng tâm lôi đánh một chút, toàn bộ đều biến thành cháy đen nhăn sắc. Bây giờ tại trận tất cả mọi người đã nhìn ra Cẩm Mao thử lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Cẩm Mao thử vốn định triệu hoán xích triều, nhưng đây càng cần thời gian mới hoàn thành, tại thất tinh trận bên trong một khắc cũng không thể ngừng, căn bản không có thời gian. A! Cẩm Mao thử quát to một tiếng, hai chân dùng sức, hướng không trung nhảy một cái, thân thể không ngừng xoay tròn, toàn thân phát ra màu đen sương mù. Phanh một tiếng, Cẩm Mao thử rơi xuống đất, hắc vụ bên trong thân hình của nó càng biến càng lớn. Thất tinh trận bên trong 7 người cẩn thận lý do, không có cận thân công kích, chỉ là đem Cẩm Mao thử bao bọc vây quanh, từ Tử Dương chân nhân không ngừng bắn ra vô ảnh kiếm. Hắc vụ bên trong, ngao, một cỗ trùng thiên tiếng giống giận dữ vang lên, một cỗ khí lãng hướng người chung quanh đánh tới, bắn ra vô ảnh kiếm cũng bị khí tức thổi lật ra. Liên liên tại phía ngoài nhất Lý Phi cũng không thể không đưa tay ngăn trở bộ mặt, ngăn cản bởi vì khí lãng thổi lên cắt bay đá chạy. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là nó chân thân? Quá kinh khủng đi. Hắc vụ dần dần trở thành nhạt, một con trừng trưởng thành voi kích cỡ tương đương màu trắng bạc to lớn chuột xuất hiện, bốn cái móng đuốt chỗ dẫm chi địa không ngừng toát ra màu đen khí, cái đuôi thật dài vung qua vung lại. Cẩm Mao thử gật gù đắc ý địa nói ra, là các ngươi bức ta đó, lão tử đã trên 100 năm không có lộ ra qua chân thân, hôm nay ở đây tất cả đều phải chết. Cùng cửu vĩ hồ khác biệt chính là, Cẩm Mao thử liền xem như chân thân trạng thái dưới vẫn có thể tiếp tục nói chuyện. Từ một điểm này bên trên Lý Phi liền đánh giá ra cái này hao tổn rất lớn tử, nhưng so sánh cửu vĩ hồ lợi hại hơn nhiều. Đột nhiên, Cẩm Mao thử chân trước chống đất, thân thể hướng phía trước tìm đòi, mở ra miệng rộng, trong miệng phun ra đại lượng nồng đậm màu tím đen sương mù, cấp tốc tràn ngập ra. Tử Dương chân nhân thấy không xong, tranh thủ thời gian hô, nhanh nín thở. Hắn chỉ lo kêu người khác nín thở, lại quên đi nhanh cái chữ này là hấp khí tử, vừa nói xong, liền đã hút vào một ngụm nhỏ khí độc. Tử Dương chân nhân thầm kêu không tốt, tranh thủ thời gian thi pháp để hai cái hoàng cân lực sĩ kéo lấy mình bay đến kim cương phục ma quyển bên ngoài, nguyên địa ngồi xếp bằng, muốn dùng tự mình tu luyện thuần dương chi khí đem độc bước đi ra. Thất tinh trận bên trong còn lại 6 người tại Tử Dương chân nhân nhắc nhở dưới, nín hơi xoay người nhảy ra được vòng. Bụp một tiếng, trong làn khói độc vung ra một đầu to lớn cái đuôi, rút chúng hai cái giờ phút này còn tại không trung đạo sĩ, mặc dù bọn hắn đã giơ kiếm đón đỡ, nhưng là người trên không trung không có điểm dùng lực, trực tiếp bị cái này một cái đuôi lực lượng khổng lồ quét bay, trường kiếm bẻ gãy. Giang giác. Hai người nghe được mình xương sườn gãy xương thanh âm. Bình một tiếng, vừa ngã vào thổ địa bên trên, miệng phun máu tươi, xem ra đã bị trọng thương. Một cái mắt, thiên cương bắt đầu thất tinh trận đã phá. Trời vui sao? Cẩm Mao Thư vỡ ra miệng rộng vừa cười vừa nói. Chương 60, quyết chiến Tây Sơn ba đứng bên ngoài Minh Giác Thiền sư bọn người thấy tình huống đột biến, tranh thủ thời gian phân phó co vào kim cương phục ma quyền áp chế Cẩm Mao Thư. Minh Giác Thiền sư vội nói, "Nhanh, trước tiên đem người bị thương đỡ đi." Huyền Thanh đạo trưởng hô, "Trước giữ một khoảng cách, đừng áp sát quá gần, cái này Cẩm Mao Thư toàn thân đều là độc, không thể cận thân công kích." Lý Phi xoát một tiếng đem hắc kiếm tú ra, nói với Vương Minh, "Thông minh cơ linh một chút, lập tức sẽ trở nên điên cuồng." Vương Minh hai tay từ phía sau lưng tú ra song kiếm, hoạt động hạ cổ, lay động một cái đầu, cười nói ra, "Không điên cuồng còn cứ gọi sát thủ sao?" Cẩm Mao Thử đối phục ma quyển một góc liền lao đến, bốn cái to lớn móng đuốt kéo theo lên đại địa chấn động, phiếm hồng hai mắt, to lớn miệng chu lên. Ngắt ở trước mặt nó kia hai tên hòa thượng trực tiếp bị sợ choáng váng, như cái cọc gỗ đồng dạng đứng tại kia không nhúc nhích. Tất cả mọi người đã nhìn ra, hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ, vô luận bất cứ lúc nào làm ngươi không cách nào vượt qua sợ hãi trong lòng lúc, đang chờ ngươi chỉ có một kết quả. Thất bại. Đáng tiếc là lần thất bại này mang tới chỉ có tử vong. Cũng may có một người không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Minh Giác Thiền sư, tay phải hắn một nắm, kéo trên người cà sa, lộ ra cường tráng thân trên, cứ việc đã tuổi trên 50, nhưng là thân thể này không thể không nói quá cường tráng. Chắp tay trước ngực, kim cương bất hoại thể, kim thân. Trong nháy mắt, Minh Giác Thiền sư thân thể không ngừng bị lớn, thân cao chừng cao hơn 3 mét, toàn thân hiện ra chân kim sắc, trong bóng đêm chiếu lấp lánh. Phật kinh nói, phương Tây có Phật, hình trượng 6 mà màu hoàng kim. Đệ tử Phật môn tu luyện tới cao nhất trình độ chính là trượng 6 kim thân, cũng liền có thể nhục thân thành thánh. Phải biết Trung Quốc thần thoại trong lịch sử, nhục thân thành thánh nhưng không có mấy người. Đương nhiên Minh Giác Thiền sư hiện tại kim thân khoảng cách trượng 6 kim thân còn kém xa lắm, nhưng là đã luyện thành toàn thân đao thương bất nhập, độc hỏa bất xâm. Chân trái nặng nề mà bước ra một bước, đại địa giống như mạng nhạy băng liệt. Thần tốc thông, hữu quyền toàn lực bung ra. Ầm. Ở xa 10 mét có hơn Minh Giác Thiền sư thuấn di một quyền đánh trúng Cẩm Mao Thử cực lớn đầu chuột. Nó còn tại toàn lực phi nước đại, phía cạnh bên trong một quyền này trực tiếp đem nó đánh không ngừng lăn lộn, một trận bụi đất tung bay, vùng vẫy một hồi lập tức từ dưới đất bò dậy. Đáng chết lao hòa thượng, kim thân lại như thế nào? Như thường cho ngươi cảm nát. Nói xong nó đối Minh Giác Thiền sư vọt thẳng đi qua. Minh Giác Thiền sư cũng kéo xong tư thế, chuẩn bị cùng nó huyết chiến. Nào biết một giây sau, Cẩm Mao Thử đang toàn lực chạy quá trình bên trong một cái thổ độn trực tiếp tuấn di đến kim cương phục ma quyển bên ngoài, đối mắt ưng lao thất, Vương Thiên Minh, Lý Phi, Vương Minh còn có mấy tên hòa thượng. Minh Giác Thiền sư biến thành kim thân về sau, không còn thi triển cựu tự chân luôn bên trong nước, tự nhiên không cách nào giam cầm không gian. Cẩm Mao Thử quả nhiên quỷ kế đa đoan, bắt lấy chỗ sơ hở này. Hôn Thiên gai sắt. Cẩm Mao Thử đột nhiên toàn thân một cái run run, trên người lông tóc như là thép ngội 360 độ không góc chết hướng bốn phía phát sạng. Nó đối Lý Phi hô, "Tiểu tử thối, mỗi lần đều có ngươi, hôm nay liền lưu lại cho ra màn đêm buông xuống tiêu đi." Ha ha, Lý Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, "Dánh, đi ngươi lại ra." Thiểm thước hắn lôi kéo Vương Minh trực tiếp tuấn di đến phía sau trên cây. "A, đau chết mất." Kia mấy tên hỏa thượng lập tức toàn thân bên trong đâm, không ngừng kêu khóc, Cẩm Mao Thử mỗi cái run rẩy như là thép ngội ước chừng có 450 cm dài, mà lại mặt trên còn có kịch động. Mắt ưng lao thất thời khắc nguy cơ trực tiếp song trưởng vận khởi 12 thành công lực, đại lực kim cương trưởng, trưởng phong gào thét mà ra. Đẩy ra bắn về phía hắn cùng Vương Thiên Minh cương trầm. "Sư phó, giữ chặt ta, mau lui lại." Vương Thiên Minh phi toa đã treo ở sau lưng trên cành cây, một cánh tay ganh đua lực, lôi kéo mắt ưng lao thất bay ra Cẩm Mao Thử bên người. Hai người bọn hắn cũng sẽ không cái gì bất phôi kim thần, căn bản không có cách nào cùng Cẩm Mao Thử cận thân bắt đấu. Cẩm Mao Thử cười cười nói, một bang tạp thoái, trốn ngược lại là một cái so một cái nhanh. Nó đột nhiên quay người chính là một chảo. Phịch một tiếng tiếng vang. Móng vuốt cùng Minh Giác Thiền sư nắm đấm đụng vào nhau. "Mẹ nó, thật sự cho rằng lão tử không đấu lại ngươi kim thân sao?" Minh Giác Thiền sư đối đầu bất quá, bạch 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 lui về sau 3 bước. Cẩm Mao Thử thả người đi lên liền muốn bay nhào đi lên, đột nhiên một cái cự đại hàng ma sử chiếu vào đầu của nó đập xuống. Nó nghiêng người to lớn vẫy đuôi một cái, ầm. Chặn hàng ma sử. Nhìn lại, nguyên lai là pháp dung thiền sư pháp tướng thiên địa, cao 4-5 mét to lớn kim thân Phật tượng, 3 đầu 6 tay, đều cầm pháp khí. 3 cái đầu phân biệt đại biểu tham giận si 3 độc, này 3 độc giết hại thể xác tinh thần, khiến người trầm luân tại sinh tử luân hồi, làm ác căn nguyên, cho nên lại dừng bà không thiện căn. Bây giờ có thể cùng Cẩm Mao Thử cận thân cách đấu chỉ có Minh Giác Thiền sư cùng Pháp Dung Thiền sư pháp tướng thiên địa. Cẩm Mao Thử quát, thổ độn thổ thương thổ địa bên trong bay ra vô số to lớn trường thương hướng bốn phía loạn xạ. "Cẩn thận, mau tránh ra." Huyền Thanh đạo trưởng cùng còn lại hòa thượng bọn người không ngừng trốn tránh bay tới thổ thương. Minh Giác Thiền sư hô to, "Nhanh, đều trốn đến ta cùng Pháp Dung Thiền sư sau lưng." Hắn kim thân hướng phía trước một đỉnh, song trưởng tung bay, mặc kệ đập tan phóng tới thổ thương. Pháp Dung Thiền Sư kim thân Phật tượng sáu cái cánh tay tay cầm pháp khí loạn vũ. Tất cả mọi người cấp tốc trốn đến phía sau hai người. Minh Giác Thiền Sư hai tay kết thiên luân ấn, hét lớn một tiếng, đủ. Miệng niệm đại nhật như lai tâm chú, cái này cựu tự chân luôn có thể tăng cường ngũ nguyên làm khống chế chi lực. Kim một thủy hỏa thổ. Minh Giác Thiền Sư trực tiếp khống tràng, trực tiếp đem thổ hệ pháp thuật toàn bộ cho cấm dùng. A, Cẩm Mao Thử đã phát giác ra không đúng, không cần thổ độ lại như thế nào. Lao tử nhục thân cũng trực tiếp nghiền ép các ngươi, trực tiếp xông lên đến cùng Minh Giác Thiền Sư cùng Pháp Dung Thiền Sư đánh nhau, lấy một chọi hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bởi vì bề ngoài của hắn thực sự quá dày, ngoại trừ cá biệt bộ vị yếu hại bên ngoài, địa phương khác liền xem như trực tiếp chúng mấy lần cũng căn bản không quan tâm, phòng ngự quá cao. Xung quanh người cũng nếm thử vung ra ám khí, mũi tên công kích, nhưng là căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, ngay cả nó một cọng lông đều không hạ được tới. Song phương hôn chiến rằng co một hồi, Minh Giác Thiền Sư kim thân đã dần dần ảm đạm, pháp dung pháp tướng thiên địa cũng càng lúc càng mờ nhạt, xem ra lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Mà Cẩm Mao Thử lại càng đánh càng hăng, mạnh mẽ đâm tới, còn không ngừng tìm cơ hội dùng cái đuôi thật dài đánh quét trốn ở phía sau hai người hòa thượng cùng lão đạo. Lý Phi ngồi xổm ở trên cây nhìn xem, nói ra, ta đoán ngươi nhất định có cái biện pháp tốt. Vương Minh nói ra, không tệ, ta xác thực có cái biện pháp tốt. Mau nói tới nghe một chút. Vương Minh chậm rãi nói ra, nếu không chúng ta dứt khoát tự sát đi. Lý Phi khí địa kém chút từ trên cây đến rơi xuống, đây chính là ngươi nghĩ ra được biện pháp tốt. Đương nhiên, chỉ cần chúng ta lời đầu tiên giết, vô luận cái này Cẩm Mao Thử bao nhiêu lợi hại đợi chút nữa cũng vô pháp lại giết chúng ta. Lý Phi thở dài nói, ta thực sự bội phục ngươi, lúc này ngươi còn cố ý nói đùa. Không phải đâu, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì biện pháp sao? Cái đồ chơi này là nhân lực có thể đối kháng sao? Chương 61, quyết chiến Tây Sơn 4 bất quá có một chút Vương Minh nói không sai, chiến đấu như vậy bọn hắn căn bản là không có cách tham dự. Đương Cẩm Mao Thử vẫn là hình người thời điểm hai người bọn họ miễn cưỡng vẫn là có thể qua mấy chiêu, hiện tại, trước hết đừng nói nó toàn thân kịch động, liền chỉ là kia thân thể khổng lồ liền có thể nghiền ép bọn hắn, đoán chừng liền xem như đứng tại kia không nhúc nhích để bọn hắn chặt mấy phút cũng chặt bất tử nó. Lý Phi ngồi xổm ở kia nghĩ nửa ngày, ấn nói chuột thiên địch là mèo, thế nhưng là coi như đem Dương Châu thành tất cả mèo đều làm ra đoán chừng cũng liền chỉ đủ Cẩm Mao Thử ăn một bữa. Hắn cùng Vương Minh mắt nhìn trong tay độc tiêu, do dự nửa ngày không dám ném ra, đoán chừng cái đồ chơi này đối với nó căn bản không có tác dụng gì, đừng quay đầu lại đem nó cho đưa tới liền phiền toái. Ngay tại hai người lung tung suy nghĩ thời khắc, trong sân tình thế phát sinh biến đổi lớn. Pháp Dung Thiền Sư sau lưng pháp tướng thiên địa, cự đại Phật giống kim thân đã bị triệt để đánh tan, Minh Giác Thiền Sư kim thân đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng thu nhỏ, đoán chừng cũng liền có thể lại chống đỡ cái vài giây đồng hồ. Cẩm Mao Thử vừa đánh vừa hô, ha ha, gà đất chó sành, còn dám cùng ta quấy rối, chờ sau đó trước không đội mà giết chết các ngươi, để các ngươi cũng nhìn xem huyết tế, nhìn lao tử như thế nào vượt qua đại kiếp, tu thành thái ớt kim tiên. Huyền Thanh đạo trưởng phẫn nộ quát, ngươi sát sinh vô số, dạng này cũng có thể phi thăng, đây chẳng phải là chuyện cười lớn. Cẩm Mao Thử tâm tình thật tốt, toét ra canh hôi miệng rộng cười nói, ngươi cái đạo sĩ thúi, biết cái gì, giết một người là tội, đồ bạn người bị bương, những cái kia phi thăng thần tiên thủ hạ giết chết tính mệnh chẳng lẽ liền so ta ít sao? Minh Giác Thiền Sư hừ một tiếng, nói ra, con chó con, chớ có càng rỡ, ngã Phật từ bi, nhưng cũng có kim cương giận dữ, đất căn nghìn giảm. Ngươi vốn đã phạm phải tội lớn ngập trời không chút nào không biết hối cải, đêm nay liền trực tiếp giết ngươi, để tế điện những cái kia buồn mạng người. Cẩm Mao Thử ha ha cười nói, ta nguyện xưng ngươi là già mồm nhất cầm chi vương, thế nhưng là lại có thể làm gì được ta? Chẳng lẽ tưởng niệm trải qua đem ta niệm chết sao? Minh Giác Thiền Sư chắp tay trước ngực nói, không tệ, đang có ý này. Hắn quay người đối sau lưng hòa thượng hô, gia trì. Còn lại tất cả có thể động hòa thượng nguyên địa mà ngồi, nhập thiên định, cùng một chỗ niệm đại nhật như lai chân kinh. Đám người đọc là phạn văn phiên bản, Lý Phi bọn người là một chữ đều nghe không hiểu, nhưng là đấy lòng lại là một mảnh thanh lương, tất cả bực bội, phiền muộn chờ tâm tình tiêu cực quét sạch sành sanh. Nghe nói thường niệm kinh này, nhưng cùng Phật hoặc Bồ Tát cảm ứng, tăng tuệ tu phúc, khu ma tích hùng, hộ thân kiện thể. Cẩm Mao Thử thế mà thái độ khác thường, nhắm mắt lại nghe một hồi, tựa hồ nghĩ lại tới lúc trước thời gian, gật đầu nói, không tệ, là đại nhật như lai chân kinh, lão tử năm đó học được kinh này thời điểm, các ngươi còn chưa ra đời đâu. Bất quá cái nào lại như thế nào? Nó ngắm nhìn bốn phía, mặt mũi tràn đầy khinh thường, ý tứ tựa như là nói liền cái này. Đột nhiên, phía tây trên trời tựa hồ đã nứt ra một cái khe nhỏ, nguyên bản mây đen dày đặc bầu trời lộ ra một vệt ánh sáng. Phật quang chiếu rọi tại Minh Giác Thiền Sư trên thân. Nguyên bản từ từ nhỏ dần kim thân đã không còn biến hóa. Keng, keng. Mọi âm thanh này câu tịch, duy nghe chuông cánh âm. Trong chùa thiền biện tiếng chuông từ phía trên bên cạnh ung dung truyền đến. Phía tây trên trời khe hở càng lúc càng lớn, từng đạo Phật quang chiếu sáng chân trời, nguyên bản đen nhánh đêm tối đột nhiên biến cùng ban ngày đồng dạng. Những đám mây trên trời cũng dần dần hiện ra La Hán hình dạng, đầy trời chư Phật cùng nhau ngâm sướng, giữa thiên địa tràn đầy đại nhật như lai chân kinh thanh âm. Đây cũng là tín ngưỡng chi lực. Cẩm Mao Thử thầm tiêu không tốt, chủ quan, để nhóm này hòa thượng niệm nửa ngày trải qua cũng không có ngăn cản, nào biết được thế mà đem đầy trời chư Phật đều cho mời tới, nó hiện tại cũng chính là xem như cái linh tu tán tiền, tùy tiện xuống tới một cái La Hán cũng có thể đem nó cho thu. Mẹ nó, đánh không lại mời giá trưởng, hèn hạ, vô sỉ. Phải biết phong thần bảng về sau, tiệt giáo thảm bại. Thông Thiên giáo chủ bị Hồng Quân lão tổ dừng lại phê bình sau đó mang về, tiệt giáo đệ tử ước chừng trên vạn người, cũng là bởi vì Thông Thiên giáo chủ thừa hành chính là hữu giáo vô loại nguyên tắc, cho nên số người nhiều nhất. nhưng về sau nó môn hạ đệ tử không phải chết chính là bị người đoạt, nếu không phải là đầu nhập vào người khác, dù sao là giải tán lập tức. Cho nên Cẩm Mao Thử chính là nghĩ mời ra trưởng cũng không biết đi cái nào mời. Thế là nó giờ phút này chỉ có một biện pháp tốt, đó chính là chạy, càng nhanh càng tốt. Tâm niệm vừa đến, thân thể vừa muốn động. Giờ phút này Minh Giác Tiền Sư đã tại từng đạo từ Tây Thiên bắn xuống tới Phật quang gia chỉ hạ tái tạo kim thân, chừng cao hơn 10 mét, đỉnh thiên lập địa. Toàn thân trên dưới hiện ra kim hoàng sắc kim quang, người khoác ngũ thải cà sa, sau lưng phát ra một vòng biển quang, cũng gọi là quang minh tướng. Cùng vừa rồi đơn giản không thể so sánh nổi. Minh Giác Tiền Sư thanh âm từ giữa không trung truyền thừa, giống chuông lớn thanh âm, ong ong nổ vang. Con chuột con, ngươi gặp qua một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp sao? Đi ngươi lại ra. Như Lai thần trưởng. Trong khoảnh khắc, một bàn tay cực kỳ lớn từ giữa không trung vỗ xuống. Tịch liệt trưởng phong cùng nổi lên 18 cấp cuồng phong không sai biệt lắm, cực độ uy áp phía dưới, Cẩm Mao Thử ngay cả một bước cũng vô pháp di động. Nó đã bị khóa định. Cẩm Mao Thử mạnh đứng vững áp lực cực lớn, quật cường ngẩng đầu nhìn một chút Minh Giác Thiền Sư vỗ xuống Như Lai thần trưởng. Mẹ nó, lão tử chính là không phục. Nó thanh âm khàn giọng hô. Thổ độn hoàng truyền vũ bùn. Minh Giác Thiền Sư lúc này dùng ra Như Lai thần trưởng, tự nhiên không cách nào lại khống chế ngũ nguyên làm chi lực. Dưới chân của hắn xuất hiện trước mặt lúc trời tối đồng dạng to lớn đầm lầy, bất quá liền xem như thế, Minh Giác Thiền Sư kim thân quá khổng lồ, hoàng truyền triệu cũng chỉ là để dưới thân thể xuống đến đầu gối vị trí, hắn tùy tiện vừa nhấc chân liền có thể ra. Đúng lúc này, Cẩm Mao Thử lại hét lớn một tiếng, thổ độn núi đá. Minh Giác Thiền Sư bên cạnh hai bên đột nhiên dâng lên hai tòa cự hình đại sơn, cấp tốc hướng hắn dựa vào, muốn đem hắn kẹp ở giữa để chết. Hừ, đến thời khắc này còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Minh Giác Thiền Sư nổi giận nói, hắn thu hồi Như Lai thần trưởng, cũng mặc kệ dưới chân hoàng truyền vũng bùn cũng không ngừng hướng mình đè xuống đại sơn. Trong miệng hét lớn, "Thiền!" Hai tay kết bảo bình ấn, miệng niệm ma lợi chi thiên tâm chú, chiêu này là trước kia hắn đã dùng qua cựu tự chân ngôn lớn nhất sát chiêu, đại biểu là Phật cảnh, siêu nhân cảnh. Bảo bình ấn bên trong phát ra to lớn quang mang, giống một cái mặt trời nhỏ, một nháy mắt toàn bộ đỉnh núi bên trong sáng như ban ngày, long lánh tất cả mọi người. Giữa thiên địa chỉ còn lại một loại nhan sắc, chói mắt màu trắng. Một chiêu quét ngang hoàn vũ, to lớn quang mang như là khai thiên tích địa, liền xem như xa trong Dương Châu thành người cũng đều chú ý tới Tây Sơn dị tượng. Trong lúc nhất thời cái gì cũng nói, kỳ lạ nhất hồ chính là nói Tây Sơn xuất hiện tự bảo, sau khi trời sáng thật nhiều người đều chạy tới trên núi tầm bảo. Phật quang phổ chiếu đại địa, hẹn kéo dài có nửa phút. Quang mang tan biến về sau, hết thảy bình tĩnh lại, giữa thiên địa tràn đầy một cô ấm áp Phật tính lực lượng. Hoàng Tuyền vũng bùn cùng hai ngọn núi lớn đều tiêu tán thành vô hình. Cẩm Mao Thử bị oanh chỉ còn lại nửa người, phần eo trở xuống tất cả đều hóa thành huyết thủy, còn lại đầu chuột vừa ngã vào cạnh huyết trì lên. Đã là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, mắt thấy là phải chết. Đám người reo hò. Vương Minh đối Lý Phi cười nói ra, còn tốt vừa rồi chúng ta không có tự sát, nếu không liền thật trò đùa lớn rồi. Lý Phi tựa ở trên cây, miễn cưỡng nói ra, hiện tại ta chỉ muốn uống một chén. Quá, ngươi cầu thí cũng không có làm a? Ngươi không phải cũng là? Chương 62, quyết chiến Tây Sơn. Năm Minh Giác Thiền Sư kim thân cấp tốc thu nhỏ, biến trở về bình thường hình thái. Pháp Dung Thiền Sư bước nhanh đi tới Cẩm Mao Thử phụ cận, nhìn mấy lần. A Di Đà Phật. Thở dài nói ra, ngươi chấp mê bất ngộ, rốt cục vẫn là rơi vào cái thân tử hồn tiêu hạ tràng. Coi như niệm qua kinh thư lại nhiều, không hiểu được chân ý thì có ích lợi gì? Ai, ngươi cùng tiên linh tự lưu duyên, cho ngươi niệm tụng địa tạng kinh, giúp ngươi sớm ngày siêu thoát đi. Chắp tay bản nhưng chỉ toàn tâm địa vô tận Phật tàng đại từ tôn phương nam thế giới tuân gia hương vân hương vũ hoa mây cùng hoa vũ. Pháp Dung Thiền Sư niệm tụng thời khắc, một mực vận công trừ độc tử dương chân nhân cũng đi tới, hành động ngược lại là bình thường, nhưng là sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, xem ra vẫn là lưu lại một chút phiền toái. Một mực trốn ở trên cây mắt ưng lao thất cùng Lý Phi mấy người cũng cuối cùng từ dưới cây nhảy xuống tới. Mắt ưng lao thất vội vàng tới vịn tử dương chân nhân, hỏi, chân nhân, thế nào? Tử Dương chân nhân thở dài nói, tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng là vẫn muốn trở về điều dưỡng một đoạn thời gian. Lão thất nói, vậy là tốt rồi, lần này thật sự là vất vả chân nhân, chờ chuyện chỗ này, liền mau chóng về thông thiên xem tính dưỡng đi. Mắt ưng lão thất cùng Vương Tiên Minh đối còn lại đám người cũng là từng cái ân cần thăm hỏi, hai người bọn họ trong lòng lại biết rõ rành rành, nếu không phải đám hòa thượng này cùng lão đạo liều mạng, chỉ để bọn họ hai đến xử lý vụ án này, chết 100 lần đoán chừng cũng bắt không được Cẩm Mao Thử. Cuối cùng tất cả mọi người vây quanh ở Minh Giác Thiền Sư bên người, tán thưởng hắn sau cùng một chiêu kia Phật quang phổ chiếu quả thực là tuyệt, trong nháy mắt đó phảng phất muốn lay động đất trời. Một màn kia thật sự là quá hùng vĩ. Minh Giác Thiền Sư tâm như bất động minh vương, chắp tay trước ngực, miệng tụng A Di Đà Phật, nói ra, đều là Thế Tôn từ bi, hạ xuống Phật quang, giúp ta tái tạo kim thân, mới có thể hàng yêu phục ma, bởi vì cái gọi là Phật pháp vô biên. Vừa rồi đánh hôn thiên ám địa một đoàn đầy rối, hiện tại một kiểm kê phát hiện ban đầu bị đánh tổn thương kia hai tên đạo sĩ giờ phút này ngược lại là vấn đề không lớn, chính là xương sườn gãy xương mấy cây, nằm trên mặt đất không thể động đậy, ngược lại là không có cái gì lo lắng tính mạng. Đại giác tự cùng thiên linh tự hòa thượng liền tương đối thảm rồi, chúng độc mà chết liền có 4 tên, còn lại có tầm 2-3 người thụ thương, tổn thất nặng nề. Mắt ưng lao thất bên này phân phó Vương Thiên Minh đi triệu tập dưới núi bộ khoái, xử lý đến tiếp sau công việc. Minh Giác Thiền Sư bọn người vây quanh ở Cẩm Mao Thử bên người bên cạnh, liền muốn bắt đầu đêm nay đánh một trận song hoạch tâm vấn đề. Phân phối. Đừng nhìn Cẩm Mao Thử bị oanh chỉ còn nửa người, nhưng là làm một tu hành nhanh 500 năm linh thú, có thể nói toàn thân là bảo. Kia một thân da lông, linh khí 10 phần, có thể làm thành thượng đẳng bút lông, làm vẽ bùa chú thượng đẳng nhất pháp khí, dùng dạng này lông tơ vẽ ra phù uy lực cường đại dị thường. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là nó yêu đan, đây chính là 500 năm tu luyện kết tinh, vô luận là luyện đan vẫn là luyện hóa đều có vô cùng tác dụng. Còn có một thân mạnh mẽ gân xương ra, tóm lại toàn thân là bảo. Đám hòa thượng này lão đạo sở dĩ liều mạng như vậy, đầu tiên điểm thứ nhất khẳng định là muốn thay trời hành đạo, giải cứu thương sinh nỗi khổ, góp nhặt công đức. Thứ hai chính là ứng tiết độ sứ cao đại nhân mời không thể không đến, dù sao cũng là nơi đó lớn nhất quan địa phương, mặt mũi này không cho cũng phải cho. Dù sao đều là đạo quán, trong chùa miếu chủ trì, không phải nhàn vân giá hạc loại tán tu. Thứ ba chính là cầm xuống cẩm bao thử sau có thể ngồi hàng hàng, phân quả quả, cầm xuống những tư nguyên này vô luận là đối mình tu hành vẫn là đối đạo quán hoặc là chùa miếu đều là trọng yếu trợ lực. Đương nhiên công đầu khẳng định là phải nhớ tại Minh Giác Thiền sư trên thân, có thể đánh giết cẩm bao thử, hắn là đêm nay lớn nhất công thần. Một đám người đang thương lượng thời điểm, Lý Phi cùng Vương Minh cũng tới đến cẩm bao thử thân thể bên cạnh. Lý Phi vừa đi vừa về nhìn một chút, tán thưởng địa nói ra, nhìn từ xa vẫn không cảm giác được đến, cẩn thận xem xét dù là chỉ còn nửa người vẫn cảm thấy quá khổng lồ đi. Vương Minh nói ra, không biết thịt của nó có ăn ngon hay không. Đồ nướng đoán chừng đủ hai ta ăn một năm đi. Lý Phi giống nhìn cái kẻ ngu đồng dạng nhìn xem Vương Minh, nói ra, ngươi điên rồi đi. Cái này có thể ăn sao? Ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Hắn ngồi xổm người xuống muốn sờ một chút cẩm bao thư thân thể, nhưng là do dự nửa ngày vẫn là không dám. Huống hồ cái đồ chơi này thân thể có độc a. Vương Minh chống nạnh nói ra, ngươi chưa thử qua làm sao biết không được. Nếu không ta đào một khối thử một chút. Nói xong hắn cũng ngồi xổm người xuống, xuất ra song kiếm đang chuẩn bị muốn chặt xuống một khối. Đúng lúc này, Lý Phi đột nhiên phát hiện cẩm bao thử thân thể đột nhiên động khẽ động. A, hoa mắt. Không phải lập tức liền phải chết sao? Lại tập trung nhìn vào huyết trì bên trong máu tựa hồ đang không ngừng hạ xuống. Chẳng lẽ cẩm bao thử tại hút máu trong ao máu? Lý Phi đang muốn hô mọi người chú ý, một giây sau cẩm bao thử hai con chân trước đột nhiên dùng sức hướng phía trước bĩu vào, thân thể xông vào ở giữa ao máu. Lần này động tĩnh cũng nhỏ, lực chú ý của chúng nhân tất cả đều bị hấp dẫn đến đây. Thử Dương chân nhân liền vội vàng hỏi, tình huống như thế nào? Còn chưa có chết sao? Minh Giác Thiền sư cũng không rõ ràng, nói ra, không biết, nhưng là lý do an toàn tốt nhất nhanh đưa nó lôi ra đến. Tử Dương chân nhân mắt nhìn chung quanh, đoán chừng này lại cũng chỉ hắn cùng Huyền Thanh đạo trưởng còn có chút sức chiến đấu, nói ra, ta tới đi. Một tay kết kiếm quyết, chỉ huy kia hai cái hoàng cân lực sĩ đi kéo cẩm bao thử ra. Lúc này tất cả mọi người không có ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, hoàng cân lực sĩ vừa đuổi tới cẩm bao thử bên người, huyết chỉ bên trong máu đã bị nó hút hơn phân nửa, nó quay đầu mắt nhìn Tử Dương chân nhân cùng Minh Giác Thiền sư bọn người, thế mà cười cười, không sai, to lớn đầu chuột nở nụ cười. Trông thấy nụ cười của nó, mấy người trong lòng liền lạnh một nửa. Sau đó, nó toàn thân cấp tốc tản mát ra sương mù màu đen, liên tiếp lên còn tại không trung không có hoàn toàn tiêu tán mây đen lại lần nữa tụ tập, nguyên bản mới vừa rồi bị gián đoạn huyết tế mà biến mất dấu ở trong mây đen to lớn sinh vật, giờ phút này lại lần nữa xuất hiện. Không tốt, tất cả mọi người dùng hết thể biện pháp nhanh ngăn cản nó. Tử Dương chân nhân thanh âm đã kích động có chút run rẩy. Đây trời vô ảnh kiếm toàn bộ bắn ra, Huyền Thanh đạo trưởng lấy kiếm chỉ thiên triệu hoàn xét. Liền ngay cả Lý Phi cùng Vương Minh đều đem toàn bộ độc tiêu bắn ra ngoài. Nhưng tất cả công kích rơi vào đến trong hắc vụ, toàn bộ đều là đá chìm đáy biển. Một giây sau, một cỗ kinh khủng đến tột đỉnh lực lượng hạ xuống nơi đây. Đã bao nhiêu năm, ta lần nữa đạp vào phiến đại địa này, lần này nhưng phải ăn đủ a. Ha ha ha. Nơi này mùi vẫn là như vậy thơm ngọt. Hắc vụ dần dần tan đi, trong huyết chỉ cầm bao thử đã không thấy, xuất hiện một con dáng như dê thân mặt người, mắt tại dưới nách, hổ răng nhân thủ quái vật to lớn. Thao thiết, thượng cổ tứ đại hung thần đứng đầu. Ở đây hết thảy mọi người trong lòng giờ phút này đều chỉ có một cái ý nghĩ, lần này xong đời. Vừa rồi tất cả mọi người phạm vào một sai lầm, coi là cẩm bao thử lập tức liền muốn chết, không ai bổ đao, kết quả để nó cực hạn lập bản, vẫn là triệu hoán ra thao thiết. Cẩm bao thử còn khó đối phó như vậy, cái này thượng cổ hung thú làm sao làm? Tử Dương chân nhân giận dữ hét, đừng hoảng hốt, đây không phải bản thể của nó, thiên đạo pháp tắc hạ bản thể của nó không có khả năng lại xuống đến, đây chỉ là phân thân của nó hình chiếu. Đứng bước một hồi liền tốt. Lý Phi nghĩ thầm còn đỉnh cái giám a, ta đoán cái này thao thiết giết sạch tất cả mọi người ở đây đoán chừng đều không dùng đến một phút, nói không chừng ở giữa còn có thể bất thời gian tắm rửa đâu. Hắn hướng Vương Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý tứ chính là không xong chạy mau đi. Vương Minh cũng nhẹ gật đầu, hết thảy đều không nói bên trong. Nào biết lúc này Tử Dương chân nhân tới vô Lý Phi bà bay, nói ra, người trẻ tuổi, tiếp xuống phải xem ngươi rồi, ta xem trọng ngươi nha. A. Chương 63, quyết chiến Tây Sơn 6. Lý Phi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nghĩ thầm tình huống như thế nào a, ở đây nhiều người như vậy hòa thượng cùng lão đạo, làm sao cũng không tới phiên ta đi. Vương Minh cũng là một mặt ngộp. Tử Dương chân nhân lo lắng nói ra, thời gian khẩn cấp, nói ngắn gọn. Tất cả mọi người ở đây đều không phải là đối thủ của Thao Thiết, dù là đây chẳng qua là nó một cái nho nhỏ phân thân hình chiếu, những người còn lại viên không phải thụ thương chính là đã kiệt lực, tính đi tính lại cũng liền ngươi tương đối thích hợp. Nói hồi lâu Lý Phi vẫn là không biết rõ, cho nên, muốn ta làm gì? Vì cái gì Vương Minh cũng được. Tử Dương chân nhân mắt nhìn Vương Minh, lắc đầu nói, hắn không bằng ngươi. Lời này nếu như ở bất kỳ trường hợp nào từ bất luận kẻ nào nói ra, Vương Minh tuyệt đối sẽ khí nhảy dựng lên đánh hắn đầu. Nhưng là hắn hiện tại thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, hơn nữa còn yên lặng nhẹ gật đầu. Ta rảnh. Vương Minh tiểu tử này đủ lắm a. Trong huyết trì hắc vụ càng ngày càng ít, uy áp khí tức cũng càng ngày càng mạnh, xem ra lưu cho đám người thời gian đã không nhiều lắm. Tử Dương chân nhân lập tức cũng không còn nói nhảm, nói ra, hiện tại ngươi phóng khai tâm thần, chờ sau đó ta sẽ thỉnh thần bên trên thân ngươi, tuyệt đối đừng bối rối, đừng cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Lý Phi mắt nhìn tình huống xung quanh, ta hiện tại nếu là nói không, đoán chừng đám người này có thể nuốt sống ta. Nếu không thiểm thức đi trước. Không được à, có Minh Giác Lao Hòa Thượng này tại, thần tốc thông hẳn là có thể đuổi kịp ta đi. Xem ra chỉ có thể liều mạng. Không có cách, Lý Phi nhẹ gật đầu, nói ra, chân nhân, vì sao không mời thần trực tiếp bên trên thân thể của ngươi đâu? Tử Dương chân nhân nổi giận, hô, ta không phải chúng độc sao? Ngươi cho rằng ta nguyện ý thỉnh thần bên trên thân thể của ngươi à, đây không phải không có biện pháp sao? Cái này trong mọi người liền thân thể của ngươi tốt nhất rồi. Dừng lại phun tung tóe. Lý Phi tranh thủ thời gian đầu hàng nhận thua, tốt ta, hết thảy đều dựa theo ngươi ý tứ đến. Tử Dương chân nhân hai tay kết ấn, chân đạp thiên cương bước. Trong miệng còn nói lẩm bẩm, cần mời đại pháp Trương Thiên Sư phù pháp thần thông không nghĩ nghi trên trời rơi xuống phù pháp là thiên sư dưới mặt đất triển khai cứu vạn người tay cầm ngọc sắc bên trên tiên đỉnh chân đạp thất tinh khu mãnh hổ Trương phụ thiên sư cùng tu chiếu tà pháp quỷ thần gặp ta kinh lễ bái thiên sư hàng địa lý thiên sư nói rõ phù pháp gấp thu trạm sông hải giao long xà bách bệnh cứu khổ nhanh tiêu hai sắc phong thế thiên Trương thiên sư linh uy phù pháp quỷ thần kinh. Thân thụ Minh Triều Thánh Vương sắc đốt hương phục mời đến đàn trước đệ tử một lòng ba cầu xin Trương phụ thiên sư giáng lâm đến thần binh nhanh như pháp lệnh. Lý Phi mở to hai mắt nhìn xem Tử Dương chân nhân giống như là khiêu đại thần đồng dạng tại bên cạnh mình nhảy đường này. Sau đó không có bất kỳ cái gì phản ứng, Lý Phi nghĩ thầm làm gì, liền cái này, thần tiên có phải hay không đều nghỉ ngơi. Vẫn là lao đạo này pháp lực không đủ, không mời được a. Tử Dương chân nhân tranh thủ thời gian chào hỏi tất cả mọi người triệt thoái phía sau, huyết chỉ bên cạnh chỉ còn lại Lý Phi một người tại kia ngốc đứng đấy. Vương Minh trước khi đi nói với Lý Phi, ta cũng coi trọng ngươi. Cố lên. Ngươi lại ra, mấu chốt là ta không coi trọng chính ta a. Lý Phi nhìn xem trong huyết chỉ đã hoàn toàn thành hình thao thiết, toàn bộ thân thể so vừa rồi cầm bao thử còn muốn một vòng to. Toàn thân bốc lên hắc khí, một cỗ để cho người ta hít thở không thông khí tức tử vong đánh tới. Huyết hồng sắc con mắt trừng mắt Lý Phi, giống như đang nhìn một cái kẻ ngu. Một giây sau, nó động. Mỗi bước ra một bước đều là đất rung núi chuyển, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Lý Phi trong lòng đã đem Tử Dương chân nhân mắng một vạn tám ngàn khắc cả. Hắn thậm chí hoài nghi lão đạo này có phải hay không cố ý đùa ta, để cho ta tại cái này chịu chết, bọn hắn tốt chạy trốn. Vậy ta không phải cái gì dựng lên sao? Một sát thủ cứ như vậy bị người khác chơi đều rồi. Quá mất mặt a. Đi hắn, lão tử chạy trước. Vừa định sử dụng tật phong bộ thêm thiểm thước, đột nhiên trên bầu trời một vệt kim quang cấp tốc rơi xuống, trực tiếp đụng vào Lý Phi trên thân, hắn đột nhiên biến toàn thân kim quang bắn ra bốn phía. Lý Phi trong nháy mắt đã mất đi quyền khống chế thân thể, loại cảm giác này đặc biệt kỳ quái, rõ ràng là thân thể của mình, lại hoàn toàn không cách nào khống chế, trong ý nghĩ xuất hiện một cái khác ý thức của mình biến thành một người đứng xem. Tử Dương chân nhân ở phía xa không người thi lễ, cung kính nói ra, cung thỉnh Trương Thiên sư hạ phàm. Huyền Thanh đạo trưởng cùng mấy cái đạo sĩ cũng là cùng nhau thi lễ, cùng nhau hô, cung thỉnh chính một chân nhân Trương Thiên sư. Trương đạo lăng đạo giáo gọi là tổ thiên sư, cùng các huyền, tát thủ tiên, hứa tinh dương tịnh xưng tứ đại thiên sư, vị ngọc hoàng đại đế thông minh cùng bốn vị tôn thần. Trương đạo lăng thần thức phụ trên người Lý Phi, đầu tiên là thật to rỗi lưng một cái, sau đó đột nhiên phát hiện trước mắt cái này lập tức liền chỗ sung yếu đến trước mắt thao thiết. Ta đi, cái nào tam thanh đệ tử như thế tổn hại, thật sự là cái nào khối nguy hiểm cái nào tới tìm ta. Đám người nghe được Trương đạo lăng trực tiếp hóa đá, này làm sao cũng không giống là Trương thiên sư a, không có kia cố tiên phong đạo cốt kình a. Huyền Thanh đạo trưởng mắt nhìn Tử Dương chân nhân, nghĩ thầm lão ca ngươi mới vừa rồi là không phải vừa sốt ruột liền kết sai ấn, mời không phải tổ thiên sư a. Đối mặt với băng băng mà tới thao thiết, cứ việc Lý Phi lòng nóng như lửa đốt, nhưng là không có quyền khống chế thân thể, một bước đều không thể di động. Dựa vào, Trương thiên sư, ngài ngược lại là độc a, chờ sau đó thân thể này xong đời, ngươi chờ chút phủi mông một cái liền có thể đi, lão tử coi như chết chắc. Trương đạo lăng trầm ung dung điệu nói ra, ngươi hoảng cái giam a, rất lâu không có xuống tới, đến thích đứng thân thể một cái a. Mắt thấy thao thiết to lớn móng đuốt phải bắt đến Lý Phi, Trương đạo lăng chậm rãi quát, phiên tiên ấn, một tay kết kiếm quyết, một cái cự đại ấn từ trên trời giáng xuống, chừng như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, bang, trực tiếp đặt ở thao thiết trên thân, nó phát ra to lớn một tiếng chú lên, thứ chi không ngừng dãy rủa. Trương đạo lăng một bước liền đến Tử Dương chân nhân bọn người bên người, xúc địa thành thốn, chiêu này cùng thần túc thông có dị khúc đồng công chi diệu, trực tiếp lôi kéo không gian, kỳ thật hắn một bước này chính là phổ thông phóng ra một bước, bất quá đem không gian lôi kéo về sau, chỉ làm thành thuấn di hiệu quả thực tế. Trương đạo lăng tới hỏi, ai vậy? Ai vậy? Tình huống như thế nào a? Ta còn tại cùng các hồng bọn hắn đánh cờ đâu, liền vội vội vàng vàng đem ta lấy xuống. Tử Dương chân nhân không ngừng xin lỗi, đem hiện trường tiền căn hậu quả đơn giản giảng thuật một lần. Trương đạo lăng nghe xong, nhướng mày, nói ra, các ngươi à, luôn luôn có thể cho ta chỉnh ra điểm trò mới. Đám người không người thi lễ, nói ra, còn xin thiên sư hàng yêu trừ ma. Tử Dương chân nhân nói ra, tổ thiên sư, cái này phiên thiên ấn phải chẳng có thể chấn áp lại thao thiết. Trương đạo lăng cười cười, nói ra, thượng cổ tứ đại hung thú, nào có đơn giản như vậy à, chẳng qua là kéo một hồi thời gian mà thôi, mấu chốt là thế nào? Thân thể này quá bình thường a, gân xương gia luyện cũng tạm được, nhưng là chưa từng luyện cái gì chân khí a. Trương đạo lăng chỉ vào thân thể không ngừng nhả ránh, còn có cái này màu đen kiếm, thứ quỷ gì? Một thanh pha kiếm, hoàn toàn không cách nào phát huy ra thực lực của ta a. Các ngươi cái này không có phi kiếm sao? Lý Phi khí địa trực tiếp mắng, đi ngươi đại gia, còn ghét bỏ lão tử? Cái này kêu là đang ăn cơm mắng đầu bếp. Tử Dương chân nhân bọn người đau cả đầu, tổ thiên sư, phi kiếm là thật không có a, dù sao không phải ngài lúc đó, phi kiếm mạn thiên phi vũ, địa tiên đầy đất chạy. Trương đạo lăng thở dài, nói ra, vậy liền cố mà làm đi. Đợi chút nữa, đây là pháp thuật gì? Nguyên lai hắn đột nhiên phát hiện Lý Phi sở hội kỹ năng. Cái này không tệ a, có chút ý tứ, tới trước thử một chút cái này đi. Hỏa diễm hô hấp Trương Thiên Sư thân thể cực độ ngửa ra sau, cùng hít một hơi. Tử Dương chân nhân bọn người cảm giác không khí chung quanh đều bị rút khô, đã không thể thở nổi. Phốc, cực nóng hồng liên nghiệp hỏa từ Trương Thiên Sư trong miệng phun ra. Đồ nướng sao? Chương 64, quyết chiến Tây Sơn 7 nguyên bản hỏa diễm hô hấp tác dụng phạm vi là tự thân trước mặt truy hình diện tích 1.5m, tác dụng tiếp tục thời gian là 5 giây, đã có thể đối địa cũng có thể đối không. Lý Phi trước đó còn cố ý tại giã ngoại thí nghiệm qua kỹ năng này, hiệu quả vẫn là có thể, nhưng là trong thực chiến từ đầu đến cuối chưa bao giờ dùng qua. Nhưng là Trương Thiên Sư đánh tới chiêu này so Lý Phi đơn giản mạnh nhiều lắm, đơn giản không cách nào so, tác dụng phạm vi lớn 10 lần còn không chỉ, từ Trương Thiên Sư đối mặt toàn bộ sơn phong toàn bộ đều bao phủ tại cực nóng hỏa diễm bên trong. Nguyên bản chỉ có thể tiếp tục 5 giây kỹ năng, Trương Thiên Sư miệng bên trong phun ra hỏa diễm không sai biệt lắm kéo dài có nửa phút. Một chữ, mạnh, quá mạnh. Đứng sau lưng Trương Thiên Sư Tử Dương chân nhân bọn người, cho dù bọn họ không có đối mặt hồng liên nghiệp hỏa, nhưng là hỏa diễm tản ra nhiệt lực nướng lấy bọn hắn, toàn bộ đều ngăn cản không nổi, chỉ có thể dùng hai tay bảo vệ bộ mặt. Giữa thiên địa một tháng lửa, ngọn lửa rừng rực thiêu đốt lên bần bật. Nhưng lại hoa mỹ pháo hoa cũng có kết thúc một khắc này, chốc lát sau, hồng liên nghiệp hỏa rốt cục dừng lại, toàn bộ sơn phong từ Trương Thiên Sư trước người toàn bộ đều đốt thành than đen sắc, huyết chỉ bên trong chất lỏng đã sớm toàn bộ bị hao khô, trước đó chói người cây cột đã toàn bộ đều đốt đoạn. Mắt Ưng Lao Thất cùng Vương Tiên Minh một trận tim đập nhanh, còn tốt vừa rồi đã để người đem thi thể đều lấy xuống. Bằng không hắn bưng lấy một đống cao chiều cho cốt cho cao sùng văn, mặt của hắn đoán chừng có thể sẽ trở nên lại so với cho cốt còn muốn hắc. Lý Phi nhìn về sau thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì hắn hỏa diễm hô hấp cứ như vậy mạnh đâu. Trương Thiên Sư nói chuyện điệu nói ra, không có gì, trong này gia nhập ta tự thân với hỏa hệ pháp thuật lý giải, thừa cơ hội này hảo hảo cảm thụ một chút đi. Mãnh liệt như vậy hồng liên nghiệp hỏa làm sao cũng nên đem thao thiết tiêu chết đi. Vương Minh thậm chí còn tại chờ đợi có thể tới hay không bỗng nhiên thao thiết thịt đổ nướng. Nào biết bị đốt đen nhánh trong huyết trì đột nhiên truyền đến tạc ba thanh âm, tựa như là tại gặm ăn thứ gì. Lại tập trung nhìn vào, tất cả mọi người triệt để vỡ ra. Bởi vì thao thiết chẳng những không có bị tiêu chết, ngược lại đang không ngừng gặm ăn. Viên kia đã bị nung đỏ phiên thiên ấn. Ăn chính là say xương ngon lành. Mọi người đã không biết nói cái gì cho phải, cái này đại ấn là có thể ăn đồ vật sao? Cái này thao thiết quả nhiên như là trong truyền thuyết tham ăn, cái này răng lợi thật là thật tốt, như thế lớn cục sắt liền như là đậu hũ hướng miệng bên trong nhét. Trương Thiên Sư lúng túng ho khan một tiếng, nói ra, cái này thượng cổ hung thú quả nhiên lợi hại, quả thực là cường cân thiết cốt thân thể, xem ra cần phải thay cái phương thức, cầm mấy chương phù đến. Tử Dương chân nhân nghe nói mau đem tất cả phù chú đều nâng ra, Trương Thiên Sư nhìn cũng chưa từng nhìn, liền đơn giản cầm 4 tấm phù. Xá. Trương Thiên Sư cũng không kết ấn cũng không nhập chú, đơn giản một cái xá chữ, 4 tờ phù chú cấp tốc biến lớn, to lớn phù chú theo gió tung bay. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, phù chú đã lớn đến trực tiếp kết nối lên trời cùng đất. Hùng vĩ. Đây chính là Trương Thiên Sư so Tử Dương chân nhân, Huyền Thanh đạo trưởng cùng mấy cái kia thiền sư chỗ lợi hại. Vô luận thi triển pháp thuật gì, một không dùng kết ấn, hai không cần nhập chú, nhưng là thuật uy lực lại cường đại dị thường. Phong, bốn tờ to lớn phủ chú tạo thành một cái hình vuông lồng giam, từ trên trời giáng xuống. Bang một tiếng vang thật lớn, liền đem thao thiết đóng lại. Trương Thiên Sư phủi tay, cười nói ra, được rồi, dạng này còn kém không nhiều lắm, lại phong nó một hồi, hình chiếu phân thân liền nên trở về. Đến lúc đó liền chỉ còn lại con kia cầm ma thử, mặc cho các ngươi xử trí đi. Tử Dương chân nhân đương nhiên nghe rõ hắn ý tứ, nói đúng là không có việc gì đừng mẹ nó phiền ta, còn lại chính các ngươi giải quyết đi. Đám người vừa định cung tiễn Trương Thiên Sư, bị phong tại phù chú thao thiết rốt cục đã ăn xong phiên thiên ấn, phát hiện mình đã bị giam cầm. Ngao, giống giận rung trời, trong lỗ mũi phun ra màu đen nộ khí. Muốn dùng cái này phá loạn ý bắt giam ta sao? Một bang ngu xuẩn, để cho ta tới hảo hảo giúp ngươi một chút nhóm đi. Người ở chỗ này đều hiểu thao thiết cái gọi là hỗ trợ chính là ăn hết bọn hắn, cho nên bọn hắn kiên quyết không cần trợ giúp, dạng gì bận bịu cũng không cần. Thao thiết hít một hơi thật sâu, trên lưng đường vân cấp tốc phát ra kim sắc quang mang. Sau đó hắn đối đám người vị trí giống lên, như là núi kêu biển gầm. Sóng sau cao hơn sóng trước, đồng thời mang theo kịch liệt uy áp đánh tới, như là đứng tại chỗ sinh vật cấp cao nhất sinh vật đối hạ cấp sinh vật uy hiếp trắng trợn. Người ở chỗ này ngoại trừ Trương Thiên Sư, người còn lại tất cả đều chịu không được áp lực, có ngồi sụp xuống, có quỳ xuống, Tử Dương chân nhân cũng chỉ có thể nguyên địa ngồi xuống vận công chống cự. Đám người đối mặt cái này, một chương phù chú chỉ giữ vững được một lát liền bị đánh tan, phong ấn thuật đã triệt để bị phá hư. Thao thiết từ bên trong đi ra, ngẩng đầu mà bước, xem thường hết thảy. Trương Thiên Sư nhìn xem nó cười cười, nói ra, "Ai, ta sốt ruột trở về đánh cờ." Ngươi cái tên này còn thật là khó dây dưa. Để ngươi nhìn xem cái gì là chân chính kiếm ý. Tay phải hắn một tay nắm hắc kiếm, nhẹ nhàng vung lên, kịch liệt kiếm khí phun ra ngoài, xẹt qua đại địa lộ ra một đầu dài hơn 10 thước vết rách, một kiếm nhưng nát sơn hà. Kiếm ý này không thể bảo là không mạnh, Lý Phi lần thứ nhất phát hiện kiếm nguyên lai còn có thể như thế dùng, một kiếm nhưng tích núi, một kiếm nhưng đoạn sông. Nam Mộng cũng nghĩ không ra tới hiệu quả, Trương Thiên Sư nhẹ nhàng vung lên liền có thể thực hiện. Phí một tiếng, kiếm khí bổ tới thao thiết trên thân, nó cũng không tránh cũng không tránh, mặc cho kiếm khí đánh trúng. Trên người nó lưu lại nghiêng nghiêng một đạo màu trắng vết kiếm. Ha ha, không gì hơn cái này à, ta còn tưởng rằng nhiều ít lợi hại kiếm đâu, so hoàng đế hiên biên kiếm nhưng kém xa. Trương Thiên Sư khí địa đều muốn cười, cái này không nói nhảm sao, ta sao có thể cùng hoàng đế so đâu. Lại nói trong tay thanh này phổ thông hắc kiếm làm sao có thể cùng hiên biên kiếm so. Đây chính là một thanh thánh đạo chi kiếm a. từ chúng tiên hái thủ núi chi đồng vì hoàng đế tạo thành. Thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Trôi kiếm một mặt sách làm nông nuôi chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách, trong đó chất chứa vô tận chi lực, vì trảm yêu trừ ma thần kiếm. Trương Thiên Sư đang nghĩ ngợi dùng cái gì biện pháp phong bế thao thiết, một giây sau nó biến mất. Đúng vậy, thân thể khổng lồ không thấy, mà lại khí tức hoàn toàn không có. Nhưng Trương Thiên Sư biết tình huống không ổn, cái này tựa như là hư không thuật, một loại có thể đem thân thể trốn vào hư không bên trong, hoàn toàn tan biến tại thế giới này, sau đó lại đột nhiên thoát ra pháp thuật. Đột nhiên, sau lưng cự phong đột kích, to lớn móng đuốt bổ mạnh phía sau lưng của hắn. Thiểm thước Trương Thiên Sư thấy tình thế không ổn, trực tiếp tuấn di mà đi, chân vừa mới rơi xuống đất, phía sau lại là cự chảo đánh tới. Xem ra cái này hư không thuật căn bản không có thời gian củ độ. Không được, trực tiếp một cái tật phong bộ tiến vào ẩn thân trạng thái. Nào biết thao thiết tiếp tục thi triển hư không thuật, trốn vào trong hư không, nguyên lai trong hư không hết thảy vật thể đều là không chỗ che thân. Ẩn thân thuật đã bị phá giải. Nó nhìn xem Trương Thiên Sư cười nói ra, trốn ở cái này chơi rất vui sao? Chương 65, quyết chiến Tây Sơn 8. Trương Thiên Sư mặt mũi tràn đầy vẻ bại địa nói ra, lúc đầu rất thú vị, nhưng là ngươi vừa đến đã tuyệt không thú vị. Thao thiết mở ra to lớn miệng cười nói, để ngươi cảm thấy không dễ chơi với ta mà nói mới thật sự là chơi vui đâu. Nói xong một ngụm hướng Trương Thiên Sư cắn. Trương Thiên Sư khe khẽ thở dài. Lý Phi hiện tại là lo lắng xuông không có cách nào. Chẳng lẽ liền đến cái này sao? Chẳng. Thao thiết cắn miệng đầy không khí. Đột nhiên chỗ cổ báo tố ra một đạo tơ máu. A. Thao thiết bị đau gầm thét, thân thể kéo theo cái đuôi thật dài hất lên, đánh trúng vào còn tại giữa không trung Trương Thiên Sư. Phanh một tiếng. Trương Thiên Sư bị đánh bay có hơn 30 mét xa, bất quá trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng, vẫn là vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn nâng tay phải lên, nhìn một chút trong tay hắc kiếm, kiếm này là thật không được a. Bằng không vừa rồi kia hạ liền trực tiếp đem thao thiết cổ sốc lên, vừa rồi cố ý yếu thế, thật vất vả để nó mắc lửa, cho là ta không cách nào lại trốn tránh, hắn cũng không biết ta bản thân sẽ còn xúc địa thành thốn. Hiện tại, làm sao bây giờ đâu? Tay trái sờ lên ngực, mặc dù vừa rồi dùng kiếm chặn vung tới cái đuôi, nhưng là thao thiết đục thân thật sự là quá cứng hãn, vẫn là hơi tụ chút nội thương. A, đây là vật gì? Trương Thiên Sư mỏ ra một viên linh châu, chính là trước đó chu sát cửu vĩ hồ sau hệ thống cho ban thưởng. Lý Phi không biết thứ này có làm được cái gì, nhưng là hắn hiểu được đây nhất định là đồ tốt, cho nên vẫn luôn tiếp thân bảo tồn. Trương Thiên Sư cầm lấy linh châu gần sát nhìn kỹ vài lần, buồn bực nói ra, phung phí của trời a, có đồ tốt như vậy cũng không biết dùng sao? Trong này nhưng ẩn chứa tiên thiên linh khí a. Lý Phi im lặng, ta mẹ nó nào biết được thứ này có làm được cái gì, vẫn là ta tới giúp ngươi đi. Nói xong tay trái nhẹ nhàng dùng sức đem linh châu bóp nát, một đoàn nhẹ nhàng linh khí tại Trương Thiên Sư trong tay tụ mà không tiêu tan. Tay phải giơ lên hắc kiếm, tay trái trong nháy mắt đem đoàn linh khí kia cưỡng ép đánh vào đến trong kiếm. Một tay trên thân kiếm du long hỏa phượng, vẽ lên một cái phủ chú khắc vào trên thân kiếm. Như pháp lệ, tay kết kiếm quyết, nguyên bản hắc ám phủ chú đột nhiên loé sáng, không nhúc nhích hắc kiếm cũng tựa hồ giống như là có sinh mệnh đồng dạng. Thế mà tại, càng không ngừng run rẩy, giống long mật đồng dạng ông trực hưởng. Lý Phi đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, cái này linh châu nguyên lai có như vậy thần kỳ công dụng. Lúc đó ở trong tay chính mình thanh này hắc kiếm chẳng phải là? Trương Thiên Sư bình tĩnh địa nói ra, không tệ, thanh này hắc kiếm hiện tại là một thanh phi kiếm, hàng thật giá thật phi kiếm. Tiểu tử, đây là vận mệnh của ngươi, xem trọng ta là thế nào dùng phi kiếm. Một tay kết kiếm quyết, hắc kiếm thoát ly bàn tay, tại trước người hắn long long run rẩy đứng lơ lửng giữa không trung. Kiếm quyết có chút hướng phía trước một chỉ, hắc kiếm bụt một tiếng, hóa thành một đạo laser thiểm điện xông về thao thiết. Cực tốc mang đến to lớn thế năng còn có tiếng xé gió. Lập tức liền muốn tới thao thiết trước mắt lúc, Trương Thiên Sư kiếm quyết có chút đi lên một lập, hắc kiếm tựa như siêu cấp máy bay chiến đấu đồng dạng đống nhiên kéo lên, né tránh thao thiết vua xuống móng vuốt. Sau đó từ trên trời giáng xuống, giống như là một viên đạn đạo đối không đồng dạng. Bám một chút, đâm vào thao thiết sau cái cổ, toàn thân tựa như cương cân thiết cốt thao thiết, lần này thế mà bị vào đi hai thốn. Ngao! Thao thiết phát ra kinh thiên gầm thét. Trương Thiên Sư kiếm quyết lại vừa nhấc, hắc kiếm lấy thật nhanh tốc độ bay trở về bên người, trên mũi kiếm còn mang theo máu tươi, không ngừng nhỏ xuống. Hắn cười nói ra, ngươi cảm thấy lần này chơi vui sao? Thao thiết đảo huyết hồng sắc con mắt dùng sức nhìn hắn chằm chằm, không nói gì. Trương Thiên Sư tiếp tục nói ra, lần này để các ngươi nhìn xem cái gì là chân chính phân thân, ngươi cái này kính tượng phân thân căn bản không được. Đạo lăng phân thân pháp. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Vạn pháp quý nhất. Trương Thiên Sư bóng người không ngừng lắc lư, một cái biến thành hai cái biến thành ba cái, cuối cùng càng đổi càng nhiều, hết thể biến thành 108 cái. Xa xa Tử Dương chân nhân bọn người toàn bộ mắt trợn tròn, đạo lăng phân thân pháp. Trong truyền thuyết cấp cao nhất phân thân thuật, nghe nói luyện đến cảnh giới tối cao, có thể dùng phân thân tự thành một nước. Chưa từng nghĩ hôm nay lại có duyên nhìn thấy, bởi vì là cùng một cái thân thể, Lý Phi giờ phút này phi thường rõ ràng cái này đạo lăng phân thân pháp chỗ đáng sợ, chính là cái này phân thân thực lực cùng bản thể là hoàn toàn giống nhau như lúc, tầm mắt cùng tính giác tương hỗ cùng hưởng. Mấu chốt nhất một điểm là phân thân có thể sử dụng bản thể tất cả pháp thuật, mà lại phân thân không có thời gian hạn chế cùng khoảng cách hạn chế. Đây quả thực là chơi xấu đi. 108 cái Trương Thiên Sư cấp tốc làm thành một vòng tròn, vài tử vi đại trận, đem thao thiết bao bọc vây quanh. Mỗi người một thanh hắc kiếm, đứng sừng sững ở bên cạnh, ông tác hưởng. Lên. Kiếm quyết một lập, 108 thanh phi kiếm bay vút lên, từ các loại góc độ đánh phía thao thiết. Cứ việc nó móng vuốt, cái đuôi trên dưới tung bay, miệng rộng tiếng giống không ngừng phun ra sóng xung kích. nhưng là làm sao phi kiếm quá nhiều mà lại tốc độ quá nhanh. Mặc dù đại bộ phận phi kiếm đều bị nó đón đỡ ở, nhưng là vẫn có một số nhỏ đánh trúng vào thân thể của nó, mặc dù cũng chỉ có thể vào đi một đến hai tấc, nhưng là vết thương nhiều về sau, Thao Thiết vẫn là dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Thao Thiết xem xét tình huống không ổn, tranh thủ thời gian sử dụng hư không thuật chui vào trong hư không, ý đồ chạy trốn. Nhưng là hắn quên đi một sự kiện, đã vừa rồi hắn trốn vào trong hư không có thể nhìn thấy Trương Thiên Sư ẩn thân, như vậy đồng lý, Trương Thiên Sư thi triển ẩn thân thuật cũng giống vậy có thể nhìn thấy nó. Cho nên toàn bộ phân thân đều sử dụng tật phong bộ, ngăn cản trong hư không Thao Thiết. Trương Thiên Sư cười hỏi nó, ngươi trốn ở cái này chơi vui sao? Thao Thiết bị từ hư không bức trở về, tức giận đến oa oa bạo gọi, nếu là bản thể của ta đến, nghiền chết ngươi liền cùng một con rệp không sai biệt lắm, còn dám tại điều này cùng ta phách lối. Trương Thiên Sư nhìn bầu trời tròn trịa mặt trăng, chậm rãi nói ra, nằm mơ nói đừng nói là, ngươi là mãi mãi cũng không cách nào lại đem bản thể giáng lâm tới đây. Muốn chút thực tế đi, tỉ như không có việc gì liền nhanh đi về đi, tội gì tại cái này chịu tội đâu. Không, ta không cam tâm. Lý Phi nghĩ thầm, cái này nếu là đặt ta cũng không cam chịu tâm à, thật vất vả xuống tới một chuyến, kết quả là chỉ ăn cái khối sắt lớn, nói thế nào cũng có chút quá thua lôi đi. Trương Thiên Sư thở dài, đã như vậy ta liền cưỡng ép đưa ngươi trở về đi. Còn lại phân thân tiếp tục dùng phi kiếm ngăn chặn Thao Thiết, bản thể của hắn bước ra một bước, đi tới Huyền Thanh đạo trưởng bên người. Hắn chỉ vào Huyền Thanh đạo trưởng trong tay kiếm nói ra, là Lôi Kích Tảo Mộc kiếm. Huyền Thanh đạo trưởng mau đem kiếm đưa cho Trương Thiên Sư, nói ra, không tệ, chính là Lôi Kích Tảo Mộc kiếm, tổ thiên sư. Trương Thiên Sư tiếp nhận kiếm nhẹ nhàng săn cái kiếm hoa, nói ra, kiếm cũng khá, đáng tiếc chỉ là nhị chuyển Lôi Kích Tảo Mộc kiếm, không phải cửu chuyển. Huyền Thanh đạo trưởng nói ra, cửu chuyển Lôi Kích Tảo Mộc kiếm. Đệ tử chỉ là từng nghe nói, nhưng vô duyên nhìn thấy a. Ân, thứ này là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng có thanh kiếm này cũng liền đủ. Hắn quay người nhìn về phía mặt khác ba cái đạo sĩ, nói ra, các ngươi tu luyện cũng là lôi pháp. Ba người thi lễ, nói ra, không tệ, tổ thiên sư, chúng ta tu luyện chính là ngũ lôi chính pháp. Trương Thiên Sư nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, đợi chút nữa các ngươi cùng ta cùng một chỗ thi pháp. Muốn làm gì? Đương nhiên là mời Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn hàng hạ thiên lôi a. Chương 66, quyết chiến Tây Sơn 9 Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn là đạo giáo trung cấp đường cao nhất lôi thần. Trưởng quản phức tạp lôi thần tổ chức, tổng bộ vì Thần Tiêu Ngọc Thanh phủ, hạ thiết ba tỉnh chính thi. 36 trong nội biệt ti, đồ vật hoa đài, huyền quán diệu cát, bốn phủ lục viện cùng trừ các ti. Cửu Thiên Lôi công tướng quân, bát phương vân lôi tướng quân, ngũ phương rất lôi sứ giả, lôi bộ tổng binh sứ giả đều là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn thủ hạ, trừ trong ti có 36 tên lôi công, thế tiên sẽ đánh, đồng đều nghe Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn hiệu lệnh. Lịch đại thần tiên thông giám xưng hắn chủ thiên chi thai phúc, cầm vật quyền lực hành, trưởng vật trưởng người, ti sinh ti giết chức quyền. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn đến cùng là ai? Tổng cộng có hai loại thuyết pháp, nói chuyện là thường trụ hướng thái sư văn trọng. Hai nói là Nam Cực trưởng sinh đại đế chi hóa thân, nhưng cũng có người cho rằng bọn họ hai là trước sau hai vị quan hệ. Nhưng bất kể nói thế nào, phạm là đạo sĩ muốn thi lôi pháp đạo thuật đều phải trải qua Thần Tiêu Ngọc Thanh phủ, tu tập lôi pháp người nhất định phải cung phụng lôi tổ. Cho nên Huyền Thanh đạo trưởng cùng ba vị đạo sĩ đối với hắn là lại quá là rõ ràng, ngày đêm cung phụng lôi tổ. Huyền Thanh đạo trưởng thông nội bằng nói, tổ thiên sư, chúng ta bình thường mời lôi có thể mời đến lôi bộ lôi công đã đúng là không dễ, làm sao có thể mời đến Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn đâu. Trương Thiên Sư cười ha ha một tiếng, nói ra, không sao, ta cho đánh vào một đạo lôi ý cùng các ngươi, chờ sau đó cùng ta cùng nhau mời lôi. Nói xong trưởng như gió táp, tại mỗi người cái chán vỗ một trưởng, một cỗ tinh thuần vô cùng lôi ý đã đánh vào, đây là câu dẫn thiên lôi trọng yếu cầu đối. Nói một cách khác, đây cũng là một loại cái gọi là giấy thông hành, có cái này, lại thi pháp mời lôi thời điểm, trên trời lôi bộ mới nguyện ý phản ứng ngươi. Không phải tùy tiện qua loa ngươi một cái liền được, hoặc là trực tiếp không để ý tới ngươi. Bốn người chỗ chán đều cho thấy một cái thiểm điện hình dạng ấn ký, chiếu lấp lánh. Trương Thiên Sư hai tay nâng kiếm, mũi kiếm chỉ thiên, trong miệng thì thầm, một bước thiên lôi động, hai bước địa nước thông, ba bước lôi hỏa phát, bốn bước phích lịch thông, năm bước ngũ lôi sứ giả, trước quét hung ác, sau khu nghiệt lòng. Thần linh, bên trên triệt tam thanh, ngũ lôi phòng bá, lôi điện thừa hành. Tinh cương bộ đến, cùng ta đi đầu. Lớn làm vinh dự ánh sáng, cùng ta đã hung. Cấp cấp như luật lệ. Huyền Thanh đạo trưởng bọn người cùng hắn cùng nhau niệm tụ. Nguyên bản bởi vì Thao Thiết giáng lâm đã tiêu tán mây đen lại lần nữa tụ đến, phô thiên cái địa, so vừa rồi khí thế càng hơn. Đen nghịt đám mây ép càng ngày càng thấp, phản phất khẽ vươn tay liền có thể đến. Trong mây đen tiềm điện không ngừng, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Cấp cấp như luật lệnh vừa mới niệm xong, Trương Thiên Sư cùng Huyền Thanh đạo trưởng bọn người một tay giơ kiếm hướng lên trời, bằng vào lôi ý cùng bầu trời bên trong ẩn chứa lôi điện liên tiếp. Năm người đồng thời huy kiếm bổ xuống, kiếm chỉ đang bị vô số phi kiếm vây khốn Thao Thiết. Trên bầu trời đồng thời đánh xuống kim hoàng sắc thiên lôi. Ầm ầm. Liền xem như trong Dương Châu thành người đều nghe được tiếng sấm tiếng vang. Rộng mấy chục thước lôi điện trong nháy mắt đánh trúng vào Thao Thiết, cái này lôi điện nồng đậm địa giống như thực chất, rơi xuống dưới mặt đất vẩy ra lên không ít lôi tích dịch. Bất quá cái này Thao Thiết thân thể thật sự là quá mạnh, rắn rắn chắc chắc chúng một đạo mạnh nhất thiên lôi, thế mà còn có thể chịu đựng được. Đối Trương Tiên Sư bọn người chỗ đứng gầm hét, vẫn không khuất phục, thậm chí mở ra miệng rộng, uống không ít lôi tích dịch. Nhưng chờ lấy nó là không ngừng tăng cường thiên lôi, một đạo mạnh hơn một đạo nhanh hơn một đạo. Đứng tại Trương Tiên Sư bên người triệu hoán thiên lôi Huyền Thanh đạo trưởng nội tâm kích động không thôi, cường đại như vậy lôi phạt lại là ta tham dự triệu hoán, không phải đang nằm mơ chứ? Đây quả thực là một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Lôi pháp quả nhiên là vạn pháp chi vương, luận uy lực cùng lực phá hoại bất luận cái gì pháp thuật đều không thể địch nổi. Ngay từ đầu thời điểm, Thao Thiết vẫn có thể gượng chống mấy lần, chờ liên tục bổ hơn 10 đạo thiên lôi về sau, Thao Thiết thật sự là không chống nổi, thân thể đã hoàn toàn bị đánh thành than cốc, tính cả cái này hình chiếu phân thân cũng cùng nhau bị diệt, bổ cái hình thần câu diệt. Bị diệt trước đó còn phi thường có loại địa hô, các ngươi trở lấy ta sẽ còn trở lại. Trương Thiên Sư gặp tình hình này, đình chỉ triệu hoán thiên lôi, chậm rãi thu hồi kiếm. Mây đen cũng dần dần tan đi, chân trời đã bắt đầu trắng bệnh, hỏa hồng mặt trời tựa hồ sẽ phải dâng lên. Đám người kịch chiến nửa đêm, rốt cục nên đón ánh dạng đông. Trương Thiên Sư duỗi lưng một cái, nói ra, tốt, việc nơi này đã xong, ta cũng nên trở về. Đám người không người thi lễ, tạ Trương Thiên Sư hạ phàm trảm yêu trừ ma. Đa tạ Trương Thiên Sư thay trời hành đạo, cứu vớt thương sinh. Cùng tiễn Trương Thiên Sư. Tại vui vẻ đưa tiễn bên trong, Trương Thiên Sư phất phất tay cùng chúng nhân nói đừng. Bèo một tiếng, một vệt kim quang từ trên thân Lý Phi bay ra, trực trùng vân tiêu mà đi, nhanh chóng đã mất đi tung tích. Sau một khắc Lý Phi rốt cục nắm giữ trở về quyền khống chế thân thể, nhưng là còn hơi có chút không thích đứng, nhấc chân đi một bước còn kém chút ngã sắp xuống. Vương Minh thấy thế tranh thủ thời gian đoạt bước tới, đỡ lấy hắn, nói ra, mặc dù biết không phải ngươi khống chế thân thể, nhưng vừa rồi kia mấy lần thật sự là quá đẹp rồi, nhất là phi kiếm kia, rãnh, quá trâu bỏ đi. Ta nếu là có thanh phi kiếm, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, làm sát thủ còn cần lao lực như vậy sao? Vương Minh tiểu nói này đột nhiên nhắc nhở Lý Phi, đúng à, ca môn hiện tại là có phi kiếm người, phi kiếm của ta đâu? Đúng, vừa rồi Trương Tiên Sư trước khi đi, thanh phi kiếm cắm đến Thao Thiết trên thân. Lý Phi cũng học Trương Tiên Sư dáng vẻ, một tay bóp lên kiếm quyết, nếm thử trực tiếp thanh phi kiếm triệu hồi. Tay tại không trung huy vũ nửa ngày, không có bất kỳ cái gì phản ứng, Vương Minh nhìn xem hắn giống như là đang nhìn một cái kẻ ngu. Thật mẹ nó xấu hổ. Xem ra thanh phi kiếm chơi được không là chuyện đơn giản như vậy, ta là nghĩ nhiều, coi là vừa học liền biết đâu. Nhưng là từ nơi sâu xa, Lý Phi còn có thể cảm giác được tự thân cùng phi kiếm có một tia nhàn nhạt liên hệ, lúc này phi kiếm thì tương đương với một phần của thân thể hắn, nhưng là không có trải qua luyện tập, không cách nào khống chế tự nhiên. Cảm giác này giống như là một ít người có thể khống chế lỗ tai của mình, nhưng những người còn lại thì hoàn toàn không cách nào khống chế. Lý Phi tranh thủ thời gian chạy đến Thao Thiết bên cạnh thi thể, Tử Dương chân nhân bọn người tất cả đều vây quanh ở bên cạnh chỉ trỏ đang nghiên cứu thân thể của nó. Đám người chỉ là trong sách thấy qua Thao Thiết giới thiệu, tận mắt nhìn thấy còn là lần đầu tiên, khó tránh khỏi hiếu kỳ, lần này thật đúng là kiếm bộn rồi. Cẩm Mao thử thân thể liền đã có không ít có thể dùng chỗ, cái này Thao Thiết thân thể cường hãn càng là toàn thân là bảo. Lý Phi tìm tới chính mình hắc kiếm, ngay tại Thao Thiết một con mắt bên trên cắm, một tay dùng sức thanh kiếm rút ra. Hắc kiếm vừa về tới trong tay, phản phất có ý thức, nhận biết mình chủ nhân, ong ong càng không ngừng run dậy. Hắn không ngừng mà khẽ bước hắc kiếm, tựa như an ủi sủng vật, chỉ chốc lát mới trở về bình tĩnh. Lấy đến trong tay, hắn phát hiện mình cùng hắc kiếm ở giữa liên hệ càng như thế chắc chẽ, kiếm này thời khắc này cảm giác điều khiển như cánh tay. Tùy tiện trêu mấy lần, dĩ vãng có chút vung đánh thời điểm bị người thể tự thân hạn chế, không cách nào đâm ra góc độ, giờ phút này lại không trở ngại, hắc kiếm có thể tự hành xuất kích, đơn giản chính là tùy tâm sử dụng. Ha ha, sảng khoái. Ngay tại Lý Phi thoải mái bay lên, Vương Minh buồn bực không được thời điểm. Tử Dương chân nhân hô to một tiếng không được. Thế nào? Tử Dương chân nhân lo lắng nói ra, mau đưa Thao Thiết thi thể xốc lên, Cẩm Mao thử giống như dùng thế thân thuật chạy. A, dãnh, không phải đâu. Nó còn sống. Chớ ngẩn ra đó, toàn bộ đều đến giúp đỡ. Đám người vốn cho rằng cái này Thao Thiết thân thể như là một tòa nhỏ gò núi, không phải sử xuất đại lực khí mới có thể di chuyển, Minh Giác Thiền Sư thậm chí cưỡng ép thôi động chân khí muốn lần nữa biến thành kim thân. Nào biết đám người vừa mới vào tay, Thao Thiết liền bị lật lên. Lại cẩn thận nhìn qua xem xét, nguyên lai cái này Thao Thiết chỉ còn lại một cái sắc hung, bụng chỗ vỡ ra một cái độc lớn. Trong bụng toàn bộ đều là trống không. Trên mặt đất có lưu một cái thật sâu lỗ nhỏ, bên cạnh còn có một con rãy. Thế thân thuật, xem ra nó chui trở về nơi ở của mình. Đám người hai mặt nhìn nhau, phải làm sao mới ở đây? Chương 67 Quyết chiến Tây Sơn 10 cái này xem xét chính là Cẩm Mao thử thường dùng chiêu số, cùng lần trước trên mặt đất động tao ngộ chiến là giống nhau. Bất quá lần này cửa hang hơi lớn một chút, bình thường một người xuống dưới là không có vấn đề. Mấu chốt là phía dưới khả năng chính là Cẩm Mao thử hang ổ, trong này khẳng định là đan chéo nhau phức tạp lỗ lớn cùng lỗ nhỏ, chẳng những có thể không thể tìm tới Cẩm Mao thử là cái nghi vấn, mà lại rất có thể sẽ bên trong bẫy dập của nó. Tử Dương chân nhân kiên định nói ra, hôm nay cần phải đem nó chu diệt, vừa rồi trời xui đất khiến lên dưới, nó hút khô huyết chỉ bên trong máu, lại triệu hoán Thao Thiết giáng lâm tự thân. Ngược lại bằng vào Thao Thiết cường hành đục thân vượt qua thiên kiếp, chỉ cần nó khẩu khí này chậm tới, chúng ta lại nghĩ đối phó nó liền có thể khó như lên trời. Mắt ưng lao thất hỏi, vậy nó hiện tại trạng thái như thế nào? Tử Dương chân nhân nuốt nuốt dâu dịa, nói ra, mặc dù nó thông qua huyết chỉ cùng Thao Thiết giáng lâm đã hấp thu không ít năng lượng, nhưng là vừa rồi thiên lôi thực sự quá mạnh, đoán chừng nó lúc này hẳn là nọ mạnh hết đà, trọng thương trạng thái. Huyền Thanh đạo trưởng gật đầu nói, không tệ, vừa rồi cũng là chủ quan, vốn cho rằng Thao Thiết đã diệt liền không cần lại bổ thiên lôi, nếu không vừa rồi chỉ cần lại bổ một chút, Cẩm Mao thử cũng trực tiếp liền hóa thành cho bụi rồi. Mắt ưng lao thất nói, nào biết được đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn là đến xuống dưới tìm nó. Hắn quay người đối Tử Dương chân nhân nói ra, chân nhân, phiền phức chuẩn bị cho chúng ta một chút hạt giấy, dùng làm chiếu sáng. Tốt, không có vấn đề. Mắt ưng lao thất bọn người thương nghị một phen, cuối cùng vẫn là quyết định hắn cùng Vương Thiên Minh, lại mang lên Lý Phi cùng Vương Minh cùng nhau hạ động. Tử Dương chân nhân chúng độc chưa lành, Huyền Thanh đạo trưởng, Minh Giác Thiền sư cùng Pháp Dung Thiền sư vừa rồi đều dụng công quá độ, tiêu hao quá lớn, còn lại đạo sĩ các loại còn tu vi đều bình thường, không cách nào đưa đến tính quyết định tác dụng. Những cái kia bộ khoái thì càng không cần nói, xuống dưới chính là tặng đầu người. Xác định Cẩm Mao Thử đã khôi phục thành hình người điều kiện tiên quyết, bốn người bọn họ đều có lực đánh một trận. Thời gian cấp bách, bốn người hơi thu thập một chút, hơi ăn chút gì, uống hết mấy ngụm nước. Tử Dương chân nhân thi pháp cho bọn hắn mỗi người phân phối 4-5 cái hạt giấy, quay chúng quanh lên đỉnh đầu không ngừng bay múa. Về sau hắn lại cho mỗi người một con tử sát hạt giấy, nói ra, nếu như gặp phải tình huống ngoài ý muốn, liền phóng ra cái này tử sát hạt giấy, thông qua nó chúng ta liền có thể tìm tới vị trí của các ngươi. Mắt Ưng Lao Thất xuống phòng, sau đó Vương Thiên Minh, Lý Phi cùng Vương Minh nối đuôi nhau chui vào trong động. Địa động ngay từ đầu là thẳng tắp hướng phía dưới, bất quá cái này động đường kính rất nhỏ, bốn người có thể thông qua hai tay cùng chân trèo chống cùng lực ma sát không ngừng hạ thấp xuống hàng tốc độ. Giảm xuống ước chừng hơn 20 mét, động độ dốc bắt đầu dần dần chậm, tiếp tục tiến lên vài mét, đã biến thành năng động, đường kính cũng càng ngày càng rộng, xem ra là đã kết nối vào nơi ở của nó. Cái này động đường kính đại khái có thể để cho 2 đến 3 người vai sóng vai thông qua, đã coi như là không nhỏ, nếu như tại cái này tao ngộ Cẩm Mao Thử vẫn là có một trận chiến chỗ trống. Hai cái phương hướng, trái vẫn là phải. Trên mặt đất tất cả đều là dấu chân, lộn xộn, rất khó phân biệt ra được vừa rồi Cẩm Mao Thử đảo tẩu phương hướng. Hoặc là nói trong cái hang này bản thân liền là tương thông. Vô luận hướng phương hướng nào đều có thể lại vòng trở về. Sau khi thương nghị kết quả là, Mắt Ưng Lao Thất cùng Vương Thiên Minh đi phía trái đi, Lý Phi cùng Vương Minh hướng phải. Mắt Ưng Lao Thất nhìn một chút vách động kết cấu, lúc này đã tất cả đều là núi đá, làm quy mô lớn như vậy, coi như nó là con chuột trời sinh sẽ đào động, tại đây cũng hao phí không ít tinh lực đi. Xem ra nơi này thật là nó sau cùng hang ổ. Bất quá nhiều năm phá án kinh nghiệm nói cho hắn biết, càng đến thời khắc mấu chốt càng phải cẩn thận, ngàn bạn không thể có một tia qua loa cùng chủ quan. Hai người hướng phía trước tiếp tục đi 50 gạo, sơn động bắt đầu chậm rãi nghiêng hướng phía dưới. Xem ra, đại khái đã đến giữa sườn núi. Trong sơn động đặc biệt râm mát, càng đi vào trong cảm giác càng lạnh, cũng may trong hai người công cũng không tệ, vận khí chống cự hàn khí. Sơn động trên vách chảy ra không ít nước, tích táp địa không ngừng rơi xuống. Dưới chân cũng bắt đầu trở nên chất lỏng. Hạt giấy phát ra sáng ngời phạm vi có hạn, không cách nào soi sáng ra sơn động toàn cảnh, hai người từ đầu đến cuối không có phát hiện Cẩm Mao Thử tung tích. Càng đi về phía trước mấy bước, sơn động đột nhiên biến rộng, xuất hiện một cái tương đối lớn không gian. Vương Thiên Minh vừa muốn cất bước đi vào, Mắt Ưng Lao Thất kéo lại hắn. "Thế nào? Sư phó, có vấn đề?" Mắt Ưng Lao Thất cau mày nói, "Xem ngươi dưới chân." Vương Thiên Minh thu hồi phóng ra chân phải, ngồi xổm xuống mượn nhờ hạt giấy ánh sáng cẩn thận quan sát. Hắn mở to hai mắt nhìn, "Cái này, đây là Cẩm Mao Thử lông tóc." Giờ phút này như là thép ngội cắm trên mặt đất, bố trí một mảng lớn khu vực. Có thể nghĩ, nếu như Vương Thiên Minh vừa rồi một cước kia đạp xuống đến, trên cơ bản liền nghỉ cơm. Không tệ, xem ra cái này con chuột tại sự bố trí này không ít cả bấy, nếu lại chú ý cẩn thận một điểm. Biết. Vương Thiên Minh cũng không khỏi không đội phục Mắt Ưng Lao Thất nhãn lực, quá mạnh, tại lờ mờ như vậy tình huống dưới, hắn là thế nào phát hiện đây này? Hai cái nhảy qua cả bấy, vừa mới tiến đến lô lớn. Liền nghe đến Cẩm Mao Thử thanh âm, các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Cũng dám đuổi tới nơi này đến. Trong bóng tối, Cẩm Mao Thử lộ ra nửa gương mặt, khinh thường nói. Mặc dù hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy khinh thường thái độ, nhưng thời khắc này trạng thái thế nhưng là đủ thảm, tóc hai bù xù, khóe miệng còn chảy máu. Trên thân thật nhiều địa phương đều là cháy đen, xem ra vừa rồi thiên lôi đối với nó vẫn là tạo thành không ít tổn thương. Mắt Ưng Lao Thất nhìn xem nó, đột nhiên nở nụ cười, ha ha, làm gì? Con chuột con, thức thời vẫn là chính ngươi tới đi. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta phiền phức động thủ sao? Cẩm Mao Thử cười khẳng khặc quá dị, không đến cuối cùng một khắc, theo chết vào tay hay còn chưa nhất định đâu. Mắt Ưng Lao Thất kinh ngạc nói, ngươi còn muốn liều? Đương nhiên muốn liều một phen, mà lại ta xác định ngươi lại so với ta trước ngã xuống. Ha ha, ngươi mẹ nó bị tiên lôi bổ ngốc hả? Ai cho ngươi tự tin a? Mắt Ưng Lao Thất tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn còn muốn ý đồ quay đầu lại nhìn xem, nhưng là giờ phút này hắn đã không cách nào quay đầu lại, bởi vì bất luận là ai, chỉ cần hắn bị điểm huyệt liền không cách nào lại nhúc đích. Mắt Ưng Lao Thất cũng không ngoại lệ. Hắn nghĩ không hiểu là, phía sau là Vương Thiên Minh a, chẳng lẽ là hắn? Cẩm Mao Thử nhìn xem không nhúc nhích Mắt Ưng Lao Thất, thở dài nói ra, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, ngươi lại so với ta trước ngã xuống, đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Mắt Ưng Lao Thất mặt mũi tràn đầy oán giận, vì cái gì? Câu nói này hiển nhiên là nói với Vương Thiên Minh, Vương Thiên Minh từ phía sau hắn đi tới, đứng ở Cẩm Mao Thử bên người. Cẩm Mao Thử cười ha ha, mọi người đều nói Mắt Ưng Lao Thất nhãn lực đương thời có 102, kết quả ngay cả mình dưới mí mắt đồ đệ đều nhìn không rõ, ngươi nói là buồn cười vẫn là buồn cười đâu. Mắt Ưng Lao Thất nhìn chằm chằm Vương Thiên Minh, gào thét hỏi, vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ những cái kia bị huyết tế người tin tức đều là ngươi cho hắn? Ồ, quả nhiên là Mắt Ưng Lao Thất, một chút liền đoán được mấu chốt, hai chúng ta ở giữa xem như quan hệ hợp tác đi, theo như nhu cầu mà thôi. Mắt Ưng Lao Thất hỏi, dạng gì điều kiện trao đổi? Cẩm Mao Thử chậm rãi dạo bước, nói ra, ta cần biết Dương Châu thành tất cả mọi người sinh nhật tin tức, thuận tiện ta tìm ra những cái kia đặc biệt lúc sinh ra đời thần người, mà hắn sao? Chính hắn không có cách nào giết Cao Triều, chỉ có thông qua tay của ta tới giết hắn rồi, đây chính là chúng ta hợp tác tiền đề, rõ chưa? Mắt Ưng Lao Thất không hiểu hỏi, Bình Minh, ngươi tại sao muốn giết Cao Triều? Vương Thiên Minh cúi đầu không nói một lời. Cẩm Mao Thử nhìn hắn một cái, cười ha ha, nói ra, được rồi, xem ở ngươi lập tức muốn chết phân thượng, ta cũng làm cho ngươi làm mình mạch ủy. Vương Thiên Minh trước kia có cái nhân tình địa gọi là Tiểu Hà, không biết làm sao làm thế mà bị Cao Triều coi trọng, vào lúc ban đêm liền bị Cao Triều cho, ngươi hiểu được. Hắn thông qua thủ đoạn cuối cùng tra ra hung thủ chính là Cao Triều, thế nhưng là biết thì đã có sao đâu. Tại khối này lại có ai có thể cho Cao Triều định tội đâu? Cẩm Mao Thử nhìn xem mắt Ưng Lao Thất, tiếp tục nói ra, cho nên nó còn muốn nói tiếp, thế nhưng là giờ phút này nó đã không còn cách nào nói tiếp, bởi vì phù một tiếng một cây đao đâm vào chỗ hông của nó. Cẩm Mao Thử phản ứng cực nhanh, đao vừa cắm vào ba tấc, nó liền đã hướng bên cạnh cực tốc nhảy ra, tránh khỏi Vương Tiên Minh yêu đao tiếp tục cắm vào. Nó xoay đầu lại còn muốn hỏi một câu vì cái gì? Nào biết vừa mới tránh thoát một đao kia, một con ưng chảo hướng về phía mặt của hắn bổ tới. Mắt Ưng Lao Thất miệng bên trong quát, cho nên ngươi mẹ nó bị lừa rồi. Ha ha. Chương 68, quyết chiến Tây Sơn 11. Cẩm Mao Thử trước kia tại trong chùa thời điểm, thường xuyên nghe lão hòa thượng giảng kinh, hắn từng nói, trên đời này yêu ma quỷ quái ngàn ngàn vạn vạn, có chút cố nhiên đáng sợ, nhưng là tinh tế tính được kỳ thật cũng không tính đáng sợ, chân chính đáng sợ lại là lòng người. Nó một mực không biết rõ lão hòa thượng lời nói bên trong chân chính ẩn chứa ý nghĩa, cho tới hôm nay giờ khắc này nó mới hiểu được, lòng người hiểm ác là bất luận cái gì yêu ma quỷ quái cũng so ra kém. Đáng tiếc nó minh bạch hơi trễ, cho nên hắn nhất định phải nỗ lực một điểm đại giới. Một điểm đại giới cũng không phải rất nhiều, một điểm chính là chỉ một đầu cánh tay. Răng rác một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Mắt Ưng Lao Thất Ưng Chảo đã bắt lên Cẩm Mao Thử cánh tay trái, chảo lực thẩm thấu dưới, phân cân thắt cốt. Nó cánh tay trái vĩnh viễn cùng nó nói tạm biệt. Hiện tại có thể khẳng định là qua đêm nay, Cẩm Mao Thử nhất định sẽ không lại bị lừa rồi, thế nhưng là còn có về sau sao? Meo một tiếng, Vương Thiên Minh Vi Toa cũng đi theo bàn tới. Hai người hạ đều là tử thủ, không có chút gì do dự, ngươi không chết thì là ta vong. Xem ra người một khi ghép thành mệnh, không nhất định so yêu quái trên lệnh. Trong nháy mắt đó, Cẩm Mao Thử cảm thấy nghiêm trọng uy hiếp tính mạng, đây hết thảy đều biến hóa quá nhanh, nó từ vừa mới người thắng rơi xuống đến nông nỗi này chỉ bất quá qua một cái hô hấp. Nó cố nén toàn tâm kịch liệt đau nhức. Thổ độn. Cẩm Mao Thử không có cách nào, chỉ có thể thông qua thổ độn di động rút lui trước lui. Mắt Ưng Lao Thất, Vương Thiên Minh, ta nhớ kỹ hai người các ngươi, chỉ cần lao tử vượt qua cửa này, tất sát chỉ riêng tất cả cùng các ngươi có liên quan người. Hai người lập tức liền muốn hợp kích giết chết Cẩm Mao Thử, lại đột nhiên đã mất đi tung tích của nó. Vương Thiên Minh tỉnh táo nói ra, là thổ độn, nó bị trọng thương, hẳn là chạy không được bao xa. Mắt Ưng Lao Thất cau mày gật đầu nói, không sai, hôm nay nhất định phải làm chết nó, nếu không phiền phức liền lớn, không thể lại để cho nói ra một câu. Trước tìm vết máu, sau đó cùng vết máu đuổi theo. Cẩm Mao Thử thổ độn thuấn di sau khi đi, chạy hùng hục, ngay cả băng bó một chút đều không để ý tới. Chạy hơn 100 mét, đi tới một chỗ nó chỗ ẩn thân, bên trong có một ít trước đó chuẩn bị tốt dự vật. Giờ phút này vai trái của nó bàng vẫn máu chảy ồ ạt, đau tận xương thủy. Trong lúc đội vàng, lung tung băng bó một chút, điểm huyệt đạo, tạm thời ngừng lại máu. Hừ, lão tử đã vượt qua thiên kiếp, bước kế tiếp liền có thể tu thành Thái Ức Kim Tiên, một đầu bả vai không tính là cái gì, tùy thời đều có thể khôi phục. Nó bây giờ nghĩ chính là làm sao có thể vượt qua nguy cơ trước mắt, tay bị phế một con, rất nhiều độn thổ pháp thuật đều không dùng được, bởi vì không có cách nào hai tay kết ấn. Nếu không từ trong động ra ngoài ở nút, không được, trước mắt đến xem ưu thế lớn nhất vẫn là ở chỗ này, nơi này rắc rối phức tạp, lợi dụng địa hình nơi này đem truy binh từng cái giải quyết hết. Nó đang suy nghĩ đối sách, đột nhiên ngửi thấy người mùi, tiếng bước chân phi thường nhẹ. Có người tới. Không phải Mắt Ưng Lao Thất cùng Vương Thiên Minh, đây cũng là hai người trẻ tuổi kia, nghe tiếng bước chân hẳn là sát thủ, thích khách một loại người. Quả nhiên chính là Lý Phi cùng Vương Minh hai người, Cẩm Mao Thử thổ độn sau đi thẳng tới Lý Phi hai người bọn họ chỗ đi con đường này. Lúc đầu hai người cái gì cũng không có phát hiện, đừng nói chuột bự, ngay cả một con chuột nhỏ đều không nhìn thấy. Thế nhưng là hai người đi tới, đột nhiên phát hiện dưới mặt đất vết máu. Vương Minh nằm dạp trên mặt đất người, nói ra, không phải là máu người. Dạ anh, châu rồi, người đây cũng có thể nghe ra. Đương nhiên, máu động vật so với người máu muốn sền sệt, đã so với người máu nhan sắc phải sâu một chút, mà lại ngươi cẩn thận nghe lời nói, có một cỗ mùi tanh, đây chính là khác nhau chỗ. Vương Minh tiếp lấy nói ra, nếu không phải sợ có độc, còn có thể nếm thử, người thường xuyên ăn muối, cho nên máu người so máu động vật mặn nhiều. Lý Phi hướng Vương Minh giơ ngón tay cái, cảm giác kỳ quái chi thức lại tăng lên. Cẩm Mao Thử thụ thương rồi. Vừa rồi xuống tới thời điểm không nhìn thấy vết máu, cái này nói rõ tổn thương là vừa rồi chịu. Trong này ngoại trừ chúng ta chính là lao thất bọn hắn. Đoán chừng là bọn hắn làm a. Lý Phi túm ra hắc kiếm, chăm chú che không ngừng rung động thân kiếm. Xoát hai tiếng, Vương Minh cũng túm ra song kiếm. Sát thủ mãi mãi cũng tại khát vọng máu tươi, thấy máu sau hai người rõ ràng hưng phấn lên, thừa dịp Cẩm Mao Thử thụ thương, lúc này không xử lý nó, chẳng lẽ còn giữ lại nó ăn tết sao? Lý Phi nhẹ vỗ về thân kiếm, ha ha, ngươi cũng khát vọng máu tươi sao? Đợi chút nữa để ngươi uống cái đủ, bất quá cái này con chuột máu có chút thối, đừng cho làm nôn là được. Hai người truy lùng vết máu, nhìn vết tích 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 điểm điểm tiến vào một cái động lớn bên trong. Hai người không có chút gì do dự, trực tiếp liền bỏ vào. A! Vương Minh một tiếng hét thảm, Lý Phi tranh thủ thời gian đỡ lấy kém chút ngã sấp xuống hắn, sau đó cúi đầu xem xét. Hỏng, Cẩm Mao Thử lông tóc như là thép bội cắm trên mặt đất, Vương Minh một chân đã bị đâm xuyên. Cũng may trong động chật hẹp, Vương Minh phía trước, Lý Phi ở phía sau, bằng không khẳng định cũng sẽ bị đâm. Cái này trong động quá mức lờ mờ, hạt giấy ánh sáng có hạn, cả bẫy này quả thực là không thể không bên trong. Cái này con chuột còn cũng đủ âm. Ngay tại Lý Phi vừa kịp phản ứng thời điểm, sát thủ trong nháy mắt này trực giác nói cho hắn biết, không tốt, có đồ vật gì đang nhanh chóng tới gần. Hắn vội vàng kéo lại Vương Minh. Thiểm thước về sau thuấn di 10m. Đinh, đinh, đinh. Mấy cây cương châm giống như lông tóc đâm vào trên tường đất. Cái đồ chơi này nhưng so sánh ám khí khó phòng nhiều, ám khí coi như nhìn không thấy, chí ít còn có tiếng xé gió, cái này lông tóc phi hành trên không trung lúc phát ra thanh âm cực nhỏ, quả thực là thần không biết quỷ không hay. Vương Minh lúc này chân đã sưng phồng lên, Lý Phi vội vàng dùng kiếm đẩy ra giày của hắn, vừa mới qua vài giây đồng hồ, chân đã biến thành cây dừa hình dạng, toàn bộ biến thành màu tím đen. Lý Phi không nói hai lời, dùng hắc kiếm trực tiếp mở ra Vương Minh mu bàn chân, xuất ra một cây dây cột tóc đem Vương Minh trên bàn chân động mạch phong kín. Chảy ra tất cả đều là tanh hôi máu đen. Ta đi, ngươi máu này cũng quá xấu đi, nếu không cước này ta từ bỏ đi. Chắc được rồi. Vương Minh vội la lên, đi ngươi lại ra, đem máu đen toàn bộ tỏa ánh sáng liền không sao. Ta nhìn trước tiên đem chân ngươi chặt còn tạm được. Quả nhiên thả một hồi máu, lại chảy ra đã là màu đỏ tươi. Xem ra Cẩm Mao Thử mặc dù toàn thân là độc, nhưng là lông tóc dù sao quá mức bé nhỏ, phía trên mang độc cũng có hạn. Lý Phi đứng người lên, vỗ vỗ Vương Minh bả vai, nói ra, chờ ở tại đây, đại gia đi giúp ngươi báo thủ, hôm nay cao thấp để ngươi ăn được một ngụm thịt nướng mới được. Vương Minh vẻ mặt cầu xin nói ra, ngươi nhanh đi được không? Lão tử đều nhanh buồn nôn nôn, còn đề cập với ta nướng cho thịt, ngươi đây là nhiều tổn hại a. Ha ha. Lý Phi cười đi ra, đi tới đại độc khẩu, nhìn thấy chôn giấu Cẩm Mao Thử lông tóc địa phương. Đơn giản nghĩ nghĩ chiến thuật, sau đó nhẹ gật đầu. Ân, cứ làm như thế đi. Kính tượng phân thân Lý Phi cực độ lắc lư, một cái thân thể dần dần biến thành hai cái. Ai, kỹ năng này xác thực không đổi kịp đạo lăng phân thân pháp, vừa rồi người thiền sư kia mơ mơ hồ hồ một trận làm loạn, thế mà phân ra nhiều như vậy phân thân, 108 cái. Mà lại mỗi cái phân thân đều cùng bản thể mạnh như nhau. Đáng tiếc ta không biết đạo pháp, nhìn không ra hắn là thế nào làm, trước mặt ta làm cũng học không được à. Lý Phi không nghĩ thêm cái khác, thôi động phân thân nhảy qua cạm bẫy tiến vào lô lớn, mà chính hắn thì là sử dụng tật phong bộ cũng đi theo tiến vào trong động. Con chuột nhỏ, ta tới tìm ngươi á. Chương 69, quyết chiến Tây Sơn 12 bên trong cái hang lớn không gian tương đối lớn, hạt giấy phát ra sáng ngời có hạn, chỉ có thể chiếu thanh phủ cận 1-2m phạm vi. Bất quá cũng may Lý Phi từ nhỏ luyện thành một đôi đôi mắt, cơ bản có thể thấy rõ ràng trong động tình hình. Cái này tựa như là một cái phòng chứa đồ đi, Lý Phi đi vào nhìn một chút. Ân, không tệ, tất cả đều là châu đáo đồ cổ loại đồ vật, đều chất thành núi. Còn có một số trang sức, thỏi vàng dòng các loại, xem ra coi như cái này con chuột thành tinh cũng không đổi được thích trộm đồ thói quen. Bất quá khi hạ nhưng không lo được những tài vật này, tiếp tục thôi động phân thân hướng về phía trước tìm kiếm Cẩm Mao Thử, bản thể ẩn thân theo ở phía sau. Tật phong bộ chỉ có thể để cho người ta ẩn thân 20 giây, nếu như 20 giây bên trong còn không có đụng phải Cẩm Mao Thử, mình bản thể liền sẽ bạo lộ ra. Thời gian khẩn cấp, phân thân tăng nhanh tốc độ, bước nhanh tiếp tục hướng chỗ sâu đi, trong nháy mắt dưới chân trống không. Nửa thân thể đã lâm vào trong đất, phân thân vừa định dãy rủa lấy từ hố lõm bên trong leo ra. Trong bóng tối vô thanh vô tức phi tốc bắn tới mấy cây cương châm giống như lông tóc. Phúc, phúc, phúc. Toàn bộ bắn vào Lý Phi phân thân trên thân, vài tiếng sau khi hét thảm, túi đầu xem ra đã là chết. Trong bóng tối hiện ra Cẩm Mao Thử mặt, cười quái dị nói, tiểu tử, phía trước mấy lần đều không có giết ngươi, không nghĩ tới hôm nay chính ngươi đưa tới cửa, đây chính là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Muốn giết ta cũng phải nhìn mình có hay không thực lực này. Cẩm Mao Thử đi về phía trước mấy bước, vừa định mình kiểm tra một chút Lý Phi thi thể, đột nhiên toàn bộ thi thể thế mà tại trước mắt mình biến mất không thấy gì nữa. A, pháp thuật gì? Nó còn tại kinh ngạc ở giữa, một thanh màu đen kiếm đã trong bóng đêm nảy múa, giống như độc xà thổ tín từ phía sau xuất hiện, thiểm điện đâm về phía nó phần gáy. Chờ Cẩm Mao Thử cảm giác được không ổn lúc, y nguyên không kịp, kiếm này tới tốt lắm nhanh, căn bản không có điểm báo trước. Phất một tiếng, đã đâm vào cổ của nó, Cẩm Mao Thử thời khắc nguy cơ bắn ra toàn thân tiềm năng, bằng nhanh nhất tốc độ phát động thổ đột. Hướng phía trước tuấn di vài mét, tránh thoát hắc kiếm tiếp tục cắm vào. Sau cái cổ máu tươi chảy ròng, đây là tật phong bộ bổ sung tăng lớn tổn thương, kịch liệt đau nhức kích phát nó hung tính, thử lấy răng giơ lên kiếm, quay người liền muốn vào công. Thế nhưng là chờ nó xoay người lại, trước mắt lại không có một ai. Hả? Tình huống như thế nào? Người đâu? Đột nhiên sau lưng truyền đến thanh âm, ngươi là đang tìm ta sao? Cẩm Mao Thử chấn kinh, hỏng, lúc nào tìm ta sau lưng đi? Chẳng lẽ là lợi dụng ta xoay người trong nháy mắt, thuấn di đến đằng sau ta? Tiểu tử này giống như cũng sẽ tương tự thuấn thân chi thuật. Đáng tiếc đã không có thời gian lưu cho nó suy tư, bởi vì cái kia thanh hắc kiếm đã đâm vào nó sườn bộ. A, Cẩm Mao Thử lại lần nữa cấp tốc quay người, lợi dụng thân thể vặn mèo chi lực ngăn cản hắc kiếm tiếp tục thâm nhập sâu. Bất quá hắc kiếm thế đi không giảm, vẫn là thuận thế tại phần eo rạch ra một cái lỗ hổng lớn. Xoay người đồng thời vung vẩy xuất thủ bên trong kiếm, quét về phía Lý Phi đầu. Cẩm Mao Thử liên tiếp thụ thương, một mực tại Lý Phi tính toán phía dưới, giờ phút này cùng nộ hạ xuất thủ, kiếm thế đi vừa vội lại mãnh. Lý Phi thấy tình thế không tốt, vội vàng sử cái thiết bản tiểu công phu, nửa người trên cực độ ngửa ra sau, né tránh một kiếm này. Ngửa ra sau đồng thời, há một miệng lớn hấp khí. Cẩm Mao Thử cũng cảm thấy một máy mắt, trong động không khí tựa hồ cũng bị hút không có. Không được. Cẩm Mao Thử cấp tốc thu kiếm, chân một điểm địa nhanh chóng tối lui. Lý Phi đứng dậy, nhìn chằm chằm Cẩm Mao Thử. Hỏa diễm hô hấp cực nóng hồng liên nghiệp hỏa từ miệng bên trong phun ra. Trong động chiếu như ban ngày, to lớn hỏa diễm đốt cháy thế gian hết thảy chi vật, nguyên bản ở bức vách tường giờ phút này đều bị cấp tốc hao khô, thậm chí nứt ra. 1-5m phạm vi tổn thương đã đem từ Lý Phi trước mặt toàn bộ không gian toàn bộ bao gồm, cho nên vô luận Cẩm Mao Thử làm sao tránh đều trốn không thoát hỏa diễm thiêu đốt, mà lại giờ phút này nó thổ độn thời gian cùn đổ vẫn chưa tới, không cách nào thuần di. A, Cẩm Mao Thử phát ra dọa người tiếng gào thét, chân toàn bộ hang động băng lên. Cũng may Cẩm Mao Thử không phải thao thiết, không có nó mãnh liệt như vậy nhục thân. Nó bị đốt toàn thân là lửa, càng không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Lý Phi bước nhanh về phía trước, một cước đá phải Cẩm Mao Thử trên bụng. Khác tạm dừng không nói, cước lực của hắn tuyệt đối không thể chê, dù sao kiếp trước là cái xạ thủ, mà lại liền xem như đánh máy bay, tiền đề cước lực của ngươi cũng phải đầy đủ mới được. Đánh máy bay, bắn sừng cột cờ cũng không phải dễ dàng như vậy. Phanh một tiếng, Cẩm Mao Thử bị từ dưới đất đá lên đến, đụng vào vách tường lại mới ngã xuống đất. Một cước này bên trong thực sự quá rắn chắc, đoán chừng xương sườn đến gãy mấy cây. Cẩm Mao Thử quan xoắn lấy thân thể, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Đã là hoàn toàn không có lực phản kích, chỉ còn há mồm thở dốc, liền đứng dậy khí lực cũng không có. Nó không cam tâm, liền xem như bị trọng thương, sau đó lại ít cái dễ cánh tay, nó cũng cho là mình tuyệt đối mạnh hơn Lý Phi. Bất quá tiểu tử này âm mưu quỷ kế cùng bánh khỏe quá nhiều, liền không có một chút là hai người đang đối mặt đánh. Nếu như hai người mặt đối mặt chuẩn bị sẵn sàng đối đầu, Cẩm Mao Thử có lòng tin 20 chiêu bên trong liền cầm xuống hắn. Bất quá, hiện tại kết quả lại là nó giống như là một con cá chết đồng dạng nằm trên mặt đất, miệng há to lên miệng, chờ đợi sau cùng tử vong kết cục. Mẹ nó, lão tử hao tổn tâm cơ, thiên tân vạn khổ, tránh thoát 500 năm một lần thiên kiếp, lập tức liền muốn tu thành Thái Ức Kim Tiên. Kết quả tại Lâm Môn một cước bên trên bị chết. A, Lý Phi không chút khách khí, dùng sức một cước giẫm tại Cẩm Mao Thử trên mặt, nói ra, còn có bất luận cái gì di ngôn. Cẩm Mao Thử con mắt trống chân mà nhìn xem hắn, không nói gì. Tựa hồ đang hồi tưởng lấy mình từng tại Thiên Linh tự nghe lão hòa thượng giảng kinh thời gian, đoạn thời gian kia dài dằng dặc nhưng là phong phú, tựa hồ là nó trong cuộc đời chân chính khoái hoạt thời gian, đáng tiếc thời gian dễ trôi qua không trở về được nữa rồi. Nếu như không có cứ như vậy. Nói xong hắn huy kiếm liền muốn đâm xuống. Đột nhiên, kim quang lóe lên. Trong động nhiều một người, toàn thân lóng lánh khiếp người kim quang. Uy vũ hùng tráng, khí thế bức người. Dừng tay, kiếm hạ lưu người. Tràn đầy không thể hoài nghi mệnh lệnh cầu khí. Lý Phi không có quay người, kiếm liền gác ở Cẩm Mao Thử trên cổ, có chút đâm vào một chút. Đầu quay tới, nhìn xem cái này toàn thân bốc kim quang người, hỏi, lão tử giết người còn cần ngươi quản sao? Người kia mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới lại có thể có người hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Hừ, lớn mật. Ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân, nhìn thấy thiên thần thế mà không bị xuống, còn dám hỏi ta vì cái gì? Thanh âm của hắn như tiếng sấm đồng dạng tại trong động không ngừng tiếng vọng, tràn ngập cực kỳ uy nghiêm khí thế. Lý Phi chậm ung dung điệu nói ra, đầu năm nay, giả mạo người nào đều có, cho dù có người giả mạo thần tiên cũng là có khả năng. Tháng trước có người nói với ta hắn là Văn Khúc Tinh hạ phàm muốn đi đi thì, để cho ta mượn hắn một điểm lộ phí, chờ cao trung sau nhất định gấp bội hoàn trả, ta kém chút tin hắn, để hắn trước lập cái chữ theo, thế nhưng là hắn ấp úng nửa ngày chính là không biết. Ngươi biết tại sao không? Người kia hừ một tiếng cũng không đáp lời. Lý Phi mỉm cười nói, bởi vì hắn không biết chữ, ha ha, ngươi có chịu không cười? Văn Khúc Tinh hạ phàm thế mà không biết chữ, cho nên lần này ngươi chuẩn bị giả mạo ai đây? Người kia gầm thét một tiếng, từ trong ngực tốn ra một cái lệnh bài, nói ra, ta chính là Võ Đức Tinh Quân, lệnh bài làm chứng, không cần giả mạo. Chương 70, quyết chiến Tây Sơn 13. Lý Phi đương nhiên biết hắn là thật chính thần, căn bản không cần nhìn lệnh bài của hắn, liền cái này một thân toàn thân phát tán kim quang liền biết không đơn giản. Hắn chính là muốn cố ý trêu chọc hắn, thần tiên thì thế nào, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Võ Đức Tinh Quân, chưa nghe nói qua A Tây Du Ký bên trong có người như vậy sao? Thật đúng là không có chú ý, liền xem như có cũng hẳn là bất nhập lưu đi. Dù sao liền xem như Trương Đạo Lăng Trương Thiên Sư cũng chỉ là ở bên trong lộ một mặt. Lý Phi kiếp trước thời điểm ngược lại là nhìn qua mấy lần Tây Du Ký, dù sao vậy sẽ điều kiện có hạn, bình thường đều là tại đội thanh niên tập huấn, liền xem như thời gian nghỉ ngơi cũng không cho tùy tiện ra ngoài, cho nên hắn nghiệp dư thời gian liền ưa đọc sách. Nhớ mang máng Tây Du Ký bên trong đề cập tới một cái Vũ Khúc Tinh Quân, cùng Tôn Ngộ Không lần thứ nhất bị thiên đình chiêu an lúc, bị Ngọc Đế Phong làm bật ngựa ấm có quan hệ. Lúc ấy, Ngọc Đế hướng quần thần tra hỏi lúc, Vũ Khúc Tinh Quân chủ động trả lời, trong thiên cung các điện, các phương các nơi đều không ít quan, chỉ là ngự mã giảm thiếu cái chính đường quản sự. Thế là Ngọc Đế liền quyết định nói, liền trừ hắn làm bật ngựa ấm thôi, cho nên bởi vì Vũ Khúc Tinh Quân đề cử, Ngọc Đế liền cho Tôn Ngộ Không an bài bật ngựa ấm chức vị. Nhưng là Vũ Khúc Tinh Quân cùng Võ Đức Tinh Quân hẳn không phải là một người a. Võ Đức Tinh Quân giống như nhìn qua một bản tạp thư, bên trong đề cập tới hắn hẳn là một cái nhân vật phản diện nhân vật đi. Trong sách người anh em này là cái gian trá lại lòng dạ nhỏ mọn tiểu nhân, vì bản thân chi tư vu hãm tiểu bạch long ngao liệt cô phụ kính hà long vương, lại hướng Ngọc Đế tiến sàng luôn lấy long tuyển kiếm chém giết kính hà long vương. Về sau tội ác bị bạch trần lúc, còn ý đồ giả biện, không chút nào biết sai. Tôn Ngộ Không vì trợ giúp tiểu bạch long lật lại bản án, thậm chí cùng Như Lai Phật Tổ kém chút không nể mặt mũi. Về sau lại nháo đến thiên đình, yêu cầu Ngọc Đế phúc thẩm án này. Cụ thể tình tiết không nhớ rõ, nhưng đại khái ý tứ chính là như vậy đi. Đương nhiên trong tiểu thuyết sự tình không thể làm đúng, bất quá nhìn tiểu tử này muốn cứu Cẩm Mao Thử liền biết tuyệt đối không phải cái gì tốt thần tiên. Bất quá muốn đoạt lão tử miệng bên trong thịt nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Nói một cách đơn giản, chính là ta không cần đương đám này thần tiên liêm chó. Bởi vì ta cùng Tử Dương chân nhân, Minh Giác Thiền sư bọn hắn tu hành phương thức hoàn toàn khác biệt, bọn hắn dựa vào là thông qua đặc thù pháp môn hoặc là thủ đoạn cùng tiên đỉnh thần môn câu thông, mượn đến thần lực lấy chính pháp, tăng lên tu vi của mình. Tỷ như Minh Giác Thiền sư Kim Thân, Huyền Thanh đạo trưởng Lôi Pháp, đều là như thế. Mà ta thì lại khác, ta dựa vào chính là giết người sau hệ thống cho ban thưởng tiến hành tăng lên, nói đơn giản đám này thần tiên không phải ta áo cơm phụ mẫu a. Căn bản không cần chim các ngươi. Bất quá chính diện vừa khả năng còn không được, dù sao thực lực sai biệt quá lớn, cần chút trí tuệ. Lý Phi quay người nói ra, a, nguyên lai là Võ Đức Tinh Quân a, kính đã lâu, kính đã lâu. Cái này Cẩm Mao Thử làm nhiều việc ác, hai họa phụ cận hơn 10 đầu nhân mạng, bất quá cái thằng này cũng thật sự là lợi hại, chúng ta mấy chục người đều bắt không được nó. Hắn vừa nói chuyện một bên dùng tay bấm ở Cẩm Mao Thử cổ nhấc lên, tiếp tục nói ra, cũng may vừa rồi Trương Thiên Sư hạ phàm dùng vô thượng pháp thuật đánh bại nó, nào biết cái này con chuột cực kỳ giàu hoạt, còn lại một hơi dưới, lại vọt về trong động đến. Không biết Tinh Quân vì sao muốn ngăn ta giết nó. Võ Đức Tinh Quân biểu hiện trên mặt khẽ biến, lập tức lại khôi phục nói ra, Trương Thiên Sư, là Trương Đạo Lang sao?
Không tệ, đúng vậy.
À, là như thế này, cái này Cẩm Mao Thử cùng ta có duyên, nhiều năm trước đã từng bị ta thu làm nghĩa tử, lần này đến đây chính là muốn đem nó mang về Thiên Đình thụ thẩm, nó thân phạm trọng tội, ngươi một kiếm liền giết hắn chẳng phải là tiện nghi nó, ta cùng nó tuy là phụ tử quan hệ, nhưng là cũng không thể thiên vị làm việc thiên tư, cần dẫn nó đi Thiên Đình thụ đao chặt, quất roi, xét đánh chi hình. Lý Phi cười thầm trong lòng, lừa gạt vì đâu, xáo lộ này cũng quá nông cạn đi. Nếu là ta đến biên khẳng định mạnh hơn ngươi nhiều. Bất quá ta hiện tại xem như Minh Bạch Tôn Ngộ Không vì cái gì tại Thỉnh Kinh trên đường sức chiến đấu kịch liệt trượt, bởi vì hắn căn bản không biết đối mặt yêu quái đến cùng có hay không bối cảnh, đều là vừa đánh vừa nhìn. Không chừng một hồi liền xuất hiện người hô, Đại Thánh, Côn Hạ Lưu Người. Đại Thánh, Thủ Hạ Lưu Tình. Đại Thánh, Thu Thần Thông Đi. Cho nên hắn về sau cũng học thông minh, có thể nhường liền đường. Bất quá đáng tiếc ta không phải Tôn Ngộ Không, cũng không cần Phật môn biên chế, liền không cho người mặt mũi này. Cái này Cẩm Mao Thử cùng Cao Triều sao lại không phải cùng một loại người đâu? Bình thường ỷ vào thế lực sau lưng làm sàng làm bậy, thời khắc cuối cùng còn muốn thông qua những thế lực này đào thoát trừng phạt. Nam mơ. Chí ít hôm nay ở ta nơi này tuyệt đối không được. Lý Phi cười nói ra, ha ha, thì ra là thế à, đã Tinh Quân nói như thế, vậy liền dựa theo ngươi nói xử lý đi. Tiếp lấy. Nói xong một tay dùng sức đem Cẩm Mao Thử quăng tới. Võ Đức Tinh Quân đưa tay tiếp nhận Cẩm Mao Thử, một dựng cổ. A, chết rồi. Hán bội nói, cái này. Chết như thế nào? Lý Phi lắc đầu nói ra. Đoán chừng là vừa rồi Trương Thiên Sư triệu hoán Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn đánh xuống thiên lôi quá mạnh, vừa rồi đã là nỏ mạnh hết đà, chống đến hiện tại đã là kỳ tích. Võ Đức Tinh Quân nắm chặt nắm đấm, đem răng cắn băng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói, "Tiểu tử, ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi đuổi nghịch mánh quái sao? Nói chuyện xem ra lại muốn độc thủ." Lý Phi híp mắt nhìn xem hắn, hắn biết thần tiên đối người ở giữa can thiệp là thụ thiên đạo thiên điều trói buộc, muốn đối phó phàm nhân nhất định phải phù hợp quy củ. Bất quá Cẩm Mao Thử vừa rồi đã bị hắn bóp chết, sự tình đều làm còn sợ cái cậu, chỉ có thể đánh cược một lần. Bất quá bạn nhất hắn không quan tâm cưỡng ép xuất thủ, ca môn hôm nay cũng chỉ có thể nhận thua, cùng thần tiên chênh lệch thật sự là quá lớn. Lý Phi cười nói ra, Tinh Quân, ta tuổi thọ tựa hồ còn chưa tới, ngươi cưỡng ép xuất thủ chỉ sợ đối đầu đối hạ đều không tốt bàn giao đi. Võ Đức Tinh Quân trong lòng giật mình, không tệ, cứ như vậy giết hắn, hắn đến Diêm Vương trước mặt cáo ta một hình, sự tình xử lý liền có chút phiền phức. Hừ, coi như hôm nay không giết ngươi, muốn lộng chết ngươi một phạm nhân còn không cùng dẫm chết con kiến, lượng ngươi cũng nhảy nhót không được mấy ngày. Có là biện pháp xử lý ngươi. Đột nhiên nghe được sau lưng tiếng bước chân truyền đến, biết có người tới. Không khỏi phức tạp, Võ Đức Tinh Quân nhìn xem Lý Phi cười cười, "Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta lần sau gặp." Lý Phi liền cảnh đều không để ý hắn, tùy ý khoát tay áo. Kim quang lóe lên, Võ Đức Tinh Quân đã biến mất không thấy gì nữa, Cẩm Mao Thử thi thể ngã trên mặt đất. Trước khi đi còn để lại một câu, "Tiểu tử, ngươi chờ, ta chờ ngươi muội a." Thần tiên lại như thế nào, chờ lao tử gom góp lục thần giả, như thường đem ngươi đánh ngã. Lý Phi đương nhiên cũng nghe đến tiếng bước chân, ân, hẳn là mắt ứng lao thất cùng Vương Thiên Minh, xem ra sự tình rốt cục có thể đã qua một đoạn thời gian. Hai người tiến lỗ lớn về sau, rất nhanh liền phát hiện Lý Phi cùng chết mất Cẩm Mao Thử. Lý Phi vừa định nói chuyện, đột nhiên cảm thấy không đúng, Cẩm Mao Thử đã chết, hai người này làm sao mang theo một cỗ sát ý? Chẳng lẽ Tham Công muốn đem ta diệt khẩu? Vương Minh sẽ không đã chéo a? Ngay tại suy đoán thời điểm, len ken một tiếng, hệ thống tới thông chi. Đánh giết 500 năm tu vi linh tu tán tiên Cẩm Mao Thử ban thưởng điểm kinh nghiệm 10.000 điểm. Lý Phi cảm giác được tự thân năng lượng cùng cảnh giới không ngừng kéo lên, kim quang lóe lên, từ ngưng thần cảnh sơ kỳ trực tiếp lên tới luân mạch cảnh đỉnh phong. Cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Ha ha, sảng khoái. Chương 71, kết thúc quả nhiên nhất làm cho lòng người triều mênh mông vẫn là lực lượng tăng lên. Nắm giữ tự thân vận mệnh trực tiếp nhất biện pháp chính là như thế, phí hết nhiều ngày như vậy kỉnh, thậm chí không tiếc đắc tội Võ Đức Tinh Quân, cuối cùng là chuyến đi này không tệ. Tranh thủ thời gian xem xét một chút bảng, tính danh, Lý Phi cảnh giới, luân mạch cảnh đỉnh phong tuổi tác, 21 tuổi HP, 700 điểm nội lực, 330 lực lượng, 24 nhanh nhẹn, 39 trí lực, 22 vũ khí, hắc kiếm, phi kiếm, ám khí, độc tiêu nội công tâm pháp, giang hồ nội công kinh công, giang hồ khinh công kiếm pháp. Truy phong thập tam kiếm điểm kỹ năng, một đợi lựa chọn kỹ năng, một tật phong bộ cấp 3 ẩn thân, gia tăng 70 tốc độ di chuyển, lúc công kích bổ sung cực lớn ngoài định mức tổn thương. Tiếp tục thời gian 50 giây, thời gian cún độ 5 giây, tiêu hao nội lực 75.2. Kính tượng phân thân cấp 2 sáng tạo ra hai cái huyết tượng, tiếp tục thời gian 60 giây. Thời gian cún độ 3 giây, tiêu hao nội lực 125.3. Một kích chí mạng cấp 115 sát suất tạo thành 2 lần phổ thông tổn thương, thời gian cún độ 0, tiêu hao nội lực 04. Thiểm thước cấp 3 để người sử dụng tiến hành cự ly ngắn tuấn gian di động. Có thể dùng đến nhanh chóng tiến vào hoặc thoát ly chiến trường, lớn nhất di động khoảng cách 500m, thời gian cún đô 1 giây, tiêu hao nội lực 10 năm. Hỏa diễm hô hấp cấp 2 hướng địch nhân thở ra một đạo truy hình hồng liên nghiệp hỏa, đối tạo thành lượng càng lớn hơn tổn thương, cũng tiếp tục bị thương tổn. Tiếp tục thời gian 5 giây, thời gian cún đô 10 giây, tác dụng phạm vi 30m, tác dụng mục tiêu, bầu trời, mặt đất cùng công trình kiến trúc Lý Phi liếc mắt liền nhìn thấy thiểm thước, cấp 3 thiểm thước đơn giản chính là thần kỳ a, lớn nhất di động khoảng cách 500m. Thời gian cún đồ 1 giây, tiêu hao nội lực mới 10, rảnh. Tuyệt, trên cơ bản có thể vô hạn tuấn gì, chỉ có 1 giây thời gian cún đồ, chiến đấu cường độ tăng cường rất nhiều. Cái gì cũng đừng nói, trực tiếp lựa chọn cấp 3 thiểm thước. Lý Phi cưỡng chế hưng phấn trong lòng, nhìn xem hai người nói ra, thất ra, Vương Bộ Đầu, nhờ có hai người các ngươi chặt cái này mới đau, cái này cầm bao thử thụ thương quá nặng, đổ máu quá nhiều, đã triệt để chết. Ừm. Mắt ứng lão thất hứng hở đáp. Vương Thiên Minh cấp tốc ngồi xổm người xuống lặp đi lặp lại xem xét cầm bao thử thi thể. Sau đó xông mắt ứng lão thất nhẹ gật đầu. Mắt ứng lão thất trong lòng cũng đang không ngừng tính toán, cầm bao thử trước khi chết có hay không cùng tiểu tử này nói qua bình minh sự tình đâu. Dựa theo lẽ thường nói sẽ không, nhưng là lòng người khó dò, cầm bao thử vì cầu sống chuyện gì đều có thể làm được. Hiện tại trong động chỉ chúng ta bốn người, lỗ lớn bên ngoài người kia đã trúng độc không cách nào di động, thu thập không quá tốn sức, về phần tiểu tử này sao? Làm sao cảm giác so trước đó lợi hại thật nhiều, khí thế bức người, chẳng lẽ trước đó là cố ý ẩn giấu thực lực? Lý Phi híp mắt nhìn xem hai người, a, vẫn là có sát ý a. Xem ra liền xem như ta chủ động đem giết chết cẩm bao thử công lao đều giao cho bọn hắn đều không được. Còn có cái gì vấn đề? Lý Phi dư quang quét đến những cái kia tán loạn trên mặt đất châu báu cùng tỏi vàng ròng. Quả nhiên là tài bảo động nhân tâm, trong động chỉ chúng ta bốn người, giết ta cùng Vương Minh, chuẩn bị độc chiếm nhóm này tài vật sao? Mắt ứng lao thất tham dò mà hỏi thăm, cẩm bao thử trước khi chết nói cái gì sao? Lý Phi con mắt đi lòng vòng, nói ra, không nói gì, chỉ nói là chết cũng không buông tha chúng ta, ha ha, buồn cười quá. Hắn dùng tay che mặt, khống chế không nổi cười ha ha, đem mắt ứng lao thất cùng Vương Thiên Minh đều có chút cười mộng, nghĩ thầm người này mắc bệnh gì vậy? Đúng lúc này, len ken một tiếng, hệ thống quả nhiên lại tới tin tức, siêu cấp vượt cấp đánh giết linh tu tán tiên, khen thưởng thêm phương pháp tu hành thành một cất cương, khen thưởng thêm thuộc tính cơ sở điểm 100 điểm. Khen thưởng thêm kỹ năng mới một cái chiến tranh trà đạp mãnh liệt va chạm mặt đất, chấn choáng cũng tổn thương phụ cận địch nhân, tác dụng phạm vi 3 mét, đối với địch nhân tạo thành chút ít tổn thương cũng mê mội 2 giây, thời gian cún độ 6 giây, tiêu hao nội lực. 90 ha ha, lại là một cái thần kỹ, chấn choáng 2 giây. Bằng vào ta xuất kiếm tốc độ giết một người 1 giây là đủ rồi, 2 giây đều đủ ta lại uống một bầu rượu. Mấu chốt nhất là cái này phương pháp tu hành thanh một cất cương, đây cũng không phải là đơn giản nội công, đây là tu tiên chi pháp, hẳn là một hệ a. Lại nói ta một sát thủ không nên an bài cho ta bạch kim giáp cương loại hình phương pháp tu hành sao? Bất quá một hệ cũng không tệ, chỉ ít so cầm bao thư thổ độn mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ tu luyện tới cuối cùng có thể giống một diệp nhị dạ chi thần sẹn dù hạt hỉ ra mạ, tới một cái cây rơi giáng lâm. Ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Về phần kia 100 điểm thuộc tính cơ sở điểm sau đó lại thêm đi. Một lát sau, Lý Phi ngưng nụ cười, con mắt thẳng vào nhìn xem hai người, cười như không cười nói ra, chẳng lẽ ta sợ hãi người khác trả thù liền không giết người sao? Hắn nói chuyện đồng thời thả ra giống như thực chất sát khí, bao phủ tại hai người trên đầu. Theo Lý Phi giết người càng ngày càng nhiều, trên thân mang theo tử vong túc sát chi khí cũng càng ngày càng đậm, giờ phút này cố ý phóng xuất ra, để cho người ta không rét mà run. Mắt ưng lao thất cùng Vương Tiên Minh đương nhiên cũng không phải dọa lớn, to to nhỏ nhỏ bản án làm có trên trăm cái, giang dương đại đạo, sát nhân cuồng ma cũng gặp nhiều lắm. Song phương rằng co một hồi, Lý Phi biết đây là thời khắc mấu chốt, lao thất không giết hắn nguyên nhân chỉ có một cái, vậy nếu không có nắm chắc xử lý hắn. Hắn có thể tùy thời thi triển tiềm thức, chỉ cần bọn hắn còn tại 3 mét phạm vi bên trong, tái sử dụng chiến tranh trà đạp, liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch hai người. Ha ha. Mắt ưng lao thất cười ha hả, Lý Phi cũng cười theo. Song phương không khí khẩn trương quét sạch sành sanh, hắn đi tới vô Lý Phi bà bay. Không tệ, không tệ. Việc nơi này đã xong, các người đi trước đi. Lý Phi nhẹ gật đầu, thu hồi hắc kiếm, vừa muốn đi. Mắt ưng lao thất lại gọi lại hắn, chỉ châu đáo cùng thỏi bằng dòng, nói ra, mấy ngày nay nhờ có các ngươi hỗ trợ, trong nha môn không có gì đổ vẩn, những đồ chơi này ngươi liền nhặt mấy món thích đem đi đi, liền xem như thủ lao đi. Lý Phi cười cười, lao thất ý tứ hắn đương nhiên minh bạch, một là muốn thu mua hắn, một cái khác chính là tụ nghĩa trước của. Dù sao ngươi cũng cầm, nói ra ngươi cũng phiền phức, thậm chí còn có thể vu hãm tất cả đều là ngươi lấy đi. Dễ nói, dễ nói. Lý Phi cũng không khách khí, tìm cái túi vải, trang tràn đầy, đem cái túi hướng trên lưng một lưng. Ôn Quyền cao giọng nói ra, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Thật ra, Vương Bộ Đầu, chúng ta hữu duyên gặp lại. Hai người Ôn Quyền đáp lại, tốt, tốt. Còn nhiều thời gian, sau này còn gặp lại. Lý Phi mới vừa đi ra lô lớn, Vương Thiên Minh đối mắt ưng lao thất gấp vội vàng nói, sư phó, vừa rồi vì cái gì không thuận tay giết chết hắn? Tiểu tử này hoàn toàn có khả năng nói là nói láo. Mắt ưng lao thất thở dài nói, ta đương nhiên cũng nghĩ đem hết thể không ổn định nhân tố đều tiêu trừ, chỉ cần giết hai người bọn hắn người, kia tất cả bí mật đều sẽ bị mai táng, bởi vì người chết là sẽ vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Bất quá vừa rồi trong nháy mắt đó, ta phát hiện hắn rất có lòng tin. Hắn xuất ra tẩu hút thuốc, nhóm lửa hút một hơi thuốc, tiếp tục nói ra, loại kia tự tin không phải giả vờ, là phát ra từ nội tâm. Cho nên chúng ta không thể mạo hiểm, mà lại ta thấy hắn nói không phải nói láo, cầm bao thử trước khi chết hẳn không có nói cho hắn biết chúng ta bí mật, mà lại coi như nói cho thì thế nào? Hắn chỉ bất quá một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng sát thủ, chúng ta quay đầu chỉ cần đem trong nha môn manh mối toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ là được rồi. Vương Thiên Minh nói ra, không tệ, hắn cũng từ cái này cầm không ít vàng bạc châu báu, có lý do này có thể tùy thời truy nã hắn. Mắt ưng lao thất dập đầu đập tàu hút thuốc, nhìn xem đầy đất châu báu nói ra, ai, chúng ta phấn đấu nửa đời người, kết quả là vẫn là thứ này có tác dụng à, cái khác đều là nói lời vô dụng, lúc này rốt cục có thể cáo lao hồi hương, rốt cuộc không cần cho bọn hắn bán mạng. Chương 72, người nghĩ bay sao? Lý Phi ngâm nga bài hát, khiêng kia cái túi châu đáo ra lô lớn, đi vài bước, liền thấy Vương Minh nghiêng dựa vào trên tường. Xem ra lão thất bọn hắn không có sớm đem hắn diệt khẩu. Chân vẫn là sư phụ, sắc mặt ngược lại là vẫn được, xem ra hẳn là không cái gì lo lắng tính mạng. Vương Minh rốt cục đợi đến Lý Phi ra, vừa rồi nghe được bên trong cái hang lớn phi thường náo nhiệt, chẳng những có ánh lửa còn có kim quang lóng lánh, vô cùng náo nhiệt. Đáng tiếc chân chúng độc một bước cũng không động được, không có cách nào xem rõ ngọn ngành. Tình huống như thế nào? Làm xong, Lý Phi khẽ miệng bệnh lên cười nói, đương nhiên, nhẹ nhõm thêm vui sướng. Cẩm Mao thử chết rồi. Ừm. Người giết? Lý Phi nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là lại đến mắt ưng lao thất trên người bọn họ tương đối ổn thỏa, loại sự tình này cũng đừng hướng trên người mình ôm. Không có, nó trước đó sườn bộ chúng một đao, cánh tay lại bị thất ra bọn hắn chặt đi xuống một con, đánh vơi ta một hồi, liền mất máu quá nhiều chết. Vương Minh nhẹ gật đầu, a, kia vừa rồi trận kia ánh lửa cùng kim quang chuyện ra sao a? Lý Phi chậm rãi đỡ dậy Vương Minh đến, đem hắn một cái cánh tay đỡ đến trên bả vai mình, nói ra, vừa rồi có cái toàn thân phát ra kim quang thần tiên xuống tới nói là cầm bao thử chăn đuôi, để cho ta thả nó một ngựa, ta nói xéo đi, hắn nói xong lặng, sau đó liền đi. Vương Minh đều bị chọc phát cười, ngươi có thể biên điểm đáng tin tại sao? Con mẹ nó thần tiên hạ phàm, sau đó bị ngươi mắng đi rồi. Vừa nói xong, hắn lại phát hiện nói không đúng, vừa rồi thần tiên xác thực hạ phàm, kia Trương Thiên Sư không phải liền là thần tiên sao? Tốt ta, có lẽ Lý Phi tiểu tử này nói là sự thật. Lý Phi nghiêng miệng nói, cắt, muốn tin hay không, đối ngươi cước này hoàn toàn không thể chịu địa a. Ân, đụng một cái liền chui tâm đau. Xem ra cần phải nhanh về phân đà trị liệu một chút, bằng không ngươi cái chân này thật không thể nhận. Vương Minh nhíu mày nói, ta như vậy cũng bỏ không được sân động, trên đỉnh khối kia khẳng định không thể đi lên, kia cửa hàng quá hẹp. Lý Phi cười nói ra, ha ha, nhờ có ngươi hôm nay gặp ta. Ngươi có biện pháp? Chẳng lẽ ngươi còn biết đường khác? Đường khác ta không biết, ta chỉ biết là thượng tiên đường. Thượng tiên đường? Nào có đường có thể lên trời ạ? Lý Phi ra vẻ thần bí nói ra, chờ một chút ngươi sẽ biết, đúng, ngươi ngồi qua máy bay sao? Máy bay? Đó là vật gì? Chưa bao giờ nghe nói qua. Hôm nay ta liền để ngươi ngồi một thành, nhưng ngàn vạn nắm chặt ta. Vương Minh theo bản năng cảm thấy sự tình khả năng không tốt lắm, Lý Phi tiểu tử này không biết muốn làm gì điên cùng sự tình. Thiệp thước. Một giây sau, hai người xuất hiện ở giữa không trung, lúc này trời đã sáng choang, quay đầu mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy đỉnh núi Tử Dương chân nhân bọn người. Vương Minh vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng, đột nhiên hắn phát hiện mình thế mà bay đến không trung, cách mặt đất chí ít có mấy trăm mét. Trên bầu trời gió hô hô địa thổi, mây trắng phảng phất đang ở trước mắt, đưa tay có thể sờ đến. A. Lúc này chết chắc, dãnh, Lý Phi ngươi hại chết ta. Vương Minh luống cuống tay chân, một cái tay khác trên không trung trộm tới chỗ tới, nhưng ngoại trừ không khí lại có thể bắt được cái gì? Cái này mẹ nó không té chết à? Hai người cấp tốc hạ xuống, Lý Phi cười ha ha. Đừng hoảng hốt nha, để ngươi trên không trung thoải mái một hồi, yên tâm đi, ngươi hôm nay khẳng định không chết được. Lý Phi lúc đầu nghĩ trực tiếp một cái thiểm thức tuấn di xuất động huyệt, nhưng là liền sợ cái này núi quá lớn, ngang di động 500 mét nếu như còn không có ra trong núi lớn, kia chẳng phải trực tiếp chui vào trong viên đá đem mình nín chết sao? Nếu như thẳng tắp đi lên, khẳng định không có vấn đề, nhưng là như thế liền sẽ bị Tử Dương chân nhân bọn người nhìn thấy, dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp tốt nhất chính là nghiêng đi lên thuần gì, khoảng cách 500 mét đầy đủ ra ngũ trọng phòng, mà lại sẽ không bị bọn hắn phát hiện. Lý Phi quay đầu nhìn Vương Minh bị hù sát thực không nhẹ, tại cách đất còn có mấy chục mét thời điểm lần nữa thi triển tiềm thức. Thuấn di 500 mét, bình ổn rơi trên mặt đất. Vương Minh chưa tỉnh hồn, miệng lớn thở hổn hển. Vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết, hạ xuống quá trình bên trong hồn đều muốn bay. Ngươi phải dùng chiêu này làm sao không nói trước chào hỏi a? Lý Phi nói ra, không phải đã nói với ngươi muốn đi máy bay sao? Ta nào biết được đây chính là máy bay a? Bất quá ngươi chiêu này cũng quá lợi hại đi, thế mà có thể bay xa như vậy, trước đó kia mấy lần thi triển cũng không có lợi hại như vậy a. Ừm. Gần nhất sâu hơn một chút nghiên cứu, có chút cảm ngộ mới. Đi, khỏi phải nhiều lời, nắm chặt đi đường đi, chiêu này sự tình phải giúp ta giữ bí mật. Yên tâm đi. Hai người đối quyền. Đây là bọn hắn sát thủ ở giữa quy củ, đối quyền tức coi là ước định. Phía dưới làm sao bây giờ? Làm con ngựa. Làm cái gì ngựa a? Lại nhanh ngựa cũng không có bay lên nhanh a. Tiếp tục thiểm thước, Lý Phi hiện tại tổng cộng 330 nội lực, hết thể có thể thi triển 33 lần tuấn di. Mỗi lần lớn nhất khoảng cách 500 mét, thời gian cún độ chỉ cần 1 giây, đại khái có thể di động 16 cây số, đầy đủ trực tiếp tuấn di về Dương Châu thành. Vương Minh bị Lý Phi mang theo vượng vượng hồ hồ, cảnh sát trước mắt không ngừng thiểm thước, gần như chỉ ở Dương Châu thành Tây Môn chỗ hơi ngừng một hồi, bởi vì Lý Phi có thể coi là tốt khoảng cách, trực tiếp vượt qua tường thành tuấn di đến thành nội trên nóc nhà. Mấy cái tránh lạc hậu liền trở về Hắc Thạch phân đà, bên trong ra người nhận lấy Vương Minh xuống dưới trị liệu từ không cần nói tỉ mỉ. Hắc Thạch bên trong nghiên cứu độc dược không ít người, trị liệu loại trình độ này độc thương hoàn toàn không có vấn đề. Lý Phi trực tiếp tìm được đà chủ Công Tôn Tĩnh cùng Diệp đại sư báo cáo mấy ngày nay tình huống. Đương nhiên là có chút nói tương đối kỹ càng, có chút chỉ là giản yếu tự thuật. Phi kiếm sự tình đoán chừng cũng không đạt được, đêm qua người ở chỗ này quá nhiều, sớm muộn cũng sẽ truyền đến trong phân đà đến, cho nên liên quan tới điểm này Lý Phi không có dấu giếm, nhưng là cũng chỉ là một vùng mà qua. Về phần cầm mao thử đến cùng là ai đã giết, Lý Phi nói cùng vừa rồi nói với Vương Minh, một mực chắc chắn chính là bị thất gia cùng Vương Thiên Minh chặt đến trọng thương, đổ máu quá nhiều mà chết, đây cùng cuối cùng lao thất bọn hắn báo cáo kết quả không sai biệt lắm, dù sao nha môn không có khả năng đem công lao lớn nhất ghi tạc một sát thủ trên thân. Về phần Võ Đức Tinh Quân việc này liền hoàn toàn không cần thiết nói. Châu đáo tài vật sự tình càng là một chữ không đề cập tới, dù sao cùng lao thất bên kia đã chưa của, việc này bọn hắn khẳng định cũng sẽ không lên báo. Vương Minh bên này vừa rồi cũng cùng hắn đã thông báo, một người một nửa. Về phần vụ án này đến tiếp sau mắt ưng lao thất bọn hắn xử lý như thế nào, Tử Dương chân nhân bọn hắn làm sao phân phối cẩm bao thử thân thể, vậy liền không về hắc thạch quản, dù sao bọn hắn hiệp trợ sự tình đã xong. Công Tôn Tính nghe xong về sau, nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ, chuyện này các ngươi làm rất tốt, về trước đi nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Sau đó để phòng thu chi riêng phần mình phần thưởng Lý Phi cùng Vương Minh 500 lượng bạc. Lý Phi sau khi ra cửa, Diệp đại sư nói ra, tiểu tử này trưởng thành rất nhanh, sự kiện kia phải chăng để hắn đi làm. Công Tôn Tính trầm ngâm một hồi, nói ra, ừm, đầu tiên chờ chút đã đi, đoán chừng không có nhanh như vậy. Chương 73, tu hành Lý Phi đi xem mắt Vương Minh, xác định không có cái gì trở ngại, chỉ là cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, đem kia 500 lượng ngân phiếu cho hắn, thừa dịp không người thời điểm lại dặn dò một lần yếu điểm, phải tất yếu bảo trì hai người đường kính nhất trí. Mấu chốt là đám kia châu báu, một chữ đều không cần cùng người khác nhắc lên, chờ phong thanh qua một đoạn thời gian lấy thêm ra đến biến hiện. Sau đó Lý Phi từ hắc thạch phân đà ra, không có trực tiếp về nhà, đầu tiên là đường vòng đi một chuyến thành tây nhà kia tử quán, làm mấy ấm tiêu đao tử, lại mua chút ăn uống. Về nhà về sau dừng lại phong quyển tàn vân, cơm nước no nê về sau ngã đầu liền ngủ, đêm qua kịch đấu một đêm, sáng nay lại liên tục thi triển tiểu thước, cơ hồ đem nội lực hao hết sạch, giờ phút này đúng là đã có chút mệt mỏi. Một giấc thẳng ngủ đến sáng sớm ngày thứ hai, trời còn tảng sáng. Lý Phi ngồi ở trên giường hồi tưởng đoạn thời gian này, cao chiều vụ án này mang đến cho hắn thu hoạch khổng lồ, chẳng những có sáng nay cầm tới cái đám kia châu báu, còn có cao chiều trên thân lục soát hơn một vạn lượng ngân phiếu. Mấu chốt trời xui đất khiến dưới, vụ án này cho đè vào cẩm bao thử trên đầu, bây giờ cẩm bao thử vừa chết, không có chứng cứ, vụ án này liền triệt để thành bản sát. Trên tu hành thu hoạch thì càng lớn hơn, kỹ năng mới phạm vi tròn váng, thần kỹ tiềm thức, còn có mới phương pháp tu hành thanh mục cất tường, đây cũng không phải là thế gian nội công phương pháp tu hành, mà là có thể trực tiếp tu tiên pháp môn. Ngoài ra còn có khen thưởng thêm 100 điểm thuộc tính cơ sở điểm. Làm sao thêm đâu? Thông qua trước đó thêm điểm, Lý Phi biết đại khái mỗi gia tăng một điểm nhanh nhẹn, đại khái gia tăng một tốc độ công kích, gia tăng một điểm công kích lực, mỗi 7 điểm nhanh nhẹn gia tăng một điểm hộ giáp. Đối hắn loại này nhanh nhẹn hình sát thủ tới nói, khẳng định là chủ hạng là thêm nhanh nhẹn. Nhưng là trí lực có thể gia tăng điểm nội lực, tốc độ khôi phục, còn có thể tăng lên nhất định pháp thuật cường độ. Tất cả kỹ năng đều cần tiêu hao nội lực, điểm nội lực càng nhiều, các loại kỹ năng thi triển ra chẳng phải là thoải mái hơn. Phải biết mình cùng những người khác khác nhau lớn nhất là sẽ các loại kỹ năng. Nếu không trước thêm một chút trí lực nhìn xem trị số tăng lên hiệu quả. Ân, không tệ. Mỗi điểm trí lực gia tăng 13 điểm nội lực tốc độ khôi phục cũng liền gia tăng. 003. Lý Phi đại khái tính ra là số này giá trị. Tốt ta, thật sự là ít đáng thương. Vậy liền thêm 10 điểm trí lực, 90 điểm nhanh nhẹn đi. Kim quang lóe lên, toàn bộ thuộc tính cơ sở gia tăng hoàn thành. Nội lực từ 330 tăng lên tới 460. Lực công kích trên diện rộng lên cao 90 điểm, tốc độ công kích so trước đó tăng lên 90, hộ giáp tăng lên 12.8, lại thêm trước đó 7.4 hộ giáp. Hiện tại tổng cộng là 20 điểm hộ giáp, cũng chính là 20 vật lý giảm tổn thương. Tăng lên hiệu quả rõ ràng nhất chính là tốc độ công kích, Lý Phi đứng ở trong sân xuất ra hắc kiếm, sử một chiêu tần vương 3000 kiếm, kiếm này chiêu ý cảnh chính là một nháy mắt vung ra 3000 kiếm, nhưng thật ra là phóng đại, không ai có thể một nháy mắt vung ra nhiều như vậy kiếm, kỳ thật tất cả đều là hư chiêu, tác dụng chính là giả thoáng đối phương. Nhưng là tăng lên tốc độ công kích về sau, kiếm này chiêu bên trong có chút kiếm liền sẽ từ hư biến thực. Đối địch thời điểm, đối phương nếu như đơn giản cho rằng đây chính là hư chiêu, vậy liền gặp nhiều thua thiệt. Nhưng là trước mắt kiếm này chiêu chỗ dùng lớn nhất chính là đối phó trong viện con muỗi, tần vương 3000 kiếm gió báo tật mưa đã qua, con muỗi thi thể rơi xuống một chỗ. Đơn giản so thuốc sát trùng còn tốt hơn dùng. Thêm xong thuộc tính cơ sở điểm, liền muốn bắt đầu luyện tập trọng yếu nhất thanh mục cất cương. Dựa theo vận khí pháp môn tu luyện, quả nhiên là tu tiên tri thuật, luyện một lát, cũng cảm giác từ nơi sâu xa cùng thực vật liên hệ mật thiết. Tựa hồ có thể từ thực vật bên trong hấp thụ năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, có thể gia tăng sinh mệnh lực của mình cùng nội lực hạn mức cao nhất. Thậm chí cái này thanh mục đã cương tu luyện tới cao thâm thời điểm có thể tự do thao túng thực vật. Một mực luyện đến trạm vào tối, Lý Phi đứng dậy, đứng ở trong sân một chỗ thổ địa bên trên. Nghĩ thầm có muốn thử một chút hay không một chiêu kia. Nị dạ chi thần tuyệt chiêu. Cây rơi giáng lâm. Lý Phi hai tay một nắm, vận hành chân khí, trong lòng mặc niệm cây rơi giáng lâm. Kết quả làm đến chân khí hao hết, hai tay đau bứt nhức, kết quả trên mặt đất chỉ là mọc ra một túng cỏ. Đúng vậy, không sai. Một túng cỏ. Trên lệch quá xa đi, chiêu này vốn là muốn sinh trưởng ra một mảnh tre trời rừng cây. Đến trong tay của ta liền biến thành một mảnh cỏ nhỏ. Xem ra gánh nặng đường xa a, thanh mục cất cương không phải một sớm một chiều chi công, cần tiếp tục địa luyện tiếp. Cuối cùng chính là phi kiếm, mặc dù cùng phi kiếm ở giữa liên hệ vô cùng chặt chẽ, nhưng là thao tác phi kiếm kỳ thật liền cùng lái xe, muốn người xe hợp nhất liền phải lặp đi lặp lại huấn luyện, quen tay hay việc. Hắn hiện tại nhiều nhất là thanh phi kiếm không chế trên không trung, hướng phía trước đâm thẳng sau đó trở về, cái khác chiêu số thưởng thức thử liền sẽ luôn cuốn tay chân, mất đi khống chế. Lý Phi vừa bận thừa dịp trong khoảng thời gian này khai triển đặc huấn, tiết tấu tựa như trước kia tại đội thanh niên lúc, lớn nhất huấn luyện lượng một ngày 3 luyện. Theo thứ tự là buổi sáng, buổi chiều cùng ban đêm. Đương nhiên phương thức huấn luyện vẫn còn tương đối khoa học, cam đoan rổ tê in cùng cắt bòn nước cung ứng, vận động sau khôi phục kéo ruôi, giữa trưa nhất định phải nghỉ ngơi, ban đêm luyện qua về sau còn phải đi nhà tắm tắm rửa xoa bóp vung lỏng. tắm rửa cũng là lạnh nóng giao thế, tăng tốc cơ bắp khôi phục. Đoạn này đặc huấn thời gian, để Lý Phi một lần coi là về tới trước kia tại đội thanh niên thời gian, đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Lý Phi thiên phú chỉ có thể coi là bình thường, chí ít không tính là thiên tài một loại kia, bằng không liền sẽ không chỉ có thể hôn đến bên trong giáp. Tựa như Trung Quốc nhảy cầu đội đỏ cả thiền, ngươi xem qua nàng nhảy cầu động tác về sau liền minh bạch cái gì gọi là thiên phú, loại kia nước cảm giác cùng không gian cảm giác không phải ngươi chỉ dựa vào khổ luyện liền có thể luyện ra được. Nhưng là tại có thiên phú trên cơ sở còn lại cũng chỉ có khổ luyện, không đổ ra mồ hôi cùng máu tươi, tất cả thiên phú đều chỉ có thể bị lãng phí. Lý Phi đương nhiên minh bạch đạo lý này, tại Thanh Mục Cất Cương cùng Phi Kiếm hai chuyện này bên trên bỏ ra to lớn cố gắng. Giáp Tử đến xem hắn hai lần, vốn là muốn tìm hắn uống rượu, nhưng nhìn thấy hắn luyện kiếm về sau gọi thẳng châu mũi, dựa theo lối nói của hắn chí ít hắn chưa thấy qua nhanh như vậy kiếm. Mà lại Giáp Tử không biết từ chỗ nào nghe nói, Lý Phi thanh kiếm kia hiện tại thành phi kiếm, khóc hô hào để hắn phơi bày một ít. Lý Phi nói với hắn, đây cũng chính là ngươi, đổi thành người khác căn bản cũng không chìm hắn, lao tử kiếm chỉ có một cái tác dụng, đó chính là giết người, không phải dùng để biểu diễn. Giáp Tử cười làm lành nói nửa ngày lời hữu ích, Lý Phi mới thoáng luyện mấy chiêu, hắn hiện tại đối phi kiếm khống chế càng ngày càng thuần thục, thanh kiếm này trên không trung trên dưới tung bay, giống như một đầu hắc xà đang múa may. Trực tiếp cho Giáp Tử nhìn trận tròn mắt, sau đó nói ra có thể hay không để cho hắn sờ sờ hắc kiếm. Lý Phi nhìn xem hắn nói ra, Giáp Tử, không phải ca môn không cho ngươi sờ, nhưng là ngươi thực sự nắm chắc không ở nó à? Không thử một chút làm sao biết, ta cũng không tin cầm không được. Lý Phi một tay kiếm quyết bung lên, hắc kiếm liền bay đến Giáp Tử trước mặt, Giáp Tử đưa tay liền đem hắc kiếm nắm ở trong tay. Vẫn chưa tới một giây đồng hồ, a. Giáp Tử tay bung ra, hắc kiếm rơi xuống đất, sau đó lại trong nháy mắt bay trở về đến Lý Phi trong tay. Giáp Tử buồn bực nói ra, mẹ nó, thật đúng là nắm chắc không ở, kiếm này trôi bên trên tựa hồ đột nhiên sinh ra thật nhiều đâm, còn không ngừng run rẩy dữ dội, căn bản là cầm không được. Lý Phi cười ha ha. Thu ý nồng, nhất là một trận mưa qua đi, mùa thu cảm giác liền càng ngày càng gần. Đầy đất lá rụng, dẫm lên trên vang lên ken kẹt. Lý Phi ngay tại tìm một người, một cái hắn căn bản không biết ở đâu người. Đây là Hắc Thạch mới hạ nhiệm vụ, muốn giết một cái phái Hoa Sơn khí đồ, Bạch Cúc Hoa Yên Phi. Vạn lý độc hành hiệp, trên giang hồ nghe tiếng hái hoa đạo tặc. Có tin tức xưng gần nhất tới Dương Châu thành, Lý Phi nhiệm vụ rất đơn giản, chính là xử lý hắn. Vô luận bất luận cái gì phương thức. Chương 74, kiếm cùng khí Lý Phi trong tay có một chương yến bay chân dùng, bất quá cái này đã là mấy năm trước, hiện tại hắn đến cùng biến thành cái dạng gì không ai biết. Bởi vì nhìn thấy hắn hiện tại bộ dáng người đều đã chết. Tiểu tử này 5 năm trước phản bội chạy trốn phái Hoa Sơn, có người nói phản bội chạy trốn trước đó võ công của hắn đã đạt tới Hoa Sơn trưởng lao trình độ, thậm chí có khả năng cao hơn. Lấy hắn ngay lúc đó niên kỷ, không thể nghi ngờ là cái thiên tài võ học. Phái Hoa Sơn từ xưa đến nay liền phân khí tông cùng kiếm tông, mà Yên Phi là gần 100 năm đến phái Hoa Sơn một cái duy nhất có thể kiếm khí song tu người. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tiếp nhận đời tiếp theo Hoa Sơn trưởng môn sát suất lớn nhất, nhưng là không biết đã xảy ra biến cố gì, 5 năm trước đột nhiên mưu phản Hoa Sơn, sau đó trên giang hồ làm ra một hệ liệt đại án. Hắn võ công vốn là cực cao, làm việc lại đặc biệt cẩn thận, dị thường cơ cảnh, mấu chốt là khinh công lại có chỗ độc đáo, là hắn có kỳ ngộ khác sở học, không phải phái Hoa Sơn bản môn khinh công, có người nói khinh công của hắn thậm chí có thể đứng vào giang hồ 10 vị trí đầu. Cho nên ngay từ đầu trên giang hồ cũng tổ chức qua mấy lần vây quét công việc của hắn động, nhưng là đều là cuối cùng đều là thất bại, chậm rãi hắn ngay tại trên giang hồ mai danh nhận tích. Xem ra vẫn là có người từ đầu đến cuối không có quên hắn, cho nên còn thuê sát thủ dự định diệt trừ hắn. Về phần cố chủ là ai, có lẽ là phái Hoa Sơn, có lẽ là người bị hại gia thuộc, Lý Phi cũng không tâm tư suy đoán. Dương Châu thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu là không có đầy đủ tình báo, tại bên trong thành phố này muốn tìm một người đúng là mò kim đáy biển, mà lại chỉ là nhận được tin tức nói hắn có thể tới Dương Châu, cũng không phải là 100% chính xác tin tức. Đây là Lý Phi lần thứ nhất một mình hành động, một là bởi vì hắn gần nhất trưởng thành tương đối nhanh, đã có một mình đảm đương một phía thực lực, một nguyên nhân khác chính là Yên Phi hành tung lơ lửng không cố định, vẫn là một mình tương đối linh hoạt. Lý Phi mang theo một bầu rượu ngồi tại Dương Châu thành rừng linh tháp đỉnh tháp, nhìn qua dưới chân lớn như vậy Dương Châu thành, vừa uống rượu bên cạnh sổ mượn, làm sao tìm được người này đâu. Dương Châu thành quan to hiển quý trong nhà, dung mạo xinh đẹp tiểu thư khuê các coi như cũng không ít, hắn cũng không có khả năng mỗi ngày đi ngồi chờ, coi như ngồi chờ cũng chỉ có thể ngồi xổm một chỗ. Kính tượng phân thân. Vô dụng a, liền một cái phân thân, còn chỉ có thể tiếp tục 60 giây, không có gì dùng. Mà lại tiểu tử này hoàn toàn có thể dịch dung giả dạng, không phải người rất quen thuộc coi như hắn đứng tại trước mặt ngươi ngươi cũng không nhất định nhận ra. Tìm Vương Thiên Minh. Không được, mặc dù thông qua nha môn hệ thống tình báo có thể rất nhanh đến mức đến mấu chốt tin tức, nhưng là lần trước cầm bao thử bản án liền gây không quá vui sướng, tốt nhất vẫn là không tướng vãng lai tương đối tốt. Chẳng lẽ ta muốn nói cho Vương Bộ Đầu, gần nhất ta dự định giết một người, nhìn xem ngươi cái này có hay không có thể sử dụng tình báo. Trong tay lại không có nhược điểm gì có thể áp chế hắn. Lý Phi nghĩ nghĩ, tổ chức ngầm tốt nhất vẫn là dùng dưới mặt đất phương thức, hắn nhớ tới một chỗ, nơi đó khẳng định có thể tìm được hắn muốn đáp án. Dương Châu thành góc tây nam các loại thế lực giao thoa, rắc rối phức tạp. Đương nhiên mặt đường bên trên cũng là loạn rối tinh rối mù, nước bẩn chảy ngang. Lý Phi dẫm lên nước đi vào một chỗ kiến trúc, trong phòng đánh bạc thanh âm, uống rượu đánh nhau tiếng gào bên tai không dứt. Lại hướng đi vào trong, có một chỗ cửa gỗ ngăn cản chỗ. Soạt, soạt. Trên cửa kéo ra một đầu, lộ ra một đôi mắt đầy tơ máu con mắt. Lý Phi đem hắc thạch lệnh bài xuất ra lung lay. Hai người đều không nói gì, một lát sau, giang giác, mở khóa thanh âm không ngừng, có trời mới biết môn này lên tới ngọn nguồn lên nhiều ít khóa. Thời gian không dài, cửa gỗ mở ra, phía sau cửa đứng đấy cái kia mắt đầy tơ máu người. Cá chết con mắt dùng sức nhìn chằm chằm hắn, Lý Phi nghĩ thầm người anh em này đoán chừng là cận thị đi. Ta tìm nhị ca. Người kia trên dưới đánh giá hắn vài lần, không nói gì, quay người đi vào. Lý Phi đi theo hắn, quẹo mấy cái cua quẹo đi vào một gian phòng ốc. Nhị ca đang uống rượu. Hắn cũng không nhận ra nhị ca, chỉ là nghe đội trưởng Hàn Chấn đề cập qua người này, là trong thành Dương Châu lớn nhất tình báo lái buôn, hắc thạch có chút tình báo đều là từ cái này lấy được. Nhị ca bản danh kêu cái gì không ai biết, tất cả mọi người chỉ biết là hắn gọi nhị ca. Ước chừng hơn 40 tuổi, rõ khuôn mặt, ngân câu cái mũi, có chút thanh râu ria, con mắt sáng loáng, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Nhị ca uống một hớp rượu, đánh cái nấc, hỏi, hắc thạch, ân, chứng minh như thế nào? Lý Phi lấy ra lệnh bài, còn chưa đủ. Lý Phi nhìn xem nhị ca, phóng xuất ra giống như thực chất sắc khí, loại cảm giác này thật giống như trong rừng rậm bị một con cuồng bạo mãnh hổ để mắt tới cảm giác. Nhị ca lấy rượu chén tay cũng hơi run rẩy một chút, sau đó che giấu hò khan một tiếng. Xem ra đúng là hắc thạch sát thủ không thể nghi ngờ. Uống điểm. Lý Phi mắt nhìn trên bàn đồ ăn, đậu rang, củ lạc, dưa leo. Thôi ta, cái này nhị ca ăn đủ làm, vẫn rất tiết kiệm. Hắn cười cười, xuất ra rượu của mình ấm, nói ra, không cần, vẫn là thiêu đao tử uống vào quen thuộc hơn. Nhị ca chập chập lưỡi, nói ra, thiêu đao tử quá bọt lên, lúc tuổi còn trẻ ngược lại là tổng uống, lên nghiên kỷ, vẫn là uống chút hoàng tiểu tương đối dưỡng sinh. Mặc dù cửa vào lúc hương vị bông bạch nu, nhưng là hậu kình thế nhưng là không nhỏ. Lý Phi nhấp một hớp thiêu đao tử nói, ta còn là thích trực tiếp một điểm. Nhị ca ăn miệng đậu phộng, nói ra, ngươi muốn cái gì tin tức? Ta muốn tìm một người. Ai? Yên Phi. Nhị ca nhún mày, Bạch Cúc Hoa Yên Phi. Không tệ. Người này có hơi phiền phải a? Có khó khăn sao? Nhị ca hoạt động một chút bả vai, nói ra, khó khăn nhưng là không có, chính là người này từ trước đến nay thần thần bí bí, có rất ít người có thể tìm tới hành tung của hắn, cho nên ta cái này cũng không thể cho người đánh cược. Lý Phi cũng không nói nhảm, lưu lại 300 lượng ngân phiếu làm tiền đặt cọc, đứng dậy nói ra, trong thành Dương Châu nếu có một người có thể tìm tới Yên Phi, ta nghĩ hẳn là nhị ca ngươi. Nhị ca cười khổ. Đột nhiên nói ra, ngươi là Lý Phi. Lý Phi quay đầu, ngươi nhận ra ta. Nhị ca lắc đầu nói, ta không nhận ra ngươi, nhưng là ta nghe nói qua chuyện xưa của ngươi. Lý Phi sờ lên mặt mình, nói ra, chẳng lẽ trên mặt của ta viết đầy cố sự. Nhị ca cười ha ha, quên đi thôi, khuôn mặt của ngươi so Di Hồng Lâu cô nương còn muốn bóng loáng, ta nhận ra ngươi trên lưng thanh kiếm kia. Cái kia thanh hắc kiếm. Trong Dương Châu thành cũng có thuộc về mình truyền thuyết. Một thanh trong truyền thuyết phi kiếm. Tại trên chợ đen đã xào đến giá trên trời, bất quá cho đến nay không ai thật dám đến tìm Lý Phi. Một mặt là bởi vì hắn ẩn tàng phi thường tốt, đến nay đều không ai làm rõ ràng hắn kỹ càng trụ sở, một mặt khác là đến ước lượng một chút năng lực của mình, đi gây một cái có phi kiếm sát thủ có đáng giá hay không. Ngươi muốn kiến thức một chút không? Nhị ca bận bịu phất tay, nói ra, không được, ngươi vẫn là kiểm chế một chút đi. Ta chỉ làm tình báo sinh ý, hung khí bực này vẫn là không thấy vi diệu. Lý Phi cười ha ha lời nói, có tin tức liền phái người đưa đến thành Tây nhà kia Hưng Long hiệu cầm đồ, các ngươi hẳn là rất rõ ràng nơi đó. Nhị ca nhẹ gật đầu. Hắn đột nhiên cảm thấy trong chén hoàng tiểu làm sao uống không còn như vậy ngọt thuần hậu, ngược lại có chút cấp trên. Chương 75, thật giả Yên Phi Lý Phi trở về Hưng Long hiệu cầm đồ chờ đợi nhị ca tin tức. Kết quả Hàn Chấn, Lão Tần, Tiểu Đường cùng Giác Tử thế mà đều tại, ngoại trừ Giác Tử bên ngoài, mấy người còn lại ngược lại là có đoạn thời gian không gặp. Theo Lý Phi thực lực càng ngày càng mạnh, Tiểu Đường cùng Lão Tần cũng không dám lại dày vò. Mấy người quan hệ trước mắt còn tính là tương đối bình thường. Đám người ôn chuyện về sau tự nhiên hỏi tới Cẩm Mao Thử một án tình huống cặn kẽ, Lý Phi cũng giản yếu tự thuật một lần, đương nhiên là có chút bí mật tự nhiên không cần nói ra. Nói đến điểm đặc sắc đám người toàn bộ kinh hô, Giác Tử còn nói đêm hôm đó lại là mây đen lại là lấp lóe cùng ánh lửa, liền biết có đại sự muốn phát sinh, đáng tiếc không có tận mắt nhìn thấy, đáng tiếc à. Lý Phi cười nói, đừng nói thao thiết, chờ ngươi tận mắt thấy Cẩm Mao Thử bản thể đoán chừng liền nên sợ tè ra quần, đám người một trận cười to. Giác Tử cười nói, Lão Tần ngươi cười cái giám à, đoán chừng ngươi cũng mạnh hơn ta không có bao nhiêu. Lão Tần chậm rãi nói ra, ta chí ít sẽ không dọa nước tiểu. Vì cái gì? Bởi vì ta căn bản liền sẽ không đi, vô luận là Cẩm Mao Thử hay là chuột lông xanh ta cũng sẽ không đi. Trên thực tế chỉ cần có con chuột ta liền sẽ không đi. Giác Tử hỏi, chẳng lẽ ngươi sợ chuột? Ta chẳng những sợ chuột, còn sợ hãi côn trùng. Bất quá ta đến cảm tạ một người, hiện trong Dương Châu thành đã cơ hồ không nhìn thấy con chuột. Cao Sùng Văn. Lão Tần nhẹ gật đầu, hiện trong Dương Châu thành mèo cũng không biết nên làm gì tốt. Tiểu Đường nói ra, cũng may thế giới này chưa từng thiếu khuyết xung đột, không phải chúng ta những sát thủ này cũng muốn thất nghiệp. Hàn Chấn nói ra, yên tâm đi, chỉ cần nơi có người liền vĩnh viễn sẽ có đủ loại mâu thuẫn, đương mâu thuẫn không cách nào điều hòa thời điểm, chính là chúng ta ra sân thời điểm. Sau đó Hàn Chấn lại hỏi Lý Phi nhiệm vụ lần này, hắn nói đơn giản một chút chuẩn bị chọn lựa cách làm. Hàn Chấn nhẹ gật đầu, nói ra, nhị ca cái kia hẳn là không có vấn đề, bất quá việc này vẫn là cẩn thận mới là tốt, nếu như một mình ngươi ứng phó không được nói tùy thời thông chi chúng ta. Cùng ngày vô sự, ngày thứ hai buổi chiều, Lý Phi rốt cục chờ đến nhị ca phái người đưa tới tin tức. Trong thành Dương Châu có một đại thương hộ gọi là Tô Thị Hãng Buôn Bài, trong nhà một mực thế tập kinh doanh vải vóc sinh ý, gia cảnh giàu có, xem như trong thành Dương Châu đại phú thương, trong nhà còn có cái không đến 18 tuổi tiểu nữ nhi, chỗ mã xinh đẹp nho nhã tuyệt tụ, khí như ưu lan, là cái xa gần nghe tiếng đại mỹ nữ. Hai ngày này Tô gia phụ cận có người tại điều nghiên địa hình, chỉ sợ là có người muốn xuất thủ gây án, nhưng không xác định có phải hay không Yên Phi, dự tính đêm nay khả năng liền có động tác. Lý Phi nghe xong nhẹ gật đầu, xem ra đêm nay muốn đêm tối thăm dò một phen. Đuổi đi đưa tin tức người, Lý Phi trực tiếp liền đi Tô gia. Hắn một mực tín ngưỡng biết người biết ta bách chiến bách thắng đạo lý, cho nên khẳng định cần sớm dẫm một chút chẳng tử, thăm dò rõ ràng hư thực. Tô gia tòa nhà không coi là nhỏ, mặc dù so ra kém Hoài Dương Vương phủ cùng Cao Sùng Văn phủ đệ, nhưng là trong Dương Châu thành cũng coi là đại hộ nhân gia. Lý Phi từ Tô gia bên ngoài nhìn một chút, gia quyến hẳn là đều tại hậu viện đường cái đối diện có một chỗ tầng hai khách sạn coi như tương đối cao, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút Tô gia hậu viện tình huống. Hắn lập tức ngay tại khách sạn này muốn một gian dựa vào đường cái gian phòng, để tiểu nhị chuẩn bị một bàn rượu. Đêm nay còn không biết phải chờ tới khi nào, ăn trước no bụng uống đã lại nói. Vừa ăn vừa uống, tiện thể quan sát Tô gia hậu viện tình huống, hắn phát hiện hậu viện bên cạnh có một cây đại thụ, khối này ngược lại là cái không tệ quan sát điểm. Nhưng là, đã ta có thể phát hiện, Yên Phi muốn tới gây án lần đầu tiên khẳng định cũng sẽ lựa chọn bên trên cây này. Cho nên tốt nhất vẫn là khác tìm một chỗ có thể xem thỏa thích toàn cục địa phương. Bất quá nhìn tới nhìn lui, giống như cũng chỉ có khách sạn này lầu chót. Hiện tại trời còn chưa có tối, không tiện trực tiếp đi lên, vẫn là đầu tiên chờ chút đã đi. Bởi vì khách sạn cũng không phải là trực tiếp đối Tô gia hậu viện, chỉ là nghiêng lối, cho nên chỉ có thể nhìn thấy hậu viện vườn hoa một góc, còn lại bộ phận thì bị cây đại thụ kia chặn. Lý Phi nhìn một hồi, liền phát hiện một cái cô gái xinh đẹp tại nha hoàn cùng mẹ cùng đi vào hậu hoa viên ngắm hoa tản bộ, bởi vì khoảng cách hơi xa nhìn không rõ ràng, nhưng xem toàn thể đúng là cái mỹ nhân, đoán chừng đây chính là Tô gia vị tiểu thư kia. Gặp được ta cũng coi là người có phúc đi, bằng không ban đêm đoán chừng liền bị Yên Phi cái kia hái hoa dâm tặc trả đạp. Vào đêm về sau, người trên đường phố không thấy giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, trên đường du khách như dệt, Dương Châu thành từ xưa đến nay chính là giang nam giàu có chi địa. Trên đường bán đồ chơi nhỏ, quà vật nối liền không dứt, thẳng đến cấm đi lại ban đêm trước tài tử quần tài dần dần tan đi. Tô gia hậu viện đèn từ chậm rãi sáng lên đến từng bước toàn bộ dập tắt, Lý Phi tại khách sạn mái nhà chờ lấy đều có chút buồn ngủ. Gõ mõ cầm canh người vừa mới gõ qua cái chiêng, giờ phút này đã qua giờ tí. Hắn không quá xác định hái hoa tặc bình thường đều lúc nào gây án, phải chăng có khả năng càng trễ một chút đâu. Nếu không phải là nhị ca cho tin tức có sai, như là đã đến lúc này liền tạm thời đợi thêm một chút đi. Lại qua một canh giờ, ngoại trừ binh lính tuần tra, không có bất kỳ cái gì khả nghi người xuất hiện, Lý Phi thật có chút hoài nghi tình báo độ chuẩn xác rồi. Chẳng lẽ là thông qua cái khác phương thức đã đi vào trong phòng rồi? Vậy cũng chỉ có thể từ bên này không thấy được kia một mặt cửa sổ đi vào, nếu không đi dò xét một chút. Nghĩ đến cái này, Lý Phi một cái tiệm thước, bèo một tiếng từ khách sạn mái nhà liền thuấn di đến Tô gia tiểu thư trụ sở nóc nhà, vừa vặn giấu ở ánh trăng chiếu rọi xuống chỗ bóng tối. Đem lỗ hai bên cạnh tại nóc nhà mảnh ngói bên trên cẩn thận nghe ngóng. Hết thảy bình thường. Ngoại trừ vị kia Tô gia tiểu thư tiếng hít thở bên ngoài không có thanh âm nào khác. Một giây sau, lại thi triển tiệm thước bay trở về khách sạn, vừa đi một lần mới tiêu hao 20 điểm nội lực, đối với có được 460 nội lực Lý Phi tới nói, đây bất quá là chút lòng thành. Tiếp tục chờ đợi, Lý Phi đương nhiên biết một cái tốt thợ săn lớn nhất bản sự chính là có thể nhịn ở tính tình chờ đợi con mồi ngon nhất cùng cơ hội tốt nhất. Ngay tại hắn cũng có chút vây lại thời điểm, trên đường phi thường nhanh chóng gọi tới một người, vô cùng cẩn thận, còn không ngừng thông qua góc tường bóng ma che giấu mình thân hình. Lý Phi cười, dài răng giặc chờ đợi qua đi, đêm nay rốt cục muốn bắt đầu có chút ý tứ. Người kia dáng người không phải rất cao, khoảng cách có chút xa, thấy không rõ lắm diện mạo. Tốc độ sát thực cực nhanh, xem ra trước đó đã dẫm tốt đi một chút, thuận đường cái trực tiếp 3 bước 2 bước liền chui lên cây đại thụ kia, giống như con khỉ dùng cả tay chân không đến 2 giây liền bò tới ngọn cây. Sau đó tựa hồ trên tảng cây quan sát một hồi, nhìn xem hậu viện tình huống, phải chăng có thể ra tay. Thời gian không dài, người này tựa hồ đã quyết định chủ ý, tại trên cành cây hai chân dùng sức đạp một cái, giống một mũi tên đồng dạng từ trên cây bắn thẳng đến hậu viện, trên không trung xẹt qua một đạo mỹ diệu đường vòng cung. Không nói những cái khác, động tác này vẫn là rất tiêu sái, xem ra khinh công sắc thực không yếu, nhưng là đến cùng phải hay không Yên Phi đâu. Hiện tại còn khó nói, Lý Phi quyết định chờ một chút nhìn. Dù sao nếu là muốn đi qua liền một cái tiệm thức sự tình. Người kia nhanh chóng đi vào Tô gia tiểu thư bên cửa sổ, tả hữu đánh giá một phen, từ trong ngực rút ra một chi màu đen tồi ống, đâm thủng giấy cửa sổ, sau đó liền bắt đầu đi đến tồi khói. Lý Phi đương nhiên kia là hạ ngũ môn thường dùng được mồ hôi một loại dược vật. Người này động tác cấp tốc, tuyệt không dây dưa dài dòng, xem ra là cái chuyên nghiệp hái hoa tặng. Người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tình. Lý Phi nhìn chăm chú nhìn một chút người kia, bộ dáng mơ hồ có chút giống Yên Phi, nhưng là trong đêm tối tia sáng thực sự có chút chênh lệch, xác thực thấy không rõ lắm. Người kia tại dưới cửa hơi chờ một chút, đoán chừng là đang chờ khói mê phát huy tác dụng, vừa định xoay người từ cửa sổ đi vào bàn bạc rượu sự tình. Đột nhiên không biết từ chỗ nào lại thoát ra một người, một thanh kiếm đối kia hái hoa tặc cổ liền đâm tới, xuất thủ ngoan tuyệt. Kia hái hoa tặc cũng là cực kỳ cảnh giác, cảm giác được sau đầu sinh phong, túi thấp người, sát mặt đất trở tới, né tránh một kiếm này, sau đó hai cái lên xuống liền nhảy lên Tô gia hậu viện tường lớn bên trên, phía sau còn đối người kia cười cười, thuận tường liền nhảy xuống dưới. Về sau người kia cũng không bỏ qua, phi thân hình đuổi theo, tại hắn nhảy lên tường lớn trong nháy mắt đó, ánh trăng chiếu rọi xuống, Lý Phi thấy rõ mặt của hắn. Yên Phi, chuẩn bị giết hái hoa tặc người kia lại là Yên Phi. Chương 76, chim nhỏ. Lý Phi kinh ngạc không hiểu, trong này đến cùng là thế nào quan hệ? Lúc đầu hái hoa tặc đổi thành người khác, truy sát hái hoa tặc ngược lại là Yên Phi. Có chút ý tứ. Hắn quyết định cùng đi theo nhìn xem đến tụ cùng, Lý Phi khinh công cùng hai người kia so ra vẫn là có không ít chênh lệch, dù sao hắn sẽ chỉ trên giang hồ bình thường nhất khinh công, coi như ngươi tùy tiện đi một nhà võ quán, chỉ cần ngươi có tiền đều có thể dạy cho ngươi. Mặc dù hắn tại khinh công trên dưới qua không ít khổ công, nhưng là công pháp bên trên chênh lệch vẫn còn tồn tại, thời gian một cái nháy mắt, phía trước thân ảnh của hai người liền chỉ còn lại hai cái điểm nhỏ. Cũng may Lý Phi có tiềm thức chiêu này, một cái thuấn di chính là 500m, đuổi theo hai người bọn hắn một chút cũng không có vấn đề. Trong nháy mắt liền bay đến hai người phía trước, hơn nữa còn bảo trì song song khoảng cách nhất định, cho nên hai người hoàn toàn không biết bên cạnh còn có một người tại cự ly xa truy tung bọn hắn. Cái kia hái hoa tặc chạy trước, đi vào một chỗ đất trống, đột nhiên dừng bước, xoay người lại nói với Yên Phi, truy vẫn rất gấp, bất quá ngươi truy càng chặt chết cũng liền càng nhanh. Yên Phi cười cười, nói ra, thế nào? Còn bố trí cả bẫy? Ngươi đoán? Đoán em gái ngươi. Trước tiên đem ngươi xử lý lại nói. Nói xong hai tay cầm kiếm vận chân khí, sau đó hướng trên đất trống ngay cả ném ra ngoài ba thanh kiếm cắm trên mặt đất. Miệng quát, thôn nhật nguyệt, sinh thái cực, hóa tam thanh. Trên đất trống đột nhiên xuất hiện ba cái cự đại khí tràng, dưới chân thổ địa đều tùy theo biến sắc, mỗi cái khí tràng đều là một cái cự đại hình tròn, đường kính ước chừng hơn 20m. Ba cái khí tràng bao trùm toàn bộ đất trống. Giờ phút này ngồi xổm ở nơi xa trên cây Lý Phi gọi thẳng châu bút, quá điều, chiêu này trước mặc kệ hiệu quả thực tế như thế nào, tràn diện bên trên sắc thực hoa lệ, mà lại cắm trên mặt đất kia ba thanh kiếm tựa hồ cũng không phải là thật kiếm, mà là từ kiếm khí hóa thành kiếm, xem ra nếu như không có thủ đoạn đặc thù còn không có biện pháp đánh nát nó. Nói như vậy, khí này trận xem ra có thể một mực tồn tại, tiếp tục thời gian có thể dài bao nhiêu đâu. Kia hái hoa tặc cũng luống cuống, đứng tại trong khí chẳng rõ ràng địa không được tự nhiên, đối trong bóng tối hồ, đều mẹ nó đừng thâm lấy, đợi thêm món ăn cũng đã lạnh. Hải Phong, liền ngươi không giữ được bình tĩnh, ngươi trước cùng hắn đấu một trận, cũng cho chúng ta xem trước một chút con đường, đội cái gì à? Trong bóng tối đi ra một tên chẳng hán, độc nhãn, một thanh cự hình đại hoàn đao vác lên bay, đi trên đường quả thực là đất dung núi chuyển. Ngay sau đó từ mặt khác hai cái phương hướng trong bóng tối lại đi ra hai người, một cái người cao gầy, hai cánh tay vác tại sau lưng, phía sau lưng có một cái cự đại bao khỏa không biết là cái gì, thần thái nhàn nhã tựa như là tại dạo phố đồng dạng. Một người khác là cái tên nhỏ con, tướng mạo phổ thông, chính là loại kia đem người ném tới trong đám người ngươi cũng tuyệt đối sẽ không chú ý tới hắn loại kia. Nhưng Lý Phi lập tức liền cảm giác được, cái này tên nhỏ con tuyệt đối không đơn giản, bởi vì hắn cho người cảm giác kỳ thật cùng mình phi thường giống. Cho nên hắn phi thường xác định tiểu tử này cũng hẳn là cái sát thủ chuyên nghiệp, mà lại là từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện đặc thù cái chủng loại kia, không phải nửa đường xuất đạo. Trọng điểm ngay tại ở ánh mắt, bởi vì thói quen nghề nghiệp, sát thủ nhìn người ánh mắt cùng người bình thường khác biệt lớn nhất ngay tại ở sát thủ nhìn thấy người phản ứng đầu tiên chính là đang phán đoán người này có được hay không giết, cùng dùng cái gì biện pháp có thể nhanh nhất giết chết đối phương. Tựa như Lý Phi hôm qua nhìn thấy nhị ca, hắn phản ứng đầu tiên chính là nhị ca lúc tuổi còn trẻ hẳn là một cái hảo thủ, nhưng là trên người bây giờ tựa hồ là có vết thương cũ, cho nên đối với nhị ca dạng này người, chiêu thứ nhất không thể dùng thực, trước dẫn dụ hắn dùng ra toàn lực, đưa đến hắn chiêu thức dùng hết lúc, từ khía cạnh cái sau lưng cắt vào, nhất kích tất sát. Đương nhiên nếu như dùng kỹ năng thì càng đơn giản. Chính diện vung mấy cái độc tiêu hấp dẫn lực chú ý, thiểm thước đến sau lưng tuyệt sát. Cái kia người lùn hiện tại thì đang ở dùng loại ánh mắt này không ngừng đánh giá Điên Phi. Mà cái này Điên Phi không hổ là đã từng phái Hoa Sơn thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu, lấy một đối bốn, trên mặt nhưng không có bất luận cái gì thần sắc hốt hoảng, nhìn ra được hắn đối với mình rất có lòng tin. Ngồi xổm ở trên cây Lý Phi thấy cảnh này cũng càng phát ra cảm thấy có ý tứ, trong này đến cùng là tình huống như thế nào đâu? Vì cái gì hái hoa tặc không phải Điên Phi, đám người này lại vì cái gì nhất định phải giết hắn đâu? Chẳng lẽ giống như ta, đều là thu tiền sát thủ? Hắn quyết định lại quan sát một chút, tính trước làm sao. Bất quá trong sân Yên Phi lại sớm đã nhịn không được, một cái hoạt bộ liền hướng về kia cái gọi là Hải Phong hái hoa tặc xuống tới, một cái tam hoàn sáu nguyệt sử xuất, hoa mỹ đến cực điểm. Rất rõ ràng chiêu kiếm của hắn cùng đám kia cái gọi là thế gia đời thứ hai hoàn toàn khác biệt, Yên Phi kiếm chiêu mặc dù mỗi một chiêu đều dị thường hoa lệ, nhưng người ta chiêu thuật là thật hữu dụng, tuyệt đối không phải loại kia có hoa không quả đồ chơi. Mà lại cùng Lý Phi đám này sát thủ kiếm pháp cũng không giống, mỗi một kiếm chiêu đều phảng phất ẩn chứa triết lý, trải qua trăm ngàn năm rèn luyện, kiếm chiêu bản thân đã là không có kẽ hở. Tiên Phi dùng trong tay kiếm sinh sinh vạch ra ba cái thật to kiếm quang vòng, phân biệt bao lại Hải Phong thượng trung hạ ba đường, kiếm quang thiểm thức dưới, một giây sau liền muốn cấp tốc nắm chặt, đem người trực tiếp cho rào sát. Hải Phong mắt thấy ba đường bị phong, cũng không có lây dũng khí cùng tam hoàn sáu nguyệt liều mạng, thế là hắn lựa chọn tung người một cái bay vọt, ý đồ từ không trung đào thoát vòng đây. Nào biết được vừa nhảy dựng lên còn không có cao một thước, người tựa như là bị một cỗ siêu cấp trọng lực cho kéo xuống. Đây là Lý Phi híp mắt phỏng đoán, đây cũng là cái kia khí chàng tác dụng đi. Tựa hồ là đang trong khí chàng không thể tùy ý thi triển kinh công. Mà lại cái này còn giống như chỉ là trong đó một cái khí chàng tác dụng, mà khác hai cái khí chàng bởi vì không thân ở trong đó, cho nên tạm thời không cách nào suy đoán. Đây xem như dung hợp một ít đạo gia thuật pháp khái niệm đi. Chắc không được cái này Điên Phi một đối bốn còn như thế tự nhiên, xem ra tại cái này trong khí chàng hắn là chiếm cứ tuyệt đối sân nhà ưu thế. Hải Phong bị tức trận kéo xuống về sau, Điên Phi kiếm trong tay hất lên, quắc, kiếm phi kinh thiên. Thanh kiếm này tựa như thiên ngoại phi tiên đồng dạng lấy một loại tuyệt đối xảo trá góc độ cùng tốc độ liền đâm về hắn. Vẫn là bị khinh bị trận ảnh hưởng, Hải Phong động tác tốc độ đều đẩy một chút, mắt thấy liền không tránh thoát một kiếm này. Hạng Vương quyết định, một mực tại bên ngoài xem trò vui cái kia tráng hán rốt cục nhịn không được xuất thủ, thân hình xoay tròn một vòng, kéo theo trong tay lại đao, gia tăng động năng về sau, mượn nhờ đại đao lực xoáy, lên nhảy từ không trung toàn lực đánh xuống. Keng, một đao liền đập ra Yên Phi kiếm phi kinh thiên, cứu Hải Phong. Yên Phi khẽ vươn tay tiếp trở về kiếm, bình tĩnh nhìn xem tráng hán, nói ra, nếu không cũng đừng khó khăn, cùng tiến lên được, một hồi cái trước, không khó khăn sao? Tráng hán ha ha cười nói, tiểu tử, quả nhiên cũng có thể, bất quá chỉ bằng ngươi vừa lộ cái này hai tay tựa hồ còn chưa đáng kể đâu. Yên Phi nhẹ nhàng cười nói, thật sao? Xem ra vẫn là đến hơi dùng điểm công phu thật, nhìn kỹ. Nói xong chân đạp cương bộ, hai tay giơ kiếm tụ khí, 4 giây về sau, từ hắn trên thân kiếm bắn ra một đạo bá đạo vô cùng chân khí. Tứ tượng luân hồi, giống như là một viên cỡ nhỏ đạn pháo đồng dạng đánh phía tráng hán kia. Chương 77, thiên cơ quả nhiên là danh môn đại phái đệ tử, vừa ra tay phương thấy đáy luận. Chiêu này tứ tượng luân hồi toàn bộ nhờ chân khí trong cơ thể thôi động, không có cực kỳ cao thâm nội công cùng nội lực thâm hậu căn bản là không có cách thi triển. Xem ra đây cũng là khí tông chiêu số, giang hồ truyền văn Yên Phi kiếm khí song tu quả nhiên không giả. Tráng hán kia cũng nhìn ra chiêu này lợi hại, hai tay cầm đao bảo vệ thân trên trọng yếu bộ vị. Phịch một tiếng vang, tứ tượng luân hồi chân khí đánh trúng thân đao, oanh tráng hán bước chân bất ổn, liền lùi lại 5-6 bước mới đứng vững thân hình. Nào biết được cái thứ hai tứ tượng luân hồi đang hướng về phía tráng hán lại lần nữa đánh tới. Lý Phi trên tảng cây phân tích, xem ra chiêu này tứ tượng luân hồi cần tụ khí mới có thể thi triển, tụ khí thời gian càng dài uy lực cũng liền càng lớn, hạn mức cao nhất trước mắt không rõ lắm, nhưng là hạn cuối, đoán chừng thấp nhất cũng phải cần 1 giây đến 2 giây. Vừa rồi Yên Phi bắn ra cái thứ hai tứ tượng luân hồi liền tụ khí 2 giây tả hữu. Cái kia hái hoa tặc Hải Phong cũng nghiêm túc, thừa cơ hội này, tuấn ra một cây chủy thủ đối Yên Phi liền xung tới. Có thể là bị khinh bị trận ảnh hưởng, cảm giác Hải Phong lúc này tốc độ di chuyển so vừa rồi chậm một chút. Vọt tới Yên Phi phía sau lúc, hắn còn tại tụ khí chuẩn bị bắn ra cái thứ ba tứ tượng luân hồi, Hải Phong không do dự nữa, cẩn thân giơ chủy thủ lên đối Yên Phi sườn bộ đâm tới. Yên Phi dùng ánh mắt còn lại quét Hải Phong một chút, khóe miệng có chút dương lên nhẹ nhàng cười một tiếng, muốn chết. Cũng không quay người, tay trái vươn ra, lấy chỉ làm kiếm, thất tinh cùng thụy. Một ô vô hình kiếm khí từ ngón tay bay ra, tốc độ cực nhanh. Hải Phong tại cao tốc bắn vọt trên đường không cách nào lại biến hóa thân hình, nhìn thấy kiếm khí lại nghĩ né tránh đã tới không kịp. Kia cố kiếm khí công bằng vừa vặn đánh trúng hắn rung động bên trong huyệt. A! Hải Phong vừa kêu ra một tiếng, thanh âm liền im bặt mà dừng. Bởi vì lần này, kiếm khí liền đã phong bế toàn thân hắn huyệt vị, động một cái cũng không thể động, liền liền nói chuyện cũng không được. Thậm chí còn giữ vững há to miệng tư thế. Bên này xử lý Hải Phong, Tiên Phi cũng không ngừng, xoay người một cái lên nhảy, trường kiếm trong tay đi theo thân thể xoay tròn, từ trên xuống dưới đánh xuống, một cỗ bành trướng vô cùng kiếm khí từ trên trường kiếm mang ra. Lưỡng nghi hóa hình, một cỗ cường đại kiếm khí biến thành nguyệt nha hình sóng xung kích, mang theo ầm ầm tiếng vang cực lớn xông về tên kia tráng hán. Thấy tình cảnh này, một mực không nhúc nhích cái kia người cao gầy rốt cục bắt đầu chuyển động, cấp tốc đem trên lưng cái kia to lớn bao khỏa mở ra. Thiên cơ hội, phóng tới trên mặt đất, không biết làm sao thao tác, trong nháy mắt triển khai biến thành một cái. Nó như thế nào đây? Một cái cự đại nỏ cơ. Gắt lình sao? Lý Phi lần đầu tiên nhìn thấy vật này cũng vô cùng rung động, cái đồ chơi này thật là có chút ý tứ, cùng tiểu đường cái kia nỏ cơ trên cơ bản là một cái nguyên lý, đều thuộc về cơ quan vũ khí. Nhưng là trước mắt vật này hình thể cùng uy lực so tiểu đường nỏ cơ không thể nghi ngờ lợi hại hơn nhiều. Chỉ gặp cái kia người cao gầy một con mắt thế mà còn mang lên trên cùng loại ống nhắm đơn phiến kính mắt, thao tác cái này thiên cơ hội. Phanh, 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 phanh. Mấy cây dài nửa mét tên nỏ tại cơ quan lò so tác dụng dưới phun ra, mang theo to lớn động lực thế năng bắn về phía Yên Phi. Mà lúc này nguyên bản giơ lên đại đao chuẩn bị liều mạng lưỡng nghi hóa hình cường đại kiếm khí trắng hán, bị một mực không có động tác cái kia nhỏ dáng lùn một tay kéo ra. Kiếm khí gào thét lên từ hắn khuôn mặt đảo qua. Một túm tóc bị kiếm khí cắt đi trên không trung không ngừng bay múa. Giang giác một tiếng, nguyệt nha hình kiếm khí sóng xung kích đánh trúng sau lưng cây đại thụ kia, đường kính hơn 2 mét to lớn thân cây thế mà bị ngạnh sinh sinh bổ ra một nửa mét sâu, dài 2 mét lỗ hổng lớn. Tôn Kiếm, một kiếm này ngươi ngăn không được. Cái kia người lùn nam nhân lạnh như băng nói. Tôn Kiếm sắc mặt trở nên dị thường khó coi, lúc đầu không có đem cái này Yên Phi để vào mắt, nào biết được ngay cả bên cạnh hắn đều không có tới gần liền bị đánh hoa rơi nước chảy. Chim ca, ta chủ quan. Chim ca cũng không để ý đến hắn, đối cái kia người cao gầy hô, Đường Ảnh, đậu thủ. Biết, chim nhỏ. Tôn Kiếm, chờ sau đó phối hợp chúng ta hành động. Nguyên lai cái kia người lùn người thế mà gọi chim nhỏ, cái tên này cũng quá buồn cười đi. Lý Phi thầm nghĩ trong lòng. Lúc này mắt thấy là phải bị một loạt tên nỏ bắn trúng Yên Phi thế mà không có né tránh, bởi vì hắn biết tại cái này tên nỏ hạ vô luận như thế nào né tránh đều có thể bị đánh trúng. Cho nên hắn dùng một loại khác biện pháp, ngồi quên không ta. Thanh kiếm ném ở không trung, hai tay kết ấn vật khí. Một tầng thật mỏng chân khí che đậy xuất hiện ở bên cạnh hắn, xiu 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 tiếng xé gió lên. Cái này chân khí mặc dù cũng không thể bắn ra tên nỏ, thế nhưng lại có thể thay đổi nó xạ kích phương hướng, toàn bộ hướng hai bên chết đi. Đường Ảnh biết chỉ dựa vào tên nọ không cách nào cầm xuống Yên Phi, nghe được chim nhỏ chào hỏi về sau, hai tay hướng sau lưng trong ba lô sờ mó, đầy trời độc cây củ hấu cùng các loại tiểu cầu. Yên Phi nhìn xem đầy đất các loại cảm ấy, cười nói ra, thế nào? Ở ta nơi này khí chàng bên trong cảm thấy không có ưu thế, muốn cưỡng ép cải biến một chút không? Bất quá ngươi dạng này một làm sát thực có thể hạn chế hành động của ta, nhưng là đối với các ngươi tới nói không phải cũng là đồng dạng hạn chế sao? Đường Ảnh nói ra, đợi chút nữa ngươi liền hiểu. Chim nhỏ chậm rãi tới gần, vừa đi bên cạnh nói ra, ngươi cái này ba cái khí chàng, mỗi cái khí chàng đều có một cái tác dụng, nếu như ta không có đoán sai, cái này thôn nhật nguyệt khí chàng tác dụng là hạn chế sử dụng kinh công. Hắn chỉ Hải Phong, cái này ngược lại không có đoán, từ biểu hiện của hắn liền có thể nhìn ra. Tiên Phi không nói gì, lặng lặng mà nhìn xem hắn. Chim nhỏ tiếp tục nói ra, mặt khác một cái khác khí chàng sinh thái cực tác dụng hẳn là giảm xuống địch quân tốc độ di chuyển, đồng thời tăng lên ngươi tự thân tốc độ di chuyển. Tiên Phi hơi nhíu lên lông mày, thầm nghĩ tiểu tử này thật lợi hại, vừa mới vừa đối mặt liền đoán được khí chàng tác dụng. Cái cuối cùng khí chàng hóa tam thanh tác dụng hẳn là tăng lớn chúng ta đang giận giữa sân sử dụng chiêu số tiêu hao nội lực. Lý Phi sau khi nghe được cũng không nhịn được động dung, cái này chim nhỏ quả nhiên lợi hại, không phải một cái đầu não đơn giản, tứ chi phát triển phổ thông sát thủ, mà là một cái thiên phú chiến đấu phi thường cường đại, đồng thời dị thường thông minh giàu hóa sát thủ. Tiên Phi nhẹ nhàng cười cười, cho nên coi như ngươi biết lại như thế nào, khí này trận ngươi có thể đánh phá. Chim nhỏ lạnh lùng nói ra, tạm thời còn không có nghĩ ra tiêu trừ khí chàng biện pháp, bất quá ta có một cái biện pháp tốt hơn.
Biện pháp gì?
Trực tiếp giết ngươi là được rồi.
Ha ha,
nằm mơ đâu a. Chim nhỏ không nói thêm gì nữa, ngồi xổm người xuống, bèo một tiếng, bóng người đã không thấy. Lý Phi mở to hai mắt, nhìn chăm chú quan sát mới phát hiện chim nhỏ tung tích, nguyên bản hắn coi là con chim nhỏ này có thể là sẽ cùng mình tương tự thuấn di chiêu số. Hiện tại hắn mới hiểu được, hắn đây chính là đơn thuần tốc độ di chuyển nhanh, siêu cấp nhanh, nhanh ngay cả con mắt đều theo không kịp tốc độ của hắn. Phải biết tại khí này trong chàng người đều sẽ bị giảm xuống tốc độ di chuyển, chính là tại dạng này dưới điều kiện, chim nhỏ tốc độ y nguyên thật nhanh, nếu là tại bình thường hoàn cảnh bên trong, tốc độ của hắn có thể có bao nhanh đâu. Đơn giản không dám tưởng tượng. Phu một tiếng, Tiên Phi đầu vai trùng kiếm, máu tươi bắn tung tóe. Tiên Phi lúc này mới phản ứng được, quay đầu nhìn về phía mình bà bay, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Ta ngay cả bóng người đều không thấy rõ ràng liền đã trùng kiếm. Liền ngay cả hộ thân chân khí che đậy đều không có ý thức được muốn mở ra. Mà lại đầy đất độc cây củ hấu cùng các loại cạm bẫy thế mà một cái đều không có bị dâm trúng. Đây là dạng gì thân pháp cùng tốc độ phản ứng? Mồ hôi lạnh càng không ngừng chảy xuống. Tiên Phi chăm chú địa cắn răng, hắn biết hôm nay muốn học việc. Phi thường học bét. Chương 78, lựa chọn thời khắc. Yên Phi còn tại trong lúc khiếp sợ không có chậm tới, Tôn Kiếm đại đao đã mang theo hô hô phong thanh chặt tới. Tôn Kiếm biết mình không có chim nhỏ phản ứng như vậy tốc độ cùng nhanh nhẹn, cho nên lựa chọn trực tiếp vọt lên từ không trung tiến công, tránh đi trên mặt đất những cạm bẫy kia. Tôn Kiếm đại đao so với chim nhỏ kiếm, khí thế nhưng mạnh nhiều lắm, nhưng là đối với Yên Phi tới nói, thế đại lực trầm đại đao tốt tránh, nhanh chóng vô ảnh khoái kiếm coi như khó phòng. Hắn thấy rõ dưới chân né tránh địa điểm, nhảy bước tránh đi đánh xuống đại đao, nhưng là con mắt dư quang phần lớn thời gian đều đang ngó chừng chim nhỏ, sợ hắn lại đột nhiên tập kích. Thế nhưng là chim nhỏ không hề động, cũng không nhúc đích. Nhìn phía xa bầu trời, phản phất trước mắt căn bản không có Yên Phi người này. Liền ngay cả đường ảnh cũng không tiếp tục bắn ra tên nhỏ. Bọn hắn đang suy nghĩ gì? Lúc này chim nhỏ quay đầu lại hô, "Đường ảnh, dùng chiêu kia đi." Sau đó lại đối Tôn Kiếm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tôn Kiếm gật đầu, Đường ảnh nói ra, "Được rồi, minh bạch." Yên Phi biết quyết chiến thời khắc đã đến, song phương thăm dò kết thúc, tiếp xuống một nháy mắt liền muốn phân ra thắng bại, bại kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Mặc dù tử vong cũng không đáng sợ, nhưng là trước khi chết còn có rất nhiều việc muốn làm, cho nên hắn còn không thể chết, chí ít hiện tại không được. Đường ảnh đem thiên cơ hộp nỏ miệng nâng lên đối bầu trời, phịch một tiếng tiếng vang. Thiên nữ tán hoa. Một cái giống như là như đạn pháo thiết cầu ở giữa không trung nổ tung, phân thành vô số cái phi thường nhỏ tiểu cầu bao trùm toàn bộ đất trống, theo gió bay xuống. Tiên Phi mắt nhìn không trung, không cần nghĩ cũng biết, cái này tiểu cầu tuyệt đối không thể đụng vào đến. Lúc này Tôn Kiếm đã nâng lên bị điểm huyệt hải phong nhảy ra khí chàng phạm vi, mà một mực không nhúc nhích chim nhỏ cũng không thấy thân ảnh. Đến rồi. Tiên Phi nhịp tim gia tốc, dùng hết toàn lực hô hấp. Bởi vì hắn hiện tại muốn nhất tâm tứ dụng, dưới chân muốn né tránh những cái kia đáng chết độc cây củ hấu cùng cả bẫy, không trung bay xuống tiểu cầu cũng không thể đụng phải, nguy hiểm nhất là muốn ngăn trở chim nhỏ quỷ mị một kích, hơn nữa còn tại đồng thời phòng bị đường ảnh tên nhỏ. Trang diện quá bị động, Tiên Phi cũng không biết mình rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Nguyên bản hắn vẫn cho là khinh công của mình trên giang hồ xem như không tệ, cho đến giờ phút này mới hiểu được còn kém xa lắm đâu. Tiên Phi hướng rời xa đường ảnh thiên cơ hộp kia một bên tránh gấp, trong điện quang hỏa thạch, một thanh kiếm xuất hiện tại hắn sườn bộ. Ken một tiếng, song kiếm va chạm. Tiên Phi thế mà chặn một kiếm này. Chim nhỏ xoay người lui ra phía sau, nhìn xem kiếm trong tay cau mày hơi kinh ngạc như vậy một giây, hắn nghĩ không rõ Bạch Tiễn bay là thế nào ngăn trở một kiếm này. Vừa mới hắn còn căn bản theo không kịp tốc độ của mình. Chim nhỏ nói ra, xem ra ngươi là đem chân khí che đậy làm lớn ra, dạng này thông qua chân khí lưu động liền có thể sớm dự báo vị trí của ta. Tiên Phi cũng không để ý đến hắn, cười bận khởi tứ tượng luân hồi. Mặc dù vừa mới hắn nghĩ ra thông qua trên diện rộng mở rộng ngồi bên không ta chân khí che đậy biện pháp, sớm cảm giác chim nhỏ cắt vào thời gian cùng vị trí, nhưng là đồng dạng, chân khí che đậy uy lực cùng thời gian tồn tại cũng trên diện rộng giảm bớt. Dưới tình huống bình thường, hắn ngồi quên không ta chân khí che đậy có thể tiếp tục 5 giây, hiện tại mở rộng phạm vi sau chỉ có thể tiếp tục 2 giây. Mà lại chân khí che đậy đã không cách nào lại để tên nọ sinh ra chết đi, có thể trực tiếp đâm thủng phòng hộ. Ngược lại là không trung rơi xuống tiểu cầu, cùng trên đất độc cây củ hấu cùng cạm bẫy vẫn là có thể bắn ra. Hắn biết giống chim nhỏ thông minh như vậy sát thủ, có thể trong nháy mắt nhằm vào hắn công pháp cải biến chiến thuật. Hắn đang chờ một cái cơ hội, một cái có thể trùng cực lật bản cơ hội, nhưng là không biết hắn còn không thể đợi đến. Tứ tượng luân hồi mang theo to lớn động năng bắn về phía đường ảnh, gia hỏa này vừa rồi một mực tại bên kia càng không ngừng phóng tới vọt tới, đầu tiên chính là muốn đem hắn diệt trừ. Mà lại lần này mục tiêu của hắn không phải đường ảnh, mà là cái kia thiên cơ hội, chỉ cần đem cái này diệt đi, liền có thể phế bỏ hắn hơn phân nửa năng lực. Liệt Thành Đô. Phí một tiếng. Từ thiên cơ hội bắn ra một chi càng lớn càng thô tên nỏ, cùng tứ tượng luân hồi chạm vào nhau, hai cỗ to lớn động năng trên không trung va chạm tiêu tán. Lúc này từ không trung bay xuống tiểu cầu có chút đã rơi xuống đất, đụng vào sau trực tiếp nổ tung, bên trong bắn ra vô số tiểu đình tử cùng các loại miếng sắt. có chút đánh trúng mặt đất còn ngay tiếp theo bắn lên trên đất độc cây củ hấu cùng cả bẫy, tạo thành càng lớn bạo tạc, tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Chim nhỏ quả nhiên lại bắt đầu chuyển động, càng cục diện hỗn loạn càng có thể phát huy ra hắn nhanh nhẹn ưu thế. Tiên phi không có cách nào, đành phải lại lần nữa mở ra ngồi quên không ta chân khí vòng phòng hộ. Vô số miếng sắt, cái đinh bị ngăn trở, kiếm trong tay hắn một mực chờ đợi chim nhỏ đột tiến. Nào biết chim nhỏ chỉ là ở ngoại vi giả thoáng mấy lần, vọt tới một nửa lại lui trở về. Hoàng bét. Tiên phi biết chim nhỏ trong nháy mắt liền đã nhìn ra hắn một chiều sơ hở. Hai giây về sau, chân khí che đậy biến mất. Chim nhỏ mang theo mỉm cười lao đến, thế nhưng là Yên Phi đã không nhìn thấy nụ cười của hắn, bởi vì hắn trong mắt đã tìm không thấy chim nhỏ tung tích. Yên Phi thở dài, xem ra chỉ có thể sớm sử dụng một chiêu này, nếu như còn không được, nhân kiếm hợp nhất. Yên Phi hai tay nắm ở bảo kiếm, đồng thời dẫn nổ chung quanh ba cái khí tràng. Ầm ầm, khí tràng phạm vi bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ nổ tung, trên đất độc cây củ hấu cùng cả bẫy, không trung bay múa bạo tạc tiểu cầu toàn bộ bạo tạc. Phanh, ầm, các loại tiếng nổ vang lên không ngừng, khói lửa tràn ngập. Mà chim nhỏ, Đường Ảnh, Tôn Kiếm bọn người bị tức trận dẫn bạo mang đến khí tức cho chân choáng váng, Tiên Phi biết đây là hắn sau cùng át chủ bài, choáng váng hiệu quả tùy từng người mà khác nhau. Nội công thâm hậu người choáng váng thời gian ngắn, kém một chút người tự nhiên muốn lâu một chút. Mặc dù Tôn Kiếm cùng Hải Phong vừa rồi đứng tại khí tràng biên giới chỗ, nhưng là dẫn bạo lúc vẫn là mang tới bọn hắn. Lưu cho Yên Phi thời gian đã không nhiều lắm, hắn đoán chừng chim nhỏ bọn người tối đa cũng liền choáng 1 đến 2 giây mà thôi. Không do dự nữa, chuyển căn côn. Tứ tượng luân hồi, lưỡng nghi hóa hình, kiếm phi kinh thiên. Những này chiêu số giống như là không cần tiện, điên cuồng quăng ra. Nguyên lai chuyển càn khôn tác dụng chính là có thể để Yên Phi tất cả chiêu số đều biến thành tuấn phát, không cần tụ khí, nhưng là tiếp tục thời gian chỉ có một máy mắt. Một mực tại trên cây xem trò vui Lý Phi biết đây là đến cuối cùng thời khắc mấu chốt, trang diện quá mức cháy bỏng, thắng bại thường thường ngay tại một máy mắt, vừa mới rõ ràng chim nhỏ một phương chiếm hết ưu thế. Nào biết được Yên Phi một chiêu nhân kiếm hợp nhất thế mà đem cục diện xoay chuyển tới, nhưng là muốn nói thắng lợi còn kém xa lắm đâu. Hiện tại phải chăng muốn xuất thủ đây? Là giết chết Yên Phi vẫn là diệt trừ chim nhỏ một đám? Muốn hay không toàn bộ đều xử lý? Lý Phi trên tảng cây không ngừng mà suy nghĩ. Nhiệm vụ với hắn mà nói cũng không trọng yếu, coi như làm không được cũng không có gì, nhưng là giết người liền trọng yếu hơn, vô luận giết ai, chỉ cần là nhân vật lợi hại là được. Lựa chọn thời khắc đã đến. Tứ tượng luân hồi đánh vào Tôn Kiếm trên thân, thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Lưỡng nghi hóa hình to lớn nguyệt nha hình sóng xung kích đã vọt tới Đường Ảnh mặt. Chương 79, sát cơ kiếm khí sóng xung kích đã hoành đến Đường Ảnh trước mắt. Hắn hiện tại còn không có hoàn toàn từ choáng váng trạng thái khôi phục lại, nhưng là hắn biết nếu như bây giờ bất động vậy sau này liền vĩnh viễn không cần động. Tứ chi còn không có khôi phục, dùng răng toàn lực cắn chốt lưỡi, cường đại đau đớn cấp tốc truyền khắp toàn thân. Ngón cái có chút đống lúc đích. Phi tinh đột ảnh. Siêu. Đường Ảnh cả người bị một cỗ lực lượng khổng lồ cấp tốc kéo ra đến càng cạnh ngoài địa phương, bản thân hắn né tránh một kích chí mạng này. Nhưng là răng rắc một tiếng, thiên cơ hộp bị lưỡng nghi hóa hình đánh trúng, trực tiếp bị lột một góc, mặc dù chữa trị vấn đề không lớn, nhưng là chí ít đêm nay đã không còn cách nào sử dụng. Đường Ảnh ngồi xổm trên mặt đất, hô hô thở hổn hển, vừa mới kém một chút liền muốn quốc. Cũng may hắn khi tiến vào khí chẳng trước, ở ngoại vi thiết trí một cái phi tinh đột ảnh cơ quan, gặp được nguy cấp tình huống lúc, nhưng động cơ quan lập tức đem mình dẫn dắt đến cơ quan chỗ. Vừa rồi tại chỉ có một cái tay có thể động tình huống dưới, đây là lựa chọn duy nhất. Mà chim nhỏ bên này, Tiên Phi vung ra kiếm phi kinh tiên trực tiếp đâm về cổ của hắn. Mấy người này bên trong hắn tốc độ khôi phục nhanh nhất, kiếm còn tại giữa không trung lúc, con mắt liền đã có thể động, sau đó là miệng. Kiếm đã bay đến trước mắt, tay đã có thể có chút nâng lên. Không còn kịp rồi. Phốc, máu tươi loá ra. Thanh kiếm kia đã đâm thấu chim nhỏ bả vai, thời khắc cuối cùng hắn đã không còn cách nào trốn tránh, hoặc là dùng tay tiếp được kiếm. Chỉ có thể hơi chết đi một chút thân thể, để lúc đầu đâm xuyên huyết hầu kiếm đâm xuyên đầu vai. Chim nhỏ cười thanh kiếm rút ra, cũng mặc kệ đầu vai chảy ra máu. Nói ra, có thể a, còn kém như vậy một chút liền để ngươi người chuyện. Chúng ta kém chút cắm cái ngã nhào. Hắn mắt nhìn Tôn Kiếm, đoán chừng người anh em này không phải trọng thương chính là treo. Cũng may Đường Ảnh không có việc gì, mặc dù thiên cơ mờ hỏng, nhưng là chỉ cần người không có việc gì là được. Chim nhỏ đem Yên Phi kiếm ném trên mặt đất, túi thấp người, đã chuẩn bị lần nữa bắn bọn. Yên Phi lặng lặng mà nhìn xem hắn, dẫn bạo khí tràn về sau, Tôn Kiếm trọng thương, chim nhỏ cùng Đường Ảnh cũng không lo ngại, kết quả này cũng không quá tốt, so với hắn dự đoán phải kém rất nhiều. Hiện tại hắn trong tay đã mất kiếm, chạy trốn hẳn là không chạy nổi chim nhỏ. Cho nên, mẹ nó, vô luận như thế nào chỉ có thể lại liều một lần. Ngồi quên không ta, mở ra chân khí vòng phòng hộ. Tu khí, tứ tượng luân hồi, mất đi kiếm về sau, chỉ có thể lấy khí tông chiêu số làm chủ. Chim nhỏ tại sau lưng, thật nhanh, không còn khí trận về sau, tốc độ của hắn lại lần nữa tăng lên. Tiên Phi thông qua chân khí đã cảm giác được chim nhỏ tung tích, quay người phịch một tiếng một tay kiếm quyết bắn ra tứ tượng luân hồi. Chim nhỏ cũng không né tránh, nên đón tiếp lấy. Ngay tại Yên Phi đều đã phi thường ngoại ý muốn cảm thấy hắn đã không cách nào lại tránh né một kích này thời điểm. Chim nhỏ lấy một loại hỏa tiễn phát xạ tăng tốc độ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tứ tượng luân hồi từ dưới chân của hắn sẽ qua. Thái cực vô cực. Tiên Phi đối trên không trung chim nhỏ lấy chỉ làm kiếm liên tục bắn ra nhiều đạo kiếm khí, chiêu này cùng lưỡng nghi hóa hình khác biệt chính là kiếm khí không có lớn như vậy phạm vi, chỉ có mười mấy cm rộng, đương nhiên uy lực cũng nhỏ rất nhiều, ưu điểm chính là thi triển tốc độ nhanh. Siêu 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 mấy đạo kiếm khí đập tới, thế mà bị trên không trung chim nhỏ từng cái tránh thoát. Lý Phi nhìn thấy về sau triệt để sợ ngây người, đây quả thực trái với địa cầu trọng lực nguyên tắc, đoán chừng có thể đem Liệu Tần khí trực tiếp xốc lên vách quan tài. Giờ khắc này Lý Phi mới hiểu được hắn vì sao gọi là chim nhỏ, động tác của hắn tựa như là chim nhỏ đồng dạng trên không trung tránh chuyển xê dịch, thông thường tình huống dưới người trên không trung không cách nào giống chim én đồng dạng biến hóa tư thái nhận biết đã bị hắn triệt để đánh vỡ. Có trời mới biết tiểu tử này là làm sao làm được. Trong nháy mắt, chim nhỏ đã đột nhiên xuất hiện tại Yên Phi bên trái bên cạnh, kiếm cực nhanh đâm về hắn sườn bộ. Mà lúc này Yên Phi mới vừa vặn xoay đầu lại, thân thể còn không có kịp phản ứng. Chim nhỏ nhếch miệng lên, đại cục đã định, Yên Phi dưới loại tình huống này ngoại trừ chúng kiếm đã không có biện pháp gì. Sau lưng đột nhiên có cái thanh âm vang lên, chuyện gì buồn cười như vậy a? Chim nhỏ mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng a, không ai có thể tại ta hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới tới gần ta. Đường Ảnh ở ngoại vi nhìn phi thường rõ ràng, cao giọng hô to nhắc nhở chim nhỏ. Một thanh kiếm, một thanh màu đen kiếm, lấy thật nhanh tốc độ tại hướng chim nhỏ sau cái cổ tới gần. Mà chim nhỏ lúc này phản ứng tuyệt đối là cấp thế giới, đầu tiên là cúi đầu, lấy chân phải làm trục xoay người, đem mình toàn bộ thân thể xoay chuyển tới, mặt hướng bầu trời. Cực nhanh thuận thế lên chân trái đá hướng Lý Phi cổ tay, đồng thời trong tay phải kiếm cũng ngừng, tiếp tục đâm hướng Yên Phi sườn bộ. A, giết nhiều người như vậy, lần thứ nhất có người có thể tại Lý Phi thiểm thức hạ tránh thoát một kích này tất sát. Phải biết hắn nhưng là vừa mới thêm qua 90 điểm nhanh nhẹn thuộc tính cơ sở điểm, tốc độ xuất thủ so trước đó trọn vẹn tăng lên gần gấp đôi. Ngay tại dưới tình huống như vậy, chim nhỏ chẳng những né tránh cái này sau lưng đánh lén một kích, một nháy mắt thế mà nghĩ ra như thế một cái xảo diệu biện pháp, thế mà còn có thể tiếp tục đâm giết Yên Phi. Thiên tài, tuyệt đối sát thủ bên trong thiên tài. Phúc, chim nhỏ kiếm chỉ đâm vào ba tấc, liền đã bị Yên Phi tránh ra. Dù sao vừa rồi hơi làm trễ lại như vậy một chút, Yên Phi vẫn là phản ứng lại. Mà chim nhỏ một cước này lại là hoàn toàn đá trận, tình huống như thế nào? Cùng vừa rồi đồng dạng đột nhiên xuất hiện, hiện tại lại đột nhiên biến mất. Pháp thuật, vẫn là yêu quái. Đường Ảnh lúc này còn tại lo lắng chú ý giữa đất chống chém giết tình cảnh, sau lưng thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Xem được không? Hoàng Bét. Đường Ảnh rốt cuộc biết cái kia biến mất người đi cái nào, liền ở phía sau hắn. Sau hai âm thanh xé gió truyền đến, hắn biết thanh kiếm kia cách mình sau cái cổ tuyệt đối không cao hơn ba tấc. Đường Ảnh nhìn trước mắt, chim nhỏ tàn ảnh lắc lư, hắn đang lấy toàn lực bắn vào tới. Nhưng là lại nhanh cũng vô ích, tuyệt đối không nhanh bằng sau lưng người kia kiếm. Cũng may, phi tinh đột ảnh. Siêu. Đường Ảnh lại lần nữa bị cơ quan dẫn dắt đi, nguyên lai hắn sớm thiết trí không chỉ một phi tinh đột ảnh cơ quan, bất quá đây cũng là cái cuối cùng. Bình thường đều chỉ là sớm thiết trí một cái, lần này bởi vì muốn giết Yên Phi, vì cẩn thận lý do cho nên thiết trí hai cái, vạn bạn không nghĩ tới trong lúc vô tình một động tác thế mà cứu được hắn một mạng. Ồ, Lý Phi cũng hoàn toàn không nghĩ tới, lại một lần thất thủ, quả nhiên đồng hành là hoàn gia. Sát thủ quả nhiên là đối với sinh tử ở giữa đánh cờ, có cao hơn nhiều phổ thông giang hồ nhân sĩ lý giải. Vĩnh viễn muốn cho mình lưu một con đường lùi. Đường Ảnh bị cơ quan kéo đến một bên về sau, lan khỏi chỗ, xoay người từ phía sau túm ra một thanh tiểu nhân nọ cơ hộ, hất lên triển khai sau biến thành một cái nọ cơ, tay phải cầm nọ, khoác lên trong tay trái, nhắm chuẩn phản kích. Thế nhưng là hắn không nhìn thấy người, ngay cả cái bóng đều không có, há mồm thở dốc, nhìn về phía đã đuổi tới phụ cận chim nhỏ, hắn cũng lắc đầu. Đường Ảnh nhíu chặt lông mày, quá kỳ quái, đây là cái chiêu số gì? Tới vô ảnh đi vô tung. Đột nhiên hắn phát hiện chim nhỏ mở to hai mắt nhìn. Thế nào? A. Hắn rốt cuộc biết tại sao, bởi vì một thanh hắc kiếm đã đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Lần này ngươi trốn không thoát đi. Nọ cơ rơi xuống, Đường Ảnh người đã ngã quỵ. Chương 80, phi kiếm chim nhỏ nhìn xem Đường Ảnh trúng kiếm ngã xuống đất, ngoại trừ cấp tốc thẳng hướng Lý Phi, trên mặt không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bởi vì nhiều năm như vậy tiếp sống sát thủ, đã sớm để hắn hiểu được một cái đạo lý, vô luận là phẫn nộ, thương phấn, thống khổ vẫn là sợ hãi, tâm tình như vậy đều chỉ sẽ ảnh hưởng phán đoán của hắn, ảnh hưởng hắn xuất kiếm tốc độ. Hắn nhìn qua quá nhiều người, bởi vì phẫn nộ mà rối loạn tâm lòng, bởi vì sợ hãi mà không cách nào giơ lên kiếm. Nói như vậy, kế tiếp chết nhất định là hắn. Đường Ảnh kỳ thật cùng chim nhỏ quan hệ không tệ, hai người bình thường thường xuyên một khối uống rượu, nhưng là làm một có rất ít tình cảm sát thủ, tại một người ngừng thở trong nháy mắt đó liền đã chú định cùng thế giới này triệt để không có quan hệ. Vô luận ngươi khi còn sống là phú hào, tên ăn mày, kiếm hiệp, thậm chí hoàng đế cũng giống như vậy, tử vong là công bằng. Đường Ảnh nhịp tim đình chỉ, ý vị này liên quan tới hắn hết thảy đều đã kết thúc, lại vì hắn chết mà thụ ảnh hưởng là chuyện không cần thiết. Lý Phi híp mắt nhìn xem cao tốc xông tới chim nhỏ, nói thật, hắn rất bội phục chim nhỏ điều chỉnh tâm tính năng lực, nếu như trái lại là hắn, lúc này chết là Vương Minh hay là giác tử, hắn tuyệt đối không cách nào làm đến như chim nhỏ đồng dạng tâm như chỉ thủy. Là cái đối thủ đáng sợ. Bước kế tiếp làm sao bây giờ? Thiểm thước hoặc là tật phong bộ? Không, cái này hai chiêu hắn đều đã thấy qua, lần nữa sử dụng không được xuất kỳ chế thắng tác dụng. Sao không thừa cơ hội này cùng hắn đối bính một chút kiếm pháp? Lý Phi đoạt thân hình bên trên bước, thần vương 3000 kiếm. Trong chốc lát, kiếm quang thiểm thước, hình thành một mảnh kiếm mang, trong bóng tối lóe ra một mảnh hào quang. Trong này kiếm mang hư thực kết hợp, căn bản làm cho không người nào có thể phân biệt. Chim nhỏ nhìn thấy một chiêu này cũng biết đụng tới cọng rơm cứng, mặt mũi tràn đầy ánh mắt chuyên chú. Bất quá hắn cũng không có né tránh, đón kiếm mang liền bật lên, bởi vì hắn đối với mình kiếm trong tay tuyệt đối tự tin, không ai so với hắn kiếm càng nhanh. So kiếm, không có thua qua, được không? Nam nhân chính là muốn nhanh. Bá, bá, bạch. Hàng quang điểm điểm, chim nhỏ kiếm không ngừng vung dậy, đinh đinh đang đang. Cùng Lý Phi kiếm không ngừng chạm vào nhau cùng một chỗ, cùng Lý Phi khác biệt chính là chim nhỏ kiếm chiêu không có một kiếm là hư, tất cả đều là thực chiêu. Lý Phi không có cách nào lấy hư chiêu đối thực chiêu, cũng chỉ có thể theo hắn tiết tấu tăng lên huy kiếm tốc độ từ hư hướng thực. Giữa đất trống, hai đạo nhân ảnh trên dưới tung bay, hai đầu kiếm quang không ngừng va chạm. Liền ngay cả xa xa Yên Phi trong lúc nhất thời đều có chút theo không kịp tốc độ của hai người. Lý Phi cảm giác đầu tiên chính là thông khoái, loại này cấp tốc huy kiếm cảm giác quá sảng khoái. Vô luận là ở kiếp trước sát thủ, vẫn là hiện tại sát thủ, hắn đều vô cùng thích loại này trong nháy mắt cấp tốc vận động cảm giác. Hắn thậm chí cảm thấy đến, đơn thuần xuất kiếm tốc độ, liền xem như cầm mao thử song kiếm cũng không sánh nổi trước mặt cái này chim nhỏ. Nhưng là song phương đấu một hồi, Lý Phi đã dần dần theo không kịp chim nhỏ tiết tấu, hiện tượng hoàn sinh. Phốc phốc hai tiếng, bắp chân cùng cánh tay các bên trong một kiếm, cũng may tránh kịp thời, chỉ là bề ngoài vết thương da thịt, không có thương tổn đến gân cốt. Đúng lúc này, một cái cự đại tứ tượng luân hồi phong tới, mang theo uy áp cùng năng lượng cường đại bắn về phía chim nhỏ. Chim nhỏ dạng này sát thủ, liền xem như đang kịch liệt đối bính thời điểm, cũng có thể duy trì nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương trạng thái. Hắn cấp tốc quay người, né tránh tứ tượng luân hồi. Veo một cái chuyển tới một phương hướng khác, vừa vặn đem Lý Phi kẹt tại hắn cùng Yên Phi ở giữa, dạng này Yên Phi liền không cách nào lại tiếp tục sử dụng khí tông công kích từ xa chiêu số. Nhưng là Yên Phi cũng không phải đồ đần, nhìn thấy chim nhỏ động tác, hắn cũng cấp tốc di động, điều chỉnh góc độ. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, vô luận mình làm sao chuyển, chim nhỏ luôn luôn có thể thông qua nhanh chóng di động, vừa vặn trốn ở Lý Phi trước người. Dánh! Đúng là mẹ nó tà môn. Yên Phi cũng là gấp, liên tục sử dụng động tác giả trước trái sau phải, hoặc là trước phải sau trái, đều không thể triệt để hất ra chim nhỏ. Tiểu tử này phản ứng quá nhanh, xem ra cần phải dùng kiếm tông chiêu số cận thân công kích mới được. Lý Phi kỳ thật đúng là có chút ngoài ý muốn, cái này Yên Phi thế mà không có chạy trốn, dưới tình huống bình thường, hắn cùng chim nhỏ quyết đấu, cái này không vừa vặn chính là tuyệt hảo chạy trốn cơ hội sao? Không nghĩ tới cái này Yên Phi tựa hồ còn giảm điểm nghĩa khí. Lúc đầu dự định tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều xử lý, một tên cũng không để lại. Hắn đột nhiên quyết định có thể lại cho Yên Phi một cái cơ hội, xem hắn biểu hiện rồi quyết định giết hay không. Chim nhỏ lúc này cần vừa hướng giao Lý Phi, vừa quan sát Yên Phi vị trí, nhất tâm nhị dụng, coi như hắn phản ứng cùng tốc độ cực nhanh, đến cùng vẫn là thụ một chút ảnh hưởng. Lúc đầu đã dần dần chiếm thượng phong cục diện, hiện tại thời gian dần qua cầm cự được. Lý Phi đột nhiên hô lớn, tiếp tục bắn a. Đừng ngừng, có bao nhiêu liền bắn bao nhiêu. Yên Phi im lặng, ta mẹ nó ngược lại là nghi bắn, nhưng là ngươi ngăn tại ở giữa làm sao bắn a. Lý Phi tiếp tục hô, không cần phải để ý đến ta, một mực bắn tới là được. Tốt à, lần thứ nhất có người đối ta đưa ra loại yêu cầu này, xem ra vẫn là đến thỏa mãn ngươi. Yên Phi đầu tiên là tụ khí ngưng thần, kiếm chỉ phía trước, phình một tiếng. Một cái siêu cấp lớn tứ tượng luân hồi giống đạn pháo đồng dạng tạc nòng mà ra, bắn về phía Lý Phi sau lưng. Hắn sớm đã nghe thấy sau lưng phong thanh, biết tứ tượng luân hồi đã đến phụ cận. Cười đối chim nhỏ nói ra, lần này xem ngươi có bao nhanh. Hắc kiếm tiện tay quăng về phía bầu trời. Ách, chim nhỏ một nháy mắt đều thấy choáng, người anh em này cái gì thao tác ca? Thanh kiếm quăng về phía bầu trời làm gì? Cái kia sau lưng tứ tượng luân hồi cũng không tránh sao? Hắn chính kinh ngạc trong nháy mắt, vèo một tiếng, Lý Phi đã biến mất không thấy. Chim nhỏ phản ứng đầu tiên liền biết tiểu tử này khẳng định dùng vừa rồi loại kia kỳ quái di động chiêu số, mà xuất hiện vị trí là tại bên cạnh thân. Không thể không nói, chim nhỏ là một sát thủ, hắn giác quan thứ 6 cùng đối sát khí cảm giác cũng là đỉnh cấp. Cho nên vô luận Lý Phi làm sao thuấn gì, chỉ cần hắn có sát ý, trước tiên liền sẽ bị chim nhỏ cảm giác được. 3. Tiếng xe gió lên. Lý Phi cường lực thấp đá ngang quét ngang, lần này nếu là chúng, đoán chừng trực tiếp bị vỡ nát gãy xương. Chim nhỏ có 100 loại phương thức né tránh tức này, nhưng là trước mắt cái này tứ tượng luân hồi làm sao bây giờ? Nguyên lai hắn đã sớm coi là tốt thừa cơ hội này sử dụng một chiêu này, tạo thành mình hai mặt thụ địch tình huống. Tiểu tử này cũng là đủ thông minh, biết lợi dụng các loại thủ đoạn không ngừng tăng lớn ưu thế của mình. Bất quá, chỉ bằng cái này hai lần liền muốn giết ta. Nghĩ quá đơn giản đi. Chim nhỏ trong nháy mắt lẹn đến không trung, né tránh đá ngang cùng tứ tượng luân hồi. Đột nhiên, đỉnh đầu một tiếng to lớn nổ vang. Cửu thiên bên ngoài, phi kiếm đánh tới. Hắc kiếm giống như là từ trên trời giáng xuống phi long, veo một tiếng, mang theo cường đại thế năng đâm về chim nhỏ đỉnh đầu. Hoàng bét, không nghĩ tới tiểu tử này kiếm lại là một thanh phi kiếm. Trong thành Dương Châu có phi kiếm người. Cái kia hắc thạch Lý Phi, tại sao muốn giết chúng ta? Phúc. Chim nhỏ trung kiếm, thân thể từ không trung mới ngã xuống đất. Chương 81, Biển Hoa Yên Phi bước nhanh hướng về phía trước, chuẩn bị đi thăm dò nhìn một chút chim nhỏ phải chăng đã chết. Lý Phi híp mắt nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ, tại hắn cách chim nhỏ còn có 3 bước xa thời điểm gọi hắn lại. Chờ một chút. Trước chớ tới gần. Yên Phi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng là chính là đối diện người này thế mà xuất hiện, cứu mình một mạng, cho nên hắn còn phải nghe một chút. Thế nào? Lý Phi cũng không đáp lời, từ phía sau tiêu trong túi túm ra 3 chi độc tiêu, cổ tay rung lên, hướng chim nhỏ vào tới. Tiên Phi nhìn xem hắn, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại nghĩ, đây cũng quá cẩn thận đi. Hắn thấy, con chim nhỏ này là chết không thể chết lại. Ai? Thở dài một tiếng. Lúc đầu nằm dưới đất chim nhỏ thở dài, trường kiếm bung ngậy, đánh rất độc tiêu. Lý Phi cười nói, đáng tiếc a, đáng tiếc. Chim nhỏ tóc thai bù xù, trên cổ máu tươi chảy ròng, một bên phong huyệt cầm máu một bên nói ra, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ta, một cái trời không mang không ngâm độc phi tiêu. Bằng không ta thật muốn nhìn xem ngươi có thể chịu tới trình độ nào, ha ha, thật muốn nhìn xem một con chim bị toàn thân cắm đầy phi tiêu dáng vẻ. Yên Phi không thể tưởng tượng nổi mắt nhìn Lý Phi, người này cũng hẳn là sát thủ đi, từ vừa rồi xuất thủ động tác liền có thể ra, còn tốt vừa rồi nghe hắn nhắc nhở, không có tùy tiện tới gần, bằng không hiện tại ta hẳn là một cỗ thi thể. Bất quá người này quả thật có chút phóng đãng không bị trói buộc, thế mà cầm sinh tử loại sự tình này xem như trò chơi. Chim nhỏ nói ra, ngươi đã sớm nhìn ra. Ta chỉ biết là, giết ngươi không dễ dàng như vậy. Lý Phi cũng thừa cơ hội này, vung ra một bình kim sang dược cho Yên Phi, trên người mình hai nơi tổn thương không ảnh hưởng toàn cục, tạm thời trước hết mặc kệ. Hắn tiếp tục nói ra, dạng này chiêu số ta cũng dùng qua mấy lần, nói thật không dễ dùng lắm, từ ngày này lên ta đã quyết định không còn dùng giả chết chiêu này. Cho nên ngươi cũng là sát thủ. Lý Phi cười cười, không nói gì. Chim nhỏ lắc lư một cái cổ, xem ra vấn đề không lớn, không có thương tổn đến cái cổ gân, đầu vai vết thương vừa rồi cũng cùng nhau xử lý. Nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Hắc Thạch Lý Phi. Lý Phi dùng tay mò sờ cằm, ta gương mặt này hiện tại như thế nghe tiếng rồi sao? Đi như thế nào đến chỗ nào đều có người có thể nhận ra ta đến. Đầu năm nay, có phi kiếm người cũng không nhiều, huống chi vẫn là một sát thủ, tuyệt không có đoán. Ai, thanh phi kiếm này thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Lý Phi tay phải kết kiếm quyết, có chút bên trên nhất, nguyên bản cắm trên mặt đất hắc kiếm, vụt một tiếng bay trở về trong tay của hắn. Tiên Phi con mắt trừng lớn, thật là phi kiếm, vừa rồi trong nháy mắt đó không thấy rõ ràng, vừa rồi lần này thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở, kiếm này sao có thể tới lui điều khiển như bay đâu. Hắn từ nhỏ luyện kiếm, cả đời chỗ yêu chỉ có kiếm đạo, giờ phút này nhìn thấy trong truyền thuyết phi kiếm có thể nào không mừng rỡ như điên. Lý Phi tiếp tục nói ra, tốt, nói chuyện phiếm liền đến này là ngừng đi, ngươi cũng không cần kéo dài thời gian, bên ngoài kia hai cái phụ trách thông báo tin tức người vừa rồi đã bị ta xử lý. Chim nhỏ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi biết chúng ta là cái nào tổ chức người? Này, không phải liền là Thanh Long hội sao? Giả bộ như thần bí như vậy làm gì? Vừa rồi kia hai người trên người lệnh bài đều nhìn qua, cho nên, ngươi biết rõ chúng ta là Thanh Long hội, còn dám tiếp tục ra tay. Lý Phi gật đầu, sau đó lắc lắc trên thân kiếm máu, cười nói ra, đúng a, thế nào? Thanh Long hội người giết không được sao? Dù sao lão tử cũng không phải lần thứ nhất giết, có câu nói thế nào, quen thuộc thành tự nhiên. Ngươi, chim nhỏ bị tức đến nhất thời nói không ra lời. Vì cái gì? Tại sao muốn cứu Yên Phi? Lý Phi gãi đầu một cái, vì cái gì? Bởi vì hắn lớn lên đẹp trai, mà các ngươi dài quá xấu, ta nhìn các ngươi không vừa mắt, lý do này đủ đầy đủ sao? Ngươi đây là tại muốn chết. Lại nói các ngươi Thanh Long hội tại Dương Châu thành không có phân đà, đột nhiên tới nhiều người như vậy chẳng lẽ là dự định? Ha ha, một cái phải chết người còn biết nhiều như vậy làm gì? Chim nhỏ nắm chặt một chút tay phải trường kiếm, tay trái từ phía sau lại túm ra một cây bằng kiếm, trở tay nắm chặt. Lý Phi cười nói ra, không tệ, không tệ, sinh khí coi nhẹ, không phục liền làm. So lẹ kiếm. Trường kiếm cự ly xa bổ, chọn, đoạn kiếm chém giết gần người, lấy đâm làm chủ. Chim nhỏ biết, Lý Phi nói với hắn nhiều như vậy, kỳ thật đã làm rõ, hôm nay mảnh đất trống này chỉ có một phương có thể còn sống ra ngoài. Thất bại người chỉ có một cái kết cục. Chết. Chim nhỏ tự tin tại kiếm thuật cùng khinh công phương diện tuyệt đối thắng qua Lý Phi, bất quá vẫn là phải để phòng hắn những cái kia cổ quái pháp thuật cùng thanh phi kiếm kia. Cho nên nhất định phải đoạt công, ngăn chặn hắn, không cho hắn cơ hội thi triển. Hiện tại Đường Ảnh đã chết, Tôn Kiếm sinh tử không biết, Hải Phong bị điểm huyệt. Đối phương ngoại trừ Lý Phi bên ngoài còn có Yên Phi, cục diện đối ta thực sự bất lợi, nếu là trực tiếp đi. Không được, vô luận là phi kiếm vẫn là tiểu tử kia cổ quái di động pháp thuật, cũng có thể đuổi kịp ta. Cho nên, có thể vừa đánh vừa chạy. Chiến đấu trên đường phố, cưỡng ép thu nhỏ không gian, phát huy ưu thế của ta. Dạng này cái kia Yên Phi cũng vô pháp thả khí chàng. Ân, cứ làm như thế. Hải Phong, trước tiên có thể nếm thử giải khai huyệt đạo của hắn, lợi dụng hắn phân tán người của đối phương viên. Đại khái suất là Lý Phi theo đuổi ta, Yên Phi đuổi theo Hải Phong. Lý Phi cười nhìn xem chim nhỏ, nghĩ thầm nhìn tiểu tử này ánh mắt loạn chuyển liền biết khẳng định đang suy nghĩ cái gì chủ ý xấu đâu. Đại khái suất là nghĩ rút lui đi. Cục diện trước mắt gây bất lợi cho hắn. Bất quá nào có chuyện tốt như vậy a. Tay phải đem hắc kiếm ném ra ngoài, kiếm quyết vừa nhấc, hắc kiếm tại Lý Phi bên cạnh thân không ngừng run run, ông tác hưởng. Liên dùng một chiêu này một lần giải quyết đi. Chắp tay trước ngực, a, vận hành thanh một cất cương chân khí, thanh một cất cương hoa thụ giới giáng lâm. Bên cạnh Yên Phi cảm giác được trên người hắn có một cỗ cường đại vô cùng chân khí tại vận chuyển, mà lại tựa hồ có thể hấp thu xung quanh năng lượng. Đây không phải phổ thông nội công phương pháp tu luyện, trên cơ bản tất cả nội công đều là thông qua không ngừng tu luyện tự thân khí kình đến để cao lực lượng, như loại này có thể hấp thu ngoại giới năng lượng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Tiêu Dao phái Bắc Minh thần công? Nhưng là nghe nói kia Bắc Minh thần công cũng phải thân thể tiếp xúc mới có thể cưỡng ép hấp thu nội lực của người khác. Hiện tại ta cùng hắn cách xa nhau ba bước, trên người nội lực lại có ẩn ẩn bị hắn hút đi dấu hiệu, mặc dù là cực kỳ nhỏ. Cái này vận hành chân khí nguyên lý nhưng quá kinh khủng. Hấp thu thiên địa chi khí cho mình dùng. Đây chẳng phải là vô cùng vô tận. Kỳ thật Tiên Phi cũng không biết, cái này thanh một cất cương chủ yếu vẫn là hấp thu thực vật sinh khí, hắn bị hấp thu một chút nội lực, chủ yếu là bởi vì áp sát quá gần, mà lại chỉ có thể hấp thu tới kia một chút xíu cũng trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Tiên Phi tràn đầy chờ mong, dạng này chân khí có thể thi triển ra kỳ dị gì chiêu số đâu. Kết quả chờ nửa ngày, Tiên Phi mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Hắc, đại chiêu đâu? Cái gì cũng không có a. Chơi không khí đó sao? Chim nhỏ cũng ngộng, thừa dịp thời gian này trước đi qua đem Hải Phong giải khai huyệt đạo, đơn giản cùng hắn bàn giao vài câu. Hải Phong gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Chim nhỏ quay người nói với Lý Phi, ha ha, thật sự là ngu xuẩn, tại kia mân mê nửa ngày cũng không biết đang làm gì. Ra trước hết không bồi các ngươi chơi, có bản lĩnh liền đuổi theo đi. Bằng không Thanh Long hội truy sát coi như không ngừng không nghỉ, thẳng đến các ngươi tử vong một khắc này mới thôi. Tiên Phi phi thân liền muốn lên đi chặn đường, Lý Phi kéo lại hắn. Hắn cười nói ra, đúng rồi, các ngươi có nghe được một cô hương hoa sao? Chim nhỏ nghe xong biến sắc, bởi vì hắn thật ngửi thấy một cô hương hoa, không biết từ chỗ nào chuyển đến. Ý vị này, không được. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ bay thân lùn lên, trong chớp mắt người đã trên không trung bay ra ngoài mấy trượng xa, đột nhiên tựa như là bị một mũi tên bắn trúng, phù phù mới ngã xuống đất. Hải Phong còn không có đi ra ngoài hai bước, cũng đổ địa không dậy nổi. Liên liên thân bên cạnh Yên Phi cũng toàn thân bất lực, ngồi trên đất. Hắn đột nhiên phát hiện, dưới chân, chẳng biết lúc nào, thế mà nở đầy một loại màu trắng tiểu hoa. Mạn Đà La Hoa. Chương 82, số mệnh Mạn Đà La Hoa nguyên sinh Ấn Độ, cả nước các nơi cũng có hoang dại hoặc bùng trồng, chủ sinh tại Hoa Nam địa khu, toàn gốc có kịch độc. Chúng độc sau sẽ xuất hiện chóng đầu, mí mắt nặng, không nói lời nào, đứng không vững, con ngươi phóng đại, cơ bắp tê liệt chờ triệu chứng. Nghiêm trọng chúng độc người thậm chí sẽ lâm vào hôn mê, xuất hiện huyết áp hạ xuống, hô hấp yếu bất chờ triệu chứng, cuối cùng chết bởi hô hấp tuần hoàn suy kiệt. Tại cổ đại Mạn Đà La thường làm mông hãn dược chủ yếu thành phần. Đây là Lý Phi nghiên cứu nhiều ngày làm ra mới chiêu thuật, hắn hiện tại tu luyện thành một cất cương thời gian ngắn ngủi, chất khí không đủ để triệu hồi ra lớn như vậy quy mô rừng rậm, phí nửa ngày tỉnh chỉ có thể làm một chút hoa hoa thảo thảo ra. Cái này nhưng có gì hữu dụng đâu? Ta là sát thủ a, không phải người làm vườn. Chẳng lẽ dựa vào hoa cỏ giết người? Cũng may trên đời này thực vật có ngàn ngàn vạn vạn, chỉ cần chịu nghiên cứu, chung quy có thể nghiên cứu ra một vài thứ tới. Hắn tại Dương Châu thành hoa, chim, cá, sâu thị trường đi dạo lúc, phí hết chút bạc mới làm đến một gốc Mạn Đà La hoa, cái đồ chơi này kịch độc. Trên thị trường đương nhiên không cho tùy tiện bán. Lý Lục Chân tại bản thảo cương mục bên trong đối Mạn Đà La giống như hạ ghi chép, tháng 8 hái hoa này, tháng 7 hái lửa xẹo mụn hoa, hoang khô, chờ chia làm mạn, rượu nóng điều phục 3 tiền, ít khi mơ màng như tùy cắt đau nhức cứu lửa, trước nghi phục này chưa phát giác đau nhức. Kỳ thật thứ này cũng có thể làm dược dụng, cho nên Mạn Đà La tiêu vào bụng trộn cũng là có thể mua bán. Mua về sau, Lý Phi liền đem cái này gốc hoa đưa tại trong viện, thông qua thanh mục cất cương thủ đoạn không ngừng ra tăng đối cái này thực vật nghiên cứu, hiểu rõ nó tập tính cùng sinh trưởng đặc điểm. Thậm chí còn cố ý để cho mình trúng độc, để thân thể càng hiểu hơn tính mạng của nó hình thái. Chậm rãi thông qua luyện tập, vận hành chân khí liền có thể từ trong đất sinh trưởng ra một gốc Mạn Đà La hoa, bắt đầu chỉ là một gốc, về sau thì càng ngày càng nhiều. Thôi triệu hoán chính là một mảnh biển hoa. Mảnh đất trống này bên trên vốn là cỏ dại rậm rạp, trong đêm tối, yên lặng mọc ra một chút tiểu hoa tự nhiên là không ai chú ý tới. Tất cả mọi người trong lúc vô tình trúng Mạn Đà La hoa độc. Triệu chứng chính là toàn thân bất lực, tay chân rét run, cơ bắp tê liệt. Lý Phi đi từ từ đến chim nhỏ trước người, nhìn ra, hắn đối tử vong cũng không sợ hãi. Có lẽ từ hắn lên làm sát thủ một khắc kia trở đi, liền đã có giác ngộ như vậy. Gia hôn luôn luôn cần phải trả, giết nhiều người như vậy sớm tối cũng phải bị người giết chết. Lý Phi từ trong mắt của hắn tựa hồ cũng nhìn thấy vận mệnh của mình, phải chăng ta cũng có một ngày như vậy đâu? Nằm trên mặt đất mặc người chém giết. Chim nhỏ cười cười, nói câu nói sau cùng, trên hoàng tuyệt lộ. Chờ ngươi. Vậy ngươi muốn chờ rất lâu. Lý Phi tay kết kiếm quyết vung lên, hắc kiếm khẽ quét mà qua. Phúc, phúc, phúc. Chim nhỏ, Hải Phong, Tôn Kiếm toàn bộ bị mở ra của một kích mất mạng. Tiên Phi ngồi dưới đất, nghĩ thầm cái này Lý Phi thật ác độc thủ đoạn, ra tay thật sự là một điểm không lưu tình. Kế tiếp sẽ không nên đối phó ta đi. Lý Phi trong cái nhấc tay giết mấy người kia, tâm tình lại tuyệt không tốt, phản phất là thấy được mình về sau tất nhiên phải trải qua vận mệnh. Số mệnh sao? Sát thủ không thể thoát khỏi số mệnh. Hắn lắc lắc đầu, muốn đem những cái kia đáng ghét suy nghĩ cùng ý nghĩ đều đung đi, nhưng lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hắn đột nhiên giết nhau người cảm thấy rất phiền chán, xem ra tối nay đến uống chút rượu. Từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, đặt ở Yên Phi dưới mũi mặt. Tranh thủ thời gian ngửi một chút, giải độc. Một cỗ kỳ quái hương vị xông vào Yên Phi trong lỗ mũi, a, mùi vị kia thật là đủ sông. Thứ gì? Dùng ngôi cầm cỏ lá cây làm thành dược cao, chuyên môn giải cái này độc. Dược cao này thật có kỳ hiệu, ngửi qua về sau, hắn tê dại tứ chi nhưng dần dần khôi phục khí lực. Lý Phi trước hết để cho Yên Phi khôi phục một chút, mình chuẩn bị trước liếm một vòng thi. Lục soát nửa ngày, ngoại trừ một chút ngân phiếu cùng tán toái ngân lượng bên ngoài không có gì vật có giá trị, đem bốn cỗ thi thể mang lên cùng một chỗ. Xoay người lại, đem cái kia thiên cơ hộp thu vào, hắn biết cái đồ chơi này tuyệt đối là đồ tốt. Mân mê nửa ngày, mới tìm được cơ quan, đem toàn bộ thiên cơ hộp thu nhỏ, cất vào trong túi vác tại sau lưng. Lại đi trở về đến Yên Phi bên người, thế nào? Yên Phi lắc đầu, nói ra, vẫn có chút choáng. Ừ, không có việc gì, Mạn Đà La hoa độc sát thực bá đạo, ta đi trước đem những này thi thể xử lý một chút. Hắn đi vài bước, đột nhiên xoay người lại hỏi Yên Phi, đúng rồi, ngươi uống rượu sao? À, uống rượu sao? Yên Phi đột nhiên bị câu này lời đơn giản xúc động, đúng nha, mình giống như đã thật lâu không uống rượu đi, từ mấy năm trước đào vong đến nay, tự mình một người làm sao dám uống say. Tất cả thân nhân, bằng hữu đều bởi vì giang hồ truyền văn hắn phản bội chạy trốn ra phái Hoa Sơn, biến thành hái hoa dâm tặc đã hoàn toàn sơ biến hắn, toàn bộ giang hồ thế mà tìm không thấy một người có thể cùng hắn uống rượu, không say không nghỉ, nghe hắn thổ lộ hết người, thật đáng buồn a. Hiện tại lại có thể có người muốn tìm hắn uống rượu. Một cái hôm nay vừa mới gặp phải người. Hây a, vì cái gì không uống, ta chờ ở tại đây ngươi. Tiên Phi trong mắt thế mà đã lóe ra nước mắt. Lý Phi nhẹ gật đầu, dùng dây thường đem bốn cỗ thi thể trói cùng một chỗ, thiểm thước. Tiên Phi ánh mắt hoa lên, người cùng thi thể đã trong nháy mắt toàn bộ không thấy. Nếu như không phải trên mặt đất còn tại lưu động máu tươi, hắn thậm chí cảm thấy đến tối nay bất quá là một giấc mộng. Lý Phi lôi kéo mấy cỗ thi thể thuấn di đến trong một ngõ hẻm, lại dùng dây thừng trói lên mặt khác hai cỗ thi thể, chính là vừa rồi đã bị hắn xử lý kia hai cái truyền tống nhân viên tình báo. Thiểm thước lên tới cấp 3 về sau, mang lên 5-6 người cùng nhau thuần gì, vấn đề không phải quá lớn, mặc dù cũng có chút phí sức, nhưng là cắn răng kiên trì một chút cũng còn có thể, chí ít sẽ không giống trước kia đồng dạng nghẹn đến thổ huyết. Thu phá án và bắt giam thủ đoạn hạn chế, cổ đại quan phủ đối án mạng phá án và bắt giam suất không có cao như vậy, thực sự tìm không thấy người, liền tùy tiện tìm mấy cái kẻ chết thay đi lên lung tung một làm liền xong việc. Đây là tại mùa màng tương đối tốt triều đại, nếu là gặp phải thiên tai hoặc là chiến loạn, chết bao nhiêu người đều không ai quản. Nhưng là trước mắt trong Dương Châu thành nếu là xảy ra lớn như vậy nhân mạng án, trong nha môn bộ khoái vẫn là đến quản một chút. Cho nên vì để tránh cho phiền phức, những thi thể này nhất định phải trở đi, chỉ cần đến giã ngoại hoang vu, vậy liền triệt để không ai quản. Lý Phi lôi kéo những thi thể này tuấn di đến Dương Châu thành bên ngoài một chỗ đỉnh núi, tối nay một trận chiến với nội lực tiêu hao không phải quá lớn, dù sao nội lực của hắn hiện tại đã tăng trưởng đến 460. Tổng cộng cũng liền dùng 2 lần tiềm thức cùng 1 lần tận phong bộ, mới tiêu hao 95 nội lực. Còn lại nội lực đầy đủ dùng tiềm thức chạy một cái vừa đi vừa về. Hắn muốn là muốn đem cái kia giả Yên Phi, cũng chính là Hải Phong thi thể lưu lại, giao cho Hắc Thạch xem như hoàn thành nhiệm vụ. Về sau cẩn thận nghĩ nghĩ, làm như vậy phong hiểm vẫn là quá lớn, Hắc bên trong phân đà nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, nếu là mình mang về Hải Phong thi thể, Thanh Long hội liền có khả năng thuận đường dây này sở đến mình cái này. Dù sao cái này chứng minh chính mình là cuối cùng nhìn thấy bọn hắn người. Bất quá cho dù là không mang về thi thể, đến tiếp sau phiền phức cũng sẽ không thiếu. Dù sao mình nhiệm vụ chính là muốn xử lý Yên Phi, chuyện này Hắc Thạch nội bộ có mấy người là biết đến. Bao quát mình thông qua nhị ca tình báo đêm nay cũng tới đến Tô gia, những tin tức này chỉ cần tìm hiểu kỹ càng một chút liền có thể biết. Mẹ nó, muốn hay không đem nhị ca cũng làm? Không được, đường dây này bên trên quá nhiều người, coi như giết mấy người cũng vô pháp hoàn toàn làm được giữ bí mật. Đợi ngày mai hồi báo thời điểm cũng chỉ có thể cắn chết nói mình đến giờ tí không thấy bóng người, trước hết về nhà, còn lại sự tình hoàn toàn không biết. Bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này xác thực đến khiêm tốn một chút, không được liền chuyển sang nơi khác ở nghị kỹ biện pháp về sau. Lý Phi không do dự nữa, hỏa diễm hô hấp, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, đem 6 cỗ thi thể toàn bộ nấu mì mắt toàn cứ phải, sau đó một cước một cái tất cả đều đạp hạ sơn sườn núi. Xử lý xong về sau, phủi tay, đánh xong kết thúc công việc, đi uống rượu. Vèo một tiếng, người đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 83, nguyên do Lý Phi tại Thuấn Di về Dương Châu thành trên đường, len ken một tiếng, hệ thống tới tin tức. Đánh giết luân mạch cảnh 2 người, ngưng thần cảnh 1 người, tu khí cảnh 1 người, luyện thể cảnh 2 người, ban thưởng điểm kinh nghiệm 1000 điểm. Luân mạch cảnh 2 người hẳn là chim nhỏ cùng đường ảnh, ngưng thần cảnh 1 người là Tôn Kiếm, tu khí cảnh 1 người là Hải Phong, mặt khác 2 người chính là phụ trách truyền lại tin tức. Giết 6 người mới cho điểm ấy ban thưởng, xem ra hệ thống này quả nhiên chỉ có vượt cấp đánh giết thời điểm cho ban thưởng mới nhiều. Vừa Thuấn Di qua cửa thành Dương Châu, hệ thống lại tới tin tức. Lục sát, khen thưởng thêm một cái băng cầu, nhưng bám vào vũ khí bên trên gia tăng hàn băng thuộc tính. Ta dựa vào, đồ tốt ta, lập tức sử dụng. Một cỗ hàn quang lóe lên, Lý Phi dừng ở một chỗ trong ngõ nhỏ xuất ra hắc kiếm quan sát, quả nhiên phía trên nhiều một tầng hàn quang bao trùm. Dùng nhẹ tay khẽ bước sờ, lông tơ dựng đứng, một cỗ đâm người hàn khí thẳng hướng trong ngón tay chui. Quả nhiên lợi hại, hắn bây giờ có thể nghĩ tới tác dụng lớn nhất chỗ chính là mùa hè thời điểm có thể đem thanh kiếm này ném tới trong thùng nước, đoán chừng chỉ chốc lát sau liền có thể làm ra băng tới. Vậy nhưng thực sự quá sung sướng, phải biết cổ đại mùa hè thế nhưng là không dành điều, giữa hè thời gian thực sự có chút gian nan. Lý Phi đi vào đất trống về sau, chung quanh nhìn một vòng, thế mà không ai. Yên Phi tiểu tử này chạy. Xa xa trên cây run run một hồi, từ phía trên ẩn nấp xuống đến một người, Yên Phi. Tiểu tử này đủ cẩn thận, sợ phức tạp, thế mà tìm cái địa phương trước giấu đi. Sinh hoạt có thể thay đổi quen thuộc, Lý Phi làm sao biết nhiều năm đảo vòng kiếp sống sớm đã để Yên Phi biến mẫn cảm lại đang nghi. Đi thôi, đi uống rượu. Yên Phi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhanh như vậy liền đem thi thể xử lý tốt. Đương nhiên hắn sẽ không ngốc đến hỏi Lý Phi đến cùng làm sao làm. Đêm khuya góc ngõ ven đường quán nhỏ một cái lão nhân nương theo lấy một chiếc cô đăng. Cô đăng trong gió chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Đây có phải hay không cũng tượng trưng lấy lão nhân sinh mệnh lữ trình. Sâu như vậy đêm cả con đường bên trên chỉ có nhà này quán nhỏ còn tại mở ra, bởi vì vô luận là ở đâu bên trong, lão nhân đều là lẻ loi một mình. Ở chỗ này, thỉnh thoảng còn có thể đụng phải mấy khách người, mang đến một tia sinh khí, lão nhân rất thích loại cảm giác này, chí ít để hắn cảm thấy mình còn sống chí ít còn có chút ý nghĩa. Lý Phi xuất ra một nén bạc nhỏ, gõ gõ quán nhỏ các bạn. Lão nhân từ trong trầm tư tỉnh lại, hắn đang nhớ lại cái gì? Mình đã từng quá khứ huy hoàng, đã từng tình cảm chân thành người. Ngoại trừ hắn bên ngoài, không ai có thể biết. Lý Phi nhẹ giọng nói ra, lão nhân ra, phiền phức bỏng mấy bầu rượu, lại đến chút ăn uống. Được rồi, khách quan ngồi tạm, cái này đến. Đồ ăn tự nhiên không có gì tốt đồ ăn, bất quá là một chút món kho, còn có còn lại nửa cái gà quay. Rượu chính là phổ thông tán nhưỡng rượu đế. Có đôi khi, uống rượu gì cũng không trọng yếu là cùng ai cùng uống. Lý Phi chạy tới chạy lui nửa đêm, đã sớm khát không được. Cũng mặc kệ Yên Phi uống hay không, trước nâng chén liên tục làm ba chén. Ai, sảng khoái. Ha ha, Yên Phi cũng bồi tiếp làm ba chén, hắn lâu không uống rượu, ba chén vào trong bụng, trên mặt lại có chút phím hồng. Trong lúc vô hình, hai người quan hệ kéo gần lại chút. Yên Phi cũng không còn như vậy câu nệ. Hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi vì cái gì không hỏi ta chuyện tối nay? Ha ha, người sống một đời đơn giản danh lợi hai chữ, trên đời này có ít người luôn luôn nói có thể bung ra, kết quả là lại có mấy người có thể chân chính bung ra. Ngươi nhìn như vậy xuất ra lão đạo các loại còn liền có thể chân chính nghĩ thoáng sao? Lý Phi lại uống một chén, tiếp tục nói ra, ta nhìn chưa hẳn, những người kia liền xem như rời đi hồng trần thế tục, suy nghĩ trong lòng theo đuổi lại là phi thăng thành tiên, trường sinh bất lão, kỳ thật cùng chúng ta không có gì khác biệt. Ngươi sự tình, ngươi không muốn nói thời điểm, ta hỏi ngươi ngươi cũng chưa chắc sẽ nói. Ngươi muốn nói thời điểm tự nhiên sẽ nói, ta cần gì phải muốn hỏi. Tiên Phi gật đầu, không tệ, ta hiện tại xác thực muốn nói. Hai người lại cạn một chén, ngươi thấy ta giống không giống hái hoa tặng. Lý Phi lắc đầu, chỉ từ tướng mạo đi đâu có thể nhắm ngay một người. Bất quá từ đêm nay một phen tiếp xúc, ta cảm thấy ngươi không phải. Tiên Phi cười khổ, mình uống một chén rượu, nói ra, ta đương nhiên không phải, ta là bị hãm hại Vũ An. Ồ, vì sao muốn hãm hại ngươi? Tiên Phi thở dài, nói ra, bởi vì ta trong lúc vô tình nghe trộm được một bí mật lớn, cho nên bọn hắn liền muốn biện pháp này, đem ta vu hãm thành hái hoa tặng, cứ như vậy vô luận ta nói ra cái gì cũng không ai lại tin tưởng. Ân, biện pháp này xác thực đủ tổn hại. Lý Phi chỉ lo uống rượu. Ngươi không hỏi ta bí mật như thế nào? Ngươi muốn nói thời điểm tự nhiên sẽ nói. Tiên Phi tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, nói ra, ngươi hẳn phải biết Thanh Long hội. Ân, vừa rồi ta giết mấy cái kia không phải liền là sao? Trên giang hồ quật khởi tổ chức thần bí, khuyết trương tốc độ đơn giản cũng như bệnh dịch. Xem ra ngươi cùng bọn hắn ân oán còn không ít. Không tệ, sư phụ của ta, không đúng, hẳn là trước kia sư phụ, hiện tại phái Hoa Sơn trưởng môn độc cô một hạng. Lý Phi xé một cái đùi gà cho Yên Phi, Yên Phi lắc đầu biểu thị không muốn, hắn liền tự mình gặm. Nói ra, độc cô một hạng thế nào? Hắn cũng gia nhập Thanh Long hội rồi. Hắn không phải gia nhập Thanh Long hội đơn giản như vậy, bản thân hắn chính là Thanh Long hội người sáng lập một trong. Lý Phi chấn kinh, tin tức này nhưng quá kinh bạo, đường đường phái Hoa Sơn trưởng môn nhân tự mình lại là Thanh Long hội người sáng lập một trong, bất quá cái này cũng khó trách cái này tổ chức thần bí phát triển nhanh như vậy. Tiên Phi tiếp tục nói ra, Thanh Long hội hạ thiết 12 đường, vừa vặn đối ứng 1 năm 12 tháng, tháng riêng phụ trách mục tiêu, tháng 2 phụ trách thẩm đấu, 3 tháng phụ trách truyền lại tin tức, tháng 4 phụ trách tài nguyên, tháng 5 phụ trách hình phạt, tháng 6 phụ trách huấn luyện, tháng 7 phụ trách bày ra, 8, 9, tháng 10 phụ trách hành động, tháng 11 phụ trách quét sạch phản địch, tháng 12 phụ trách giám sát. Lý Phi nói ra, quả nhiên phân công minh xác, kia độc cô một hạt là mấy tháng đường chủ. Tháng 10, phụ trách hành động sao? Vậy bây giờ phái Hoa Sơn đã toàn bộ đều trở thành Thanh Long hội người sao? Ta vừa đào tẩu thời điểm, chỉ có mấy cái trưởng lão quyết định đi theo gia nhập Thanh Long hội, hiện tại đoán chừng các trưởng lão đều hẳn là gia nhập đi, không gia nhập hạ chẳng hẳn là cùng ta không sai biệt lắm, vận khí tốt có thể đào tẩu, nếu không liền trực tiếp bị xử lý, hiện tại cũng liền phía dưới cùng nhất đệ tử không rõ ràng cho lắm. Lý Phi nhẹ gật đầu, nói ra, Thanh Long hội tổ chức này nói như thế nào đây? Nó vừa chính vừa tà, hoặc là nói, căn bản là không có cách dùng chính tà, thiện ác, đen trắng đến độ lượng nó. Nó cũng không tuân theo cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, mà là dựa theo quy tắc của mình làm việc. Cho nên ngươi cũng không cho rằng Thanh Long hội làm như vậy có cái gì không đúng. Giang hồ tranh đấu vốn là dùng bất cứ thủ đoạn nào, nào có cái gì chính nghĩa cùng tà ác phân chia, đơn giản là thắng lợi cùng thất bại. Phóng đại đến quốc cùng quốc ở giữa đấu tranh càng là như vậy. Tiên Phi không nói gì, cắm đầu uống rượu. Lý Phi ngắm hắn một chút tiếp tục nói ra, đương nhiên, Thanh Long hội sử dụng thủ đoạn quả thật có chút quá bá đạo cùng thấp kém, huống hồ ngươi vẫn là người bị hại một trong, ngươi có hay không nghĩ tới về sau làm sao bây giờ? Không biết, tránh một ngày là một ngày đi. Cứ như vậy tránh cả một đời. Vậy thì có cái gì biện pháp? Ta một người không cách nào lật tung Thanh Long hội a. Lý Phi đột nhiên cười ha hả, nói ra, ngươi không thử một chút làm sao biết không được. Chương 84, quyết định. Yên Phi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, người anh em này không phải là điên rồi đi. Nhưng nhìn cái này chăm chú dáng vẻ lại không giống, chẳng lẽ hắn thật nghĩ cho rơi đài Thanh Long hội? Như thế lớn tổ chức lấy lực lượng một người làm sao có thể? Lý Phi dựa vào nét mặt của hắn bên trong nhìn ra ý nghĩ của hắn. Ta nghe nói Thanh Long hội lão đại gọi là Long thủ. Không tệ. Ngươi biết ta là sát thủ, nếu như đem Long thủ xử lý, Thanh Long hội có thể đổ sao? Không có khả năng, Thanh Long hội hết thảy có 7 cái Long thủ, lại Long thủ, nhị Long thủ, dựa theo trình tự hướng xuống sắp xếp. Nhị Long thủ mỗi ngày ngóng trông đại Long thủ chết đâu. Lý Phi nhẹ gật đầu, vậy nếu như 7 cái Long thủ tất cả đều chết đâu? Sẽ có một chút phiền toái, nhưng là phía dưới còn có 12 cái đường chủ, vẫn là có thể đem cục diện chống lên đến. Vậy nếu như 12 cái đường chủ cũng đã chết đâu? Tiên Phi nghĩ nghĩ, nói ra, không cần 12 cái, chỉ cần chết vượt qua một nửa, đừng nói là Thanh Long hội, triều đình cũng phải giải thể a. Bất quá cái này lại như thế nào làm được? Thanh Long hội tổng bộ ở đâu? Tại Trường An, nhưng là vị trí cụ thể không biết, thần bí nhất chính là Đại Long thủ, không ai biết hắn cụ thể thân phận. Lý Phi nói ra, cho nên chúng ta cần tình báo, chỉ cần làm rõ ràng những này, cái khác cũng không phải là vấn đề. Tiên Phi không thể tưởng tượng nổi, ý của ngươi là nói chỉ cần biết rằng thân phận của bọn hắn liền có thể giết bọn hắn. Đương nhiên. Tiên Phi quan sát lần nữa một chút Lý Phi, nói ra, không phải ta chướng người khác vi phòng, diệt mình nguyện khí, thực lực ngươi bây giờ quả thật không tệ, lại phối hợp những cái kia cổ quái chiêu thuật, xuất kỳ bất ý lời nói, xác thực có khả năng giết mấy người, nhưng là thời ta, cái kia độc cô một hạt ngươi chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, hắn mặc dù không phải kiếm khí song tu, nhưng khí tông công phu đã đạt hóa cảnh, huống chi lại hướng lên mấy cái Long thủ đầu. Lý Phi cười cười, hắn khẳng định không thể nói cho Yên Phi, mình chỉ cần giết người liền sẽ mạnh lên, mà lại càng ngày càng mạnh. Ta nói dĩ nhiên không phải hiện tại, nói thật với ngươi đi, ta ngoại trừ hôm nay giết mấy cái này Thanh Long hội người, trước đó còn giết qua một nhóm, những chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị điều tra ra, cho nên Thanh Long hội chắc chắn sẽ không buông tha ta, cùng dạng này, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Tiên Phi nói ra, tốt à, ta trước tiên có thể đi thu thập tình báo, bất quá chúng ta như thế nào liên lạc? Lý Phi cúi đầu nghĩ nghĩ, Dương Châu thành cửa nam, có thể tại kia làm cái này ký hiệu. Hắn dùng tay thấm rượu trên bàn vẽ lên cái xe BMW nút ký hiệu, một vòng tròn, bên trong viết lên BMW nút, cái ký hiệu này tuyệt đối sẽ không cùng người khác giống nhau. Nhìn thấy ký hiệu về sau, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Tiên Phi gật đầu, tốt, một lời đã định, ta đích xác qua đủ những này bất tức thời gian, vô luận như thế nào đều muốn thử một chút. Dù sao kết quả xấu nhất cũng bất quá là chết, cùng hiện tại cũng không có gì khác biệt. Lý Phi từ trong ngực xuất ra 2000 lượng bạc ngân phiếu cho Yên Phi, làm kinh phí hoạt động. Hai người thương nghị tốt chi tiết khác về sau, uống hết cuối cùng một chén phân biệt. Song Phương chẳng ai ngờ rằng, tại cái này một cái nho nhỏ quán ven đường một cái đơn giản ước định, ngày sau lại sẽ cho toàn bộ giang hồ thậm chí toàn bộ quốc gia mang đến ảnh hưởng lớn như vậy. Lý Phi sau khi về đến nhà ngã đầu liền ngủ, sáng ngày hôm sau, ngồi ở trên giường cẩn thận phục bàn một chút trước mắt toàn bộ cục diện. Không được, như bây giờ quá bị động, bởi vì ngươi căn bản không biết lúc nào Thanh Long hội người sẽ tìm tới cửa. Đến nghĩ biện pháp, nắm giữ chủ động. Dựa theo trước đó nghĩ kỹ thuyết pháp, đêm qua ta căn bản không có gặp Tiết Vi, cũng không có gặp được Hái Hoa Tặc, vậy ta hôm nay khẳng định còn phải đi nhị ca kia tiếp tục thúc hắn cung cấp tình báo. Cho nên cũng không cần đi Hắc Thạch báo cáo cái gì, bởi vì ta căn bản là không có tìm tới Yên Phi. Muốn hay không đem Hắc Thạch phân đà cũng kéo xuống nước. Không được, nếu như là ta đi nói chuyện này lời nói, rất dễ dàng bại lộ. Thanh Long hội rốt vào, Hắc Thạch sớm tối đều có thể phát giác, song phương một trận chiến không thể tránh né. Trước chuyển sang nơi khác ở, nhưng là không thể cách hiện tại phòng này quá xa, có thể tùy thời quan sát động tĩnh. Nhìn xem đến cùng ai đến làm ta. Đầu tiên là Kiều Trang giả dạng, tiếp tục ngụy trang thành trước đó cái kia trung niên phú thương, tìm phụ cận nổi danh Giang Lang. Giang Lang thì tương đương với hôm nay bất động sản môi giới. Tại mình trước mắt trô mướn phòng ở đằng sau, cách mấy gian hộ gia đình, mướn tới một cái tiểu biệt tử. Dùng thân phận đều là ngụy tạo, lúc đầu giống Lý Phi loại này sát thủ, Hắc Thạch nội bộ bản thân liền sẽ sớm chuẩn bị rất nhiều thân phận cùng đem đối ứng hộ tịch. Nhưng là cái thân phận này là Lý Phi tìm người khác làm, Hắc Thạch nội bộ những người còn lại cũng không biết. Lý Phi xuất thủ hào phóng, nhiều lấp một chút tiền cho Giang Lang, thân phận cùng hộ tịch cơ bản không chút kiểm tra thực hư liền hồ lộ qua. Chuẩn bị cho tốt chuyện phòng ốc về sau, hắn lại tại mình ban đầu viện tử bên trên làm không ít tiểu động tác, tỉ như trên cửa phòng kéo cọc tóc, tường viện cùng trên cửa sổ xoa bôi. Dạng này dù cho mình không tại, cũng có thể nhìn ra phải chăng có người dò xét qua biệt tử. Dương Châu thành góc tây nam nhị ca trong phòng hắn vẫn đang uống rượu. Xem ra nhị ca không phải đang uống rượu chính là đang chuẩn bị uống rượu. Bất quá lần này nhị ca đồ nhắm không tệ, có đồ ăn thịt, còn có một con đốt vịt. Chẳng lẽ là mình lần trước cho quá nhiều tiền, nhị ca đều lấy ra cải thiện cơm nước rồi. Nghĩ đến cái này, Lý Phi lần này cũng không có khách khí, tọa hạ liền bắt đầu ăn, lại uống điểm hoàng cửu. Nhị ca là cái dạng cứu người, hoàng cửu tốt nhất uống phương thức chính là ấm uống, cho nên sớm để cho người ta làm một cái thùng nhỏ, bên trong để lên nước nóng. Nâng cốc cấm đặt ở bên trong ấm. Lý Phi biết hoàng tiểu tình lớn, cho nên cũng không dám uống nhiều. Nhị ca, ngươi cước này thế nào? Hắn một cái chân ở bên ngoài phơi, mắt cá chân chỗ sưng lên một cái bọc lớn, phía trên đắp một chút thảo dược. Này, đừng nói nữa, trên đường đạp cái tảng đá uy một chút. Lý Phi nhìn hắn biểu lộ liền biết ra hỏa này không nói lời nói thật, bình thường đi đường tình huống dưới, liền xem như trẹo chân cũng không có khả năng nghiêm trọng như vậy, trừ phi là mang giày cao gót. Hắn lại lấy ra đến 100 lượng ngân phiếu cho nhị ca, để hắn tiếp tục tìm kiếm Yên Phi tin tức. Thương định tốt về sau, Lý Phi đi vào cái kia cửa gỗ chỗ, vẫn là lần trước người kia. Lý Phi tay trái vô vô bờ vai của hắn, tay phải cùng hắn nắm tay, trong tay lấp 200 lượng ngân phiếu. Người kia tự nhiên là cái thông minh lanh lợi người, hẳn là cũng không có khả năng làm cái này canh cổng người. Ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái liền biết là ngân phiếu, lập tức đổi khuôn mặt, đại gia có việc ngài phân phó. Lý Phi thấp giọng nói ra, dễ nói, ta chỉ muốn biết một sự kiện, nếu như sau này có người tìm đến nhị ca hỏi liên quan tới Yên Phi hoặc là chuyện của ta, cùng nhau báo đến ta biết. Về sau còn có trọng thưởng. Người kia tròng mắt đi lòng vòng, nói ra, cái này không có vấn đề, ngài cứ yên tâm đi. Lý Phi cười cười, việc này ngươi cứ việc có thể nói cho nhị ca, bất quá hậu quả là dạng gì chính ngươi rõ ràng. Người kia đương nhiên minh bạch, nói cho nhị ca chẳng những cái này 200 lượng muốn bị thu hồi, sau này mình khẳng định cũng không thể lại làm người giữ cửa này chức vị. Bất kể nói thế nào, nhị ca đối với mình khẳng định sẽ nghi ngờ, mà lại tiểu tử này không chừng sẽ còn đối ta hạ sát thủ. Đóng cửa trước, Lý Phi hỏi người kia nhị ca chân đến cùng làm sao làm. Lúc đầu việc này dính đến lao bản của chúng ta, không thể tùy tiện nói, nhưng là đại gia không phải ngoại nhân, ngài nếu là hỏi ta cũng chỉ có thể nói với ngươi. Hắn đem miệng gần sát đến Lý Phi bên hai, nhỏ giọng nói ra, thành tây có cái vương quả phụ, tuổi không lớn lắm, bộ dáng tuấn thiếu, nhị ca hôm qua đi cùng riêng tư gặp, về sau bị lao vương nhà người phát hiện, nhị ca hoảng hốt chạy bừa, cho nên đem chân đau. A, nhị ca còn có cái này yêu thích, chơi đủ dã. Chương 85, ngắm trăng tiệc tối Lý Phi bạch trời ngay tại Hưng Long hiệu cầm đồ chờ tin tức. Hắn dĩ nhiên không phải chờ nhị ca đưa tới tin tức. Giả Yên Phi đã bị hắn giết, thi thể đều ném tới rừng núi hoang vắng. Thật Yên Phi đã đi Trường An điều tra tình báo đi. Cho nên hiện trong Dương Châu thành vô luận là giả hay là thật, đều không có Yên Phi. Hắn các loại là nhị ca gác cổng kia đưa tới tin tức, thế nhưng là liên tiếp mấy ngày đều không có tin tức gì. Ban đêm hắn ngồi tại mới mướn cái nhà kia nóc nhà quan sát trong nhà mình động tĩnh, thế mà cũng là không có chút nào phát hiện. Không ai làm ta à? Tình huống như thế nào? Thanh Long hội không phải cái này phong cách ta. Một tiểu đội người đều bị diệt khẩu, liên tiếp 7 ngày thế mà không có bất cứ động tĩnh gì. Mẹ nó, có chút quái thật đấy. Sớm biết liền không nên đem những người kia tất cả đều xử lý, hẳn là lưu lại một hai cái đến, tốt xấu cũng có thể hỏi ra ít đồ tới. Được rồi, không đến liền không đến đây đi, cũng không thể mỗi ngày ngóng trông đám này cháu trai đến báo thù đi. Ngày thứ 8, Lý Phi bị gọi về Hắc Thạch phân đà, Công Tôn Tĩnh hỏi thăm một chút nhiệm vụ tiến triển, hắn dựa theo trước đó đã sớm nghĩ kỹ thuyết pháp, liền ấn định nói một mực không tìm được Yên Phi bóng người, Dương Châu thành gần nhất cũng không có cái gì hái hoa tặc xuất hiện. Cái kia Tô gia tiểu thư lúc ấy mặc dù bị khói mê cho thổi choáng, nhưng là ban đêm một trận loạn chiến ai cũng không có đi quan tâm nàng. Nàng ngày thứ hai tỉnh lại, cảm thấy đầu óc choáng váng, chỉ coi là trong đêm đi ngủ cảm lạnh. Vội vàng để đại phu cho vài thuốc. Nàng làm sao biết mình trốn khỏi một kiếp? Công Tôn Tĩnh nhẹ gật đầu, tựa hồ có thâm ý nhìn một chút Lý Phi. Không nói thêm gì, liền để hắn đi. Mấy ngày nay không có gì nhiệm vụ, Lý Phi cùng Dát Tử bọn người liền trong Hưng Long hiệu cầm đồ uống rượu đánh bài. Đúng vậy, không sai, cổ đại sát thực đã có bài, loại này lá bài gọi du lịch tường hòa, sự xuất hiện của nó tại dân gian trong trò chơi rất có ý nghĩa. Đồng thời theo sơ bộ khảo chứng, nó có thể là hiện đại mặt trược hình thức ban đầu. Loại trò chơi này lá bài, bài bên trên chỉ có điểm số, điểm có đen đỏ hai loại nhan sắc, mỗi phó 5 2 tấm. 4 người một tổ, một người đại lý, riêng phần mình ra bài, nhưng đấu pháp lại cùng hiện tại bài bộ kệ rất không giống, có chút phức tạp. Lý Phi chơi đồng dạng, trên cơ bản là thua nhiều thắng ít, bọn hắn chơi cũng là không lớn, thua nhiều nhất bất quá mấy lượng bạc mà thôi. Sát thủ áp lực đều sẽ tương đối lớn, cho nên bình thường nghỉ ngơi giải trí thời gian không phải đi dạo thanh lâu chính là đi sòng bạc, nếu không phải là uống say không còn biết gì, nhưng là Hắc Thạch xem như quản tương đối nghiêm tổ chức sát thủ, đi dạo thanh lâu có thể, nhưng là nghiêm cấm tiến sòng bạc. Bởi vì cược xảy ra chuyện sát thủ nhiều lắm, một khi dính vào cược chính là cái hang không đáy, một sát thủ coi như hắn giết người lại nhiều, dễ lại nhanh, cũng vẫn là không sánh bằng trên chiếu bạc một thanh thua. Đi dạo thanh lâu sao? Ngươi lại thế nào đi dạo cũng vẫn là có chút hạn độ, dù sao không phải thiết nhân, chẳng lẽ còn có thể một người đánh 10 người. Rất ít nghe nói có ai bởi vì đi dạo thanh lâu phá sản. Cho nên bọn hắn tiểu đội mấy người ngay tại trên địa bàn của mình tùy tiện chơi đùa tự nhiên không ai quản. Gần nhất trong khoảng thời gian này không có gì nhiệm vụ, chủ yếu là bởi vì lập tức liền muốn tới Tết Trung Thu, xem ra vô luận là giết người hay là bị giết tới ít cũng phải chờ Tết qua hết sau này hay nói. Trung Thu một từ sớm nhất thấy ở Hán Đại Văn Hiến, mà Tết Trung Thu lại tại đầu thời nhà Đường lúc, mới cơ bản bị định hình, trở thành chính thức nhận định cả nước tính ngày lễ. Đường Thái Tông tại vị trong lúc đó, xuất hiện Tết Trung Thu một từ, Đường Thư. Thái Tông ký bên trong có 15 tháng 8 Tết Trung Thu ghi chép. Mà lại Lý Phi phát hiện một cái phi thường chuyện trọng đại, chính là mình hiện tại vị trí triều đại có thể là Đường Triều, bởi vì nổi danh chưa gọi đại tế bên ngoài, cái khác các phương diện đều cùng Đường Triều quá giống, mặc dù hắn cơ bản không có đọc qua mấy ngày sách, thanh thiếu niên phần lớn thời gian đều dùng để luyện bóng, nhưng là bình thường một chút nhàn thư vẫn là nhìn không ít. Cái gì tiết độ sứ, Hoài Nam đạo A, cái này không phải liền là đường đại mới có sao? Mấu chốt nhất là hoàng gia họ Lý A cực kỳ mấu chốt chính là Lý Phi gần nhất mới biết được hiện tại hoàng đế gọi Lý Long Cơ. Danh Tề Huyền Tông, cùng Đường Huyền Tông còn kém một chữ. Lý Phi trước kia biết đến Tề Huyền Tông cũng chỉ có một, đó chính là Di Đan. Di Đan ban sơ tiếp nhận hoàng ngựa lúc vẫn là một cái thái điều huấn luyện viên, nhưng mà chính là như vậy một cái không có cái gì đột xuất chiến thuật, thậm chí ngay cả thay người sách lược đều không hợp lý thái điều huấn luyện viên, tại tiếp nhận hoàng ngựa không đủ 3 năm thời điểm, liền dẫn đầu hoàng ngựa thực hiện trang tí onlit tam liên quan hành động vĩ đại. Phần hâm mộ bóng đá bắt đầu trêu chọc, mặc dù không biết làm sao đá, nhưng Di Đan chính là có thể thắng, Di Đan huyền học bắt đầu lưu truyền, thế là có người gọi hắn Tề Huyền Tông. Tại Lý Phi có hạn lịch sử trong tri thức, chỉ muốn đến khai nguyên thịnh thế cùng loạn an sử, đây là đường triều từ thịnh thế chuyển suy mấu chốt sự kiện. Nhưng là loạn an sử cụ thể là năm nào đâu? Hắn có chút không nhớ nổi, tựa như là sửa lại quốc hiệu Thiên Bảo chuyện sau đó, đoán chừng phải Thiên Bảo vài chục năm. Hiện tại mới tính nguyên 13 năm, cách Thiên Bảo còn sớm đây. Bất quá ai biết lịch sử có thể hay không đột nhiên biến hóa đâu, xem ra vẫn là đến chuẩn bị sớm, chí ít thiên hạ đại loạn thời điểm chạy trước đến phương Nam đường bị liên lụy. Suy nghĩ kỹ một chút, không đúng, lao tử một thân công phu sợ cái gì, tới vô ảnh đi vô tung, liền xem như bị mấy vạn người vây quanh bằng vào thiểm thức cũng tới đi tự do, nếu không tới thời điểm đi xem một chút náo nhiệt cũng tốt. Buổi chiều, bốn người tại Hưng Long hiệu cầm đồ đánh bài thời điểm, Tế Vũ phái người đưa tới hai tấm thiệp mời, nói là 15 tháng 8 Tết Trung Thu trong thành Dương Châu muốn làm một trận cỡ lớn ngắm trăng thơ ca sẽ, hoạt động là Hoài Dương Vương phủ danh nghĩa làm, nhưng là cụ thể sự tình cùng tiền đều là Tôn Bán Thành ra, tổ chức địa điểm tự nhiên cũng tuyển tại nhà hắn. Tế Vũ nghĩ mời Lý Phi cùng Vương Minh hai người cũng cùng nhau đi đến một chút náo nhiệt, thơ ca sẽ hiện trường liền đối ngoại tuyên bố là Vương phủ bảo tiêu. Thơ ca, Lý Phi nghe xong liền nhức đầu, trình độ của hắn đơn giản liền chỉ biết làm mấy thủ vẽ mà thôi. Mà lại hắn vẫn cảm thấy cái đồ chơi này giống như tác dụng thực tế không lớn, bằng không hậu thế làm sao lại bị Mông Cổ diệt quốc, bị Mạn Thành nhập quan. Chẳng lẽ làm mấy thủ xinh đẹp thi từ là có thể đem địch nhân tiêu diệt, đơn giản trò cười. Người kia còn nói, cho dù là đối thi từ không hứng thú, trong hội trường cũng không ít mới mẹ ăn uống, còn có bánh quế cùng hoa quế rượu. Lý Phi nghe, cảm thấy vẫn được, vừa vặn cũng đi dạo chơi. Lúc này nhận thiết mời. Quay đầu trở lại đến cùng Giác Tử, Tiểu Đường cùng Lao Tần bàn giao vài câu, nói Lao Tử ngày mai có chuyện trọng yếu muốn làm, hôm nay trước hết như vậy đi, tản tản, hôm nào lại chơi. Giác Tử còn lôi kéo Lý Phi hỏi đến tột cùng làm gì đi, hắn nào dám nói với Giác Tử lời nói thật à, nếu là đi nói tham gia ngắm trăng thơ ca sẽ, hắn khẳng định khóc hô hào cũng muốn đi. Thiết mời liền hai tấm, cho hắn, tự nhiên Vương Minh hoặc là hắn liền không thể đi. Kỳ thật Lý Phi không có tiếp mời ngược lại là không quan trọng, thiên hạ chi lớn hắn cái nào đều có thể đi. Mấu chốt là Dát Tử tiểu tử này để cho người ta không bất lo, đi về sau không chừng còn gây ra phiền toái gì tới. Cho nên liền lừa hắn nói là có nhiệm vụ, giữ bí mật. Ra hiệu cầm đồ, Lý Phi đi hương tế trà lâu, đây là Vương Minh bọn hắn cái này tiểu đội vị trí, nói rõ với Vương Minh tình huống về sau, tiểu tử này cũng cao hứng ghê bớm. cổ đại người hoạt động tương đối ít, chỉ có mấy cái trọng đại ngày lễ thời điểm mới có thể bốn phía du ngoạn, cho nên vừa nghe nói có hoạt động tự nhiên là muốn tham gia. Sau đó Lý Phi lôi kéo hắn ra, đi tới một gian thợ may trải. Vương Minh hỏi, đây là ý gì? Lại không ăn Tết mua cái gì quần áo mới a? Người đi tham gia ngắm trăng thơ ca sẽ, chung quanh đều là Dương Châu thành cái gọi là thượng lưu nhân sĩ, đương nhiên trên thực tế đám người này đều là hạ lưu người, ngươi cảm thấy hai ta mặc một thân rách dưới áo vải đi thích hợp sao? Đương nhiên là muốn làm hai kiện lụa là cổ tròn áo mới được a.